Chương 138, đoạt phách chương 138, đoạt phách nhìn xem trước mặt tóc bạc mặt hồng hào Hứa Cô Hồng, Tề Nguyên trong lòng có chút kinh ngạc. Hứa Cô Hồng tiến vào gian phòng lần đầu tiên liền chú ý tới Tuyết Thai huyền hóa thành trường kiếm. Hơn nữa nhìn biểu hiện, là cảm giác được Tuyết Thai nguy hiểm. Hóa linh cảnh cảm giác như thế nhạy cảm sao? Vẫn là nói Hứa Cô Hồng đúng là so với bình thường hóa linh cảnh hiếu thắng, mới cảm giác được. Bất quá không quan trọng, có thể cảm giác được lại như thế nào, chỉ có sống từ Tuyết Thai bên dưới sống sót, mới có thể tính phải lên lợi hại. Ta chú kiếm sơn trang ẩn thế đã lâu, bây giờ xuất thế, chỉ vì tìm kiếm người cầm kiếm, vừa vặn gặp phải thưởng kiếm đại hội mở ra, liền đến nhìn xem. Tế Nguyên ngữ khí bình thản, cũng không có bởi vì trước mặt là hóa linh cảnh mà có chỗ biến hóa. Tìm kiếm người cầm kiếm. Hứa Cô Hồng ánh mắt nhìn hướng Tuyết Thai biến hóa mà thành trường kiếm. Chẳng lẽ là tìm kiếm có tư cách nắm giữ thanh kiếm này người? Hứa Cô Hồng ánh mắt bắt đầu lửa nóng. Thanh kiếm này hắn dự đoán là đến gần vô hạn thiên binh tồn tại. Đây đối với dùng kiếm người mà nói, dù hoặc vô cùng lớn. Thử hỏi người nào có thể cự tuyệt một thanh tiếp cận thiên binh kiếm đâu? Lấy thực lực của hắn bình thường linh binh đối hắn đã vô dụng, nhưng mà địa binh liền không đồng dạng. Nếu là được đến thanh kiếm này, lại thêm hắn thực lực của hóa linh cảnh, cho dù là pháp tướng cảnh đến, hắn cũng dám kêu gào vài câu. Thế Nguyên liếc mắt liền nhìn ra Hứa Cô Hồng ý nghĩ. Hắn nhìn Tuyết Thai trường kiếm con mắt đều nhanh phát sáng. Chỉ có thể nói nghĩ còn rất đẹp, Tuyết Thai trường kiếm trừ hắn ra, những người khác nếu dám đụng đến, trực tiếp liền bị hút khô sinh cơ, tam hồn thất phách vĩnh ở Tuyết Thai. Lúc này Linh Tiên Thanh cũng đến, mới vừa giơ chân lên muốn vào tới. Hứa Cô Hồng liền lên tiếng nói ra, xanh thẫm, không thấy được ta tại cùng khách quý tán gẫu sao? Đi ra chờ lấy. Linh Thiên Thanh dừng lại giữa không trung trần, đầy trong đầu nghi hoặc. Vừa rồi cho thị lực ta không phải liền là gọi ta cũng cùng một chỗ đi vào sao? Chẳng lẽ cho ta một ánh mắt, còn lưu cái cửa, là vì để cho ta tới đóng cửa đi? Còn có, như thế nào đột nhiên Huỳnh Hoặc kiếm chủ liền trở thành khách quý? Trong thời gian ngắn như vậy giống như xảy ra rất nhiều chuyện đồng dạng. Được rồi, sư phụ. Linh Thiên Thanh một mặt mê man thu hồi chân, sau đó đóng cửa phòng. Tại cảm giác được trường kiếm nguy hiểm một khắc này, Hứa Cô Hồng trong lòng đã phủ định phía trước suy đoán. Huỳnh Hoặc kiếm chủ khẳng định không phải hải ngoại tiên môn người. Không phải vậy vốn có địa binh dưới tình huống, lấy ma đạo người tính cách, trực tiếp động thủ là được rồi. Chỗ nào còn cần làm những này con quấn quấn. Càng không cần thiết hạ độc uy hiếp tinh thần các chủ, để hắn đánh lén Linh Thiên Thanh. Không phải hải ngoại tiên môn người liền tốt. Hứa Cô Hồng nhìn xem Tuyết Thai trường kiếm, là càng xem càng thích, mặc dù dài đến rất bình thường, nhưng uy lực mạnh a hắn liền thích loại này giản dị tự nhiên, nhưng lại cường hành vô cùng kiếm. Tế Nguyên đem Hứa Cô Hồng biểu hiện nhìn ở trong mắt, luyện kiếm đối kiếm ưa thích không rời rất bình thường. Người muốn thanh kiếm này? Tế Nguyên hỏi. Nghe xong Tề Nguyên nói cái này, Hứa Cô Hồng liên tục gật đầu, không biết thế nào trở thành người cầm kiếm, tiểu lão nhân có cơ hội hay không. Hứa Cô Hồng mặc dù tại hỏi thăm, nhưng trong lòng đối với chính mình rất có lòng tin, đó là đối hóa linh cảnh thực lực tự tin. Tại Hứa Cô Hồng nhìn kỹ, Tề Nguyên lắc đầu, cầm lấy Tuyết Thai trường kiếm, để lên bàn. Thanh kiếm này sớm đã nhận chủ, ngươi không có cơ hội. Hứa Cô Hồng nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Địa binh có linh, nhận chủ sau đó trừ phi chủ nhân bỏ mình, không phải vậy sẽ không một lần nữa nhận chủ. Hắn cũng không thể vì một thanh kiếm, giết mình hoặc kiếm chủ, làm ra chuyện giết người đòi bảo. Huỳnh Hoặc kiếm chủ cũng không phải là người trong ma đạo, vẫn là muốn nói điểm lý. Lại nói, thanh kiếm này uy lực hắn vừa rồi thế nhưng là cảm nhận được, nếu là động thủ không nói có thể hay không thành công, hắn có lẽ cân nhắc chính là có thể hay không sống sót. Thanh kiếm này không tại người cầm kiếm có thể lựa chọn phạm vi bên trong, bất quá. Thế Nguyên nói xong phất tay triệu hoán ra đoạt phách. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện đoạt phách, Hứa Cô Hồng trong lòng giật mình, hắn vừa rồi nhìn rất rõ ràng, thanh kiếm này là đột nhiên xuất hiện. Một cái kinh người suy đoán tại Hứa Cô Hồng trong đầu sinh ra, Huỳnh Hoặc kiếm chủ là pháp tướng cảnh giới. Chỉ có pháp tướng cảnh giới mới có thể tại thể nội mở một chỗ không gian, dùng để ẩn dưỡng pháp tướng, đồng thời còn có thể tồn trữ một vài thứ. Không để ý Hứa Cô Hồng thấy cảnh này ý nghĩ, Tế Nguyên tiếp tục nói, trở thành ta chú kiếm sơn trang người cầm kiếm, đều sẽ cho một cái binh khí. Nếu có người đã trở thành người cầm kiếm, vậy cái này đem đoạt phách chính là hắn. Đoạt phách? Hứa Cô Hồng đè xuống khiếp sợ trong lòng, nhìn hướng đoạt phách, màu tím nhạt thân kiếm, phía trên có khắc các quỷ nuốt phách hình ảnh. Nhìn từ ngoài, thanh kiếm này tựa hồ là một thanh tà kiếm. Tiên bối, không biết muốn thế nào trở thành người cầm kiếm, lại cần trả giá cái gì? Hứa Cô Hồng xưng hô biến đổi, trực tiếp gọi lên tiền bối. Huỳnh Hoặc kiếm chủ là pháp tướng cảnh giới, còn nắm giữ địa binh, cái kia phía sau chú kiếm sơn trang, chẳng phải là có thể nắm giữ thiên nhân. Nếu là trở thành người cầm kiếm, chẳng phải tương đương với gia nhập chú kiếm sơn trang. Cái kia Hồng Diệp kiếm phái tương lai nói không chừng sẽ càng thêm huy hoàng. Tế Nguyên nhìn hắn một cái, biết chắc là vừa rồi đoạt phách đột nhiên xuất hiện để hắn não bổ một chút đồ vật. Bất quá cũng không có đốn nắn hắn xưng hô, thích như thế nào não bổ liền như thế nào não bổ tốt. Chỉ cần không ảnh hưởng sau đó kế hoạch. Thế là mở miệng nói ra, trả giá cái gì là có cơ hội trở thành người cầm kiếm sau đó, mới cân nhắc sự tình, hiện tại ta chỉ là cho một cái cơ hội mà thôi. Tiền bối mời nói. Kình Thiên kiếm phái biết đi. Hứa Cô Hồng sững sờ, bị diệt cái kia Kình Thiên kiếm phái. Biết, trước mấy ngày bị người tiêu diệt, không biết tiền bối nâng Kình Thiên kiếm phái là. Ta diệt. Hứa Cô Hồng sắc mặt cứng đờ, Kình Thiên kiếm phái cũng không phải cái gì bảng môn tà đạo, Huỳnh Hoặc kiếm chủ đem toàn bộ diệt môn, rất khó không cho Hứa Cô Hồng cảm thấy chú kiếm sơn trang không phải cái gì chính phái thế lực. Vậy cái này người cầm kiếm cũng liền không cần thiết cầm cố. Hắn Hồng Diệp kiếm phái cũng không mảnh cùng ma đạo người làm bạn. Nghĩ biện pháp lừa gạt một cái mình hoặc kiếm chủ, sau đó tìm người của triều đình đến giải quyết hắn. Liên tại Hứa Cô Hồng muốn nói cái gì thời điểm, Tề Nguyên tiếp tục nói, Kình Thiên kiếm phái cấu kết ma đạo thế lực, nhu đồ thừa dịp thưởng kiếm đại hội thời điểm, tất cả môn phái nhân viên trống rỗng, tiến công tất cả môn phái. Cho nên ta thuận tay tiêu diệt, hơn nữa Kình Thiên kiếm phái trưởng môn còn tu luyện độ sinh kinh, giết người lợi công. Hứa Cô Hồng vừa muốn nói ra khỏi miệng lời nói nén trở về, trong lòng thở phào một hơi. Này, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng Huỳnh Hoặc kiếm chủ là ma đạo người. Nghe đến Tề Nguyên nói Kình Thiên kiếm phái trưởng môn luyện độ sinh kinh, hắn liền biết chuyện này 89 phần 10 là thật. Ý của tiền bối là, ma đạo thế lực khẳng định không chỉ an bài Kình Thiên kiếm phái người, tìm ra những cái kia cất giấu ma đạo thế lực, giết sạch giết hết, một tên cũng không để lại, biểu hiện tốt nhất liền có thể trở thành người cầm kiếm, nắm giữ Đoạt Phách. Sớm tại Thanh Phong thành thời điểm, Tề Nguyên liền dùng Hoàng Lương nhất ngộng nhập ngộng một chút người. Trong đó ma đạo người cũng không ít. Để chính đạo thế lực đánh giết ma đạo thế lực, cả hai công kích lẫn nhau, chết càng nhiều người càng tốt. Hắn ở phía sau ngư ông đắc lợi, còn sẽ không rơi vào một cái danh tiếng xấu. Dù sao hắn tất cả những thứ này cũng là vì chính đạo suy nghĩ, còn có thể nhờ vào đó nhìn xem có hay không sát tâm nặng hạt giống tốt, đem Đoạt Phách giao cho hắn. Nếu như không có thích hợp, giao cho ma đạo thế lực cũng không phải không được. Chương 139, đến Hồng Diệp kiếm phái chương 139, đến Hồng Diệp kiếm phái sau 4 ngày. Lục Minh xuyên một đoàn người đến Thanh Phong thành, đang định tìm gian nhà trọ nghỉ ngơi một chút. Nhận được tin tức Linh Thiên Thu liền đã chạy tới. Thế nhưng là Trục Lộc thư viện Lục tiên sinh. Linh Thiên Thu hành lễ nói. Lục Minh xuyên nhìn từ trên xuống dưới Linh Thiên Thu, cái này niên kỷ hoán huyết lục trọng, thiên phú không tồi. Chính là, ngươi là? Văn bối Hồng Diệp kiếm phái Linh Thiên Thu, phụ sư mệnh chuyên tới để nên đón Lục tiên sinh. Lục Minh xuyên gật gật đầu, nguyên lai là Linh Thiên Thanh đồ đệ, khó trách tuổi còn trẻ cũng đã là hoán huyết lục trọng. Linh Thiên Thu từ nhỏ liền là cô nhi, bị Linh Thiên Thanh nuôi dưỡng lớn lên, lấy tên Linh Thiên Thu. Khi còn bé liền hiện ra ở luyện võ một đạo bên trên thiên phú, nghe nói còn luyện thành Hồng Diệp kiếm phái chân phái võ học, Thái Hạo kiếm kinh. Lưu truyền là thật, thực lực chân thật, tuyệt đối có thể vượt biên giết địch. Là một cái gia nhập Trục Lộc thư viện hạt giống tốt, so Đoàn Thiên Gia cùng Diêu Nguyệt Nhu mạnh hơn nhiều. Lục Minh xuyên vẻ mặt tươi cười nói ra, nguyên lai là Thiên Thu à, đã sớm nghe nói tên của ngươi, đến, chúng ta vừa đi vừa nói. Lục Minh xuyên tình lình thái độ biến hóa, để Ninh Thiên Thu sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, cùng Lục Minh xuyên nói chuyện hiếm. Lục Minh xuyên sau lưng Đoàn Thiên Giã cùng Diêu Nguyệt Nhu hai người lẫn nhau, biết Lục Minh xuyên đây là coi trọng Ninh Thiên Thu, đoán chừng chờ chút không có trò chuyện bao lâu, liền muốn nói đến gia nhập Trục Lộc thư viện sự tình. Quả nhiên, Lục Minh xuyên trò chuyện một chút liền bắt đầu nói lên gia nhập Trục Lộc thư viện sự tình. Thiên Thu à, nếu sư phụ của ngươi để ngươi qua đây, chắc là làm xong tính toán, để ngươi gia nhập Trục Lộc thư viện đi. Lục Minh xuyên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Linh Thiên Thu. Cứ việc Lục Minh xuyên trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là trước xác nhận một chút. Lấy Hứa Cô Hồng thực lực của Hóa Linh cảnh, tăng thêm Linh Thiên Thu thiên phú, muốn gia nhập Trục Lộc thư viện không chỉ hắn con đường này. Gia sư đúng là đã nói, bất quá có thể hay không gia nhập còn cần Lục tiên sinh gật đầu. Lục Minh xuyên cười ha ha một tiếng, bộ vô Linh Thiên Thu bà bay, yên tâm, lấy Thiên Thu ngươi thiên phú, hoàn toàn không có vấn đề, chờ thưởng kiếm đại hội kết thúc, ta liền mang các ngươi về Trục Lộc thư viện. Nói xong quay đầu nhìn hướng sau lưng Lâm Nhược Uyên mấy người, muốn nói người nào thiên phú tốt nhất, vậy liền trừ Lâm Nhược Uyên ra không còn có thể là ai khác. Hắn đến bây giờ cũng còn không có thông báo trong thư viện người, báo cho Lâm Nhược Uyên thiên phú. Thư viện mặc dù vừa vận thành lập, nhưng phe phái cũng theo đó tạo thành. Vân Châu Trục Lộc thư viện viện trưởng cùng phó viện trưởng đều là hóa linh cảnh thực lực, mặc dù có một người là phó. Nhưng kỳ thật đại đa số thời điểm cả hai quyền lực đều như thế. Vây quanh hai người, tạo thành hai đại phe phái. Mỗi một phái đều hy vọng chính mình người có thể chiêu đến càng nhiều thiên tài. Những này chiêu đến thiên tài, vừa tiến vào thư viện liền tương đương với đánh lên dẫn bọn hắn tiến vào thư viện lao sư phe phái nhãn hiệu. Sau đó căn cứ những thiên tài này thành tựu biểu hiện, triều đình sẽ dành cho khen thưởng, đồng thời còn sẽ cho khai quật những thiên tài này người khen thưởng. Triều đình chắc chắn sẽ không cụ thể cho đến người nào đó, mà là trực tiếp cho thư viện, để thư viện đi phân phát. Ở trong đó thao tác tính liền có không ít. Sở thuộc phe phái khai quật càng nhiều thiên tài, lấy được triều đình khen thưởng thì càng nhiều. Hơn nữa những thiên tài này xuất sư sau đó, còn sẽ có một phần tình nghĩa tại. Thiên tài tình nghĩa có thể so với người bình thường tình nghĩa trọng yếu hơn nhiều hơn. Có phần tình nghĩa này tại, về sau gặp phải cái gì khó khăn, còn có thể mời bọn họ giúp một chút. Cho nên Lục Minh xuyên liền che giấu xuống Lâm Nhược Uyên thiên phú. Phong ngừa truyền tin tức về thư viện thời điểm, bị những phái hệ khác người biết. Chờ trở lại thư viện sau đó, liền có thể báo cho phó viện trưởng Lâm Nhược Uyên thiên nhân chi tư. Đến lúc đó lấy Lâm Nhược Uyên tư chất, trong 9 ngày có lẽ có nàng một chỗ cắm rủi. Cửu Thiên, ý là 9 vị thiên nhân. Sớm nhất thời điểm Trục Lộc thư viện thiết lập Cửu Thiên, chỉ có trong thư viện thiên phú tối cường 9 người mới có thể trở thành Cửu Thiên. Một khi trở thành Cửu Thiên, liền sẽ nhận đến Đại Chu triều đình trọng điểm bồi dưỡng. Đã có thiên phú, còn có triều đình bồi dưỡng, tương lai trở thành thiên nhân là không thể nghi ngờ sự tình. Trong lịch sử Cửu Thiên, sắp thực đều trở thành thiên nhân. Là Đại Chu nhất thống Cửu Châu làm ra cống hiến rất lớn. Hiện nay Cửu Châu mỗi cái châu đều thành lập Trục Lộc thư viện, chỉ có lực áp trong thư viện tất cả thiên tiêu mới có thể trở thành thủ tịch, vinh đăng Cửu Thiên một trong 9 cái thư viện, 9 vị thiên nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua, Linh Thiên Thu đã mang theo Lục Minh Xuyên đám người đi tại đường lên núi bên trên. Sau lưng Quý Hoánh Hoánh cùng Đoàn Thiên Giã cùng Diêu Nguyệt Nhu hai người trò chuyện với nhau. Đặc biệt là Đoàn Thiên Giã, Quý Hoánh Hoánh nói lên một câu, hắn liền có thể về bên trên 3 câu, còn không mang ngừng. Có phải là trong đó còn có thể mặc cắm một vài vấn đề, muốn thăm dò hỏi một chút Quý Hoánh Hoánh thích hạ người gì? Làm Quý Hoánh Hoánh đều có chút lúng túng, nàng chỉ là nghĩ chỗ tốt quan hệ, thuận tiện mượn chủ để nói với Lâm Nhược Uyên bên trên lời nói. Từ Quý gia trước khi đi một đêm, cha nàng liền cùng nàng nói rõ ràng Lâm Nhược Uyên tình huống, gọi nàng thật tốt cùng Lâm Nhược Uyên chỗ tốt quan hệ. Cũng nói với nàng Lâm Nhược Uyên tính cách, nhưng không nghĩ tới so với nàng trong tưởng tượng còn một quái. Mấy ngày nay tiếp xúc xuống đến, toàn bộ hành trình đều là, ân, tốt, cảm ơn. Liền không có vài câu thêm lời thừa thãi, để nàng hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Cũng may còn có thể cùng Đoàn Thiên Giã hai người nói chuyện tiếm, không phải vậy cùng Lâm Nhược Uyên cái này khó hiểu tại một khối, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không sớm thì muộn đến buồn sinh ra bệnh. Liên tại Quý Anh Anh mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, phía trước dẫn đường Ninh Thiên Thu quay đầu nói ra, tốt, chúng ta đến. Đám người nhìn về phía trước, to lớn đại khí khu kiến trúc đập vào mi mắt, còn có rất nhiều môn phái người lui tới, không thể so với Quý gia kém. Sau khi đi vào sẽ có người phụ trách chuyên môn an bài các ngươi đến nghỉ ngơi địa phương. Ninh Thiên Thu nói xong nhìn hướng Lục Minh Xuyên, Lục Tiên Sinh, chờ chút ta mang ngài đi gặp sư phụ ta, vừa bạn sư phụ ta có việc cần nói với ngài âm thanh. Lục Minh Xuyên gật đầu bày tỏ đồng ý, đến đều đến rồi, khẳng định cần gặp một lần Ninh Thiên Thanh. Đến mức Ninh Thiên Thanh muốn nói với hắn cái gì, nghĩ đến hẳn là Ninh Thiên Thu gia nhập Trục Lộc Thư Viện sự tình. Khả năng rất lớn giống như Quý Bân Giật, đều là muốn để hắn tại bên trong Trục Lộc Thư Viện chiếu cố một chút. Cái này không có gì, tiến vào Trục Lộc Thư Viện sau đó cũng coi là người mình, tự nhiên là có thể chiếu cố liền chiếu cố. Ninh Thiên Thu mang theo đám người vừa mới đi vào, liền hấp dẫn đông đảo môn phái đệ tử ánh mắt. Tại bọn họ vừa tới Thanh Phong Thành thời điểm, liền thấy qua Ninh Thiên Thu, bất quá đều là chỉ có gặp mặt một lần. Đến tiếp sau liền để đệ tử khác dẫn bọn hắn lên núi. Hiện tại Ninh Thiên Thu thế mà chính mình mang những người khác lên núi, có thể thấy được mấy người kia lai lịch nhất định không đơn giản. Tại mọi người suy đoán ánh mắt bên trong, Đoàn Thiên Giã cùng Diêu Nguyệt Nhu không tự chủ ưỡn ngực. Bọn hắn rất hưởng thụ loại này bị người xem như tiêu điểm cảm giác. Quý Oanh Oanh cùng Lâm Nhược Uyên ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì. Quý Oanh Oanh là quen thuộc, mà Lâm Nhược Uyên thì là tại chạy xe không chính mình, tục xưng là người. Một đoàn người vừa đi một hồi, Ninh Thiên Thanh liền từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy Ninh Thiên Thanh sau đó Ninh Thiên Thu hành lễ, sư phụ, người đã mang đến. Ninh Thiên Thanh nhẹ gật đầu nhìn hướng Lục Minh Xuyên đám người, hắn gặp qua Lục Minh Xuyên chân dung, thêm nữa một đoàn người chỉ có Lục Minh Xuyên một cái ngự khí cảnh, rất dễ dàng liền nhận ra tới. Vị này chính là Lục Tiên Sinh à, kính đã lâu, không biết Lâm Nhược Uyên là vị nào? Hả? Tìm Lâm Nhược Uyên? Lục Minh Xuyên sững sờ, chẳng lẽ Ninh Thiên Thanh nhận biết Lâm Nhược Uyên? Quý Oanh Oanh ba người nghe vậy ánh mắt đồng loạt nhìn hướng Lâm Nhược Uyên. Khi nghe đến có người gọi nàng danh tự sau đó, Lâm Nhược Uyên hoàn hồn, nghi hoặc nhìn Ninh Thiên Thanh. Ninh Thiên Thanh theo ánh mắt của mấy người nhìn hướng Lâm Nhược Uyên. Chương 140, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch chương 140, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch trong tay cầm một thanh kiếm, người thoạt nhìn không quá thông minh bộ dạng, có chút ngơ ngác, còn không thích nói chuyện, "Ân, chính là ngươi." Ninh Thiên Thanh ở trong lòng đem Lâm Nhược Uyên nói với Huỳnh Hoặc kiếm chủ đặc thù từng cái so sánh, lập tức liền xác định người này chính là Huỳnh Hoặc kiếm chủ đồ đệ. Thế là mở miệng nói ra, "Lâm cô nương, sư phụ của ngươi đã tại chờ ngươi, đặc biệt gọi ta đến thông báo ngươi, để ngươi trước đi gặp hắn." Lâm Nhược Uyên trong lòng toát ra ba cái đại dấu chấm hỏi, "Sư phụ, người nào?" Không đợi Lâm Nhược Uyên hỏi ra lời, Ninh Thiên Thanh liền quay đầu nhìn hướng Ninh Thiên Thu, "Thiên Thu, ngươi mang Lâm cô nương đi gặp Huỳnh Hoặc kiếm chủ." "Huỳnh Hoặc kiếm chủ?" Lục Minh Xuyên mấy người trong lòng thì thầm. Danh hào này giống như đều chưa từng nghe qua, nhưng mà nhìn Ninh Thiên Thanh thái độ, cái này Huỳnh Hoặc kiếm chủ lại không quá đơn giản, không phải là hạng người vô danh. Lâm Nhược Uyên nháy mắt đóng lại vừa muốn mở ra miệng. "Nguyên lai là Huỳnh Hoặc kiếm chủ a, cái kia không sao." "Là, sư phụ, Lâm cô nương mời đi theo ta." Ninh Thiên Thu nói xong mang theo Lâm Nhược Uyên đi tới Huỳnh Hoặc kiếm chủ chỗ ở, mặc dù không rõ ràng hắn không tại Hồng Diệp kiếm phái mấy ngày nay phát sinh cái gì, nhưng nhìn sư phụ thái độ, cái này Huỳnh Hoặc kiếm chủ hắn không phải là cái gì người trong ma đạo. Chờ Ninh Thiên Thu cùng Lâm Nhược Uyên rời đi, Lục Minh Xuyên tỏ mò hỏi, "Linh trưởng môn, cái này Huỳnh Hoặc kiếm chủ là người phương nào, như thế nào trên giang hồ chưa từng nghe qua?" "Lục tiên sinh ngươi không biết sao?" Ninh Thiên Thanh có chút ngoài ý muốn, Lâm Nhược Uyên là Lục Minh Xuyên mang tới, vậy khẳng định là muốn gia nhập Trục Lộc thư viện, trước đó có lẽ hiểu qua Lâm Nhược Uyên bối cảnh đi. Có vẻ giống như biết rõ so hắn còn thiếu đồng dạng. Lục Minh Xuyên nhìn ra Ninh Thiên Thanh suy nghĩ, giải thích nói, "Ta đây thật đúng là không rõ ràng, Lâm cô nương là ta tại Vân Mộng Thành phát hiện, chỉ biết là có cái sư phụ, nhưng một mực chưa từng thấy, cũng không có nghe nàng nói qua." Ninh Thiên Thanh suy nghĩ một chút, giống như cái này cũng rất phù hợp ẩn thế thế lực tác phong. "Lục tiên sinh, không nói gạt ngươi, ta cũng là mới vừa biết không có mấy ngày, cái này Huỳnh Hoặc kiếm chủ là chú kiếm sơn trang đi ra." "Chú kiếm sơn trang?" "Đúng, thuộc về ẩn thế thế lực, một mực không có trên giang hồ hành động, cho nên không biết rất bình thường." Lục Minh Xuyên một đoàn người ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Nguyên lai là ẩn thế thế lực, cái này cũng khó trách bọn hắn không biết. Có chút ẩn thế thế lực tồn tại mấy ngàn năm, cũng còn vui ở một chỗ không đi ra đây. Thậm chí nghe qua không ít có người bị cửu gia truy sát, nội nhập một chỗ hiểm địa, phát hiện một cái diệt vong đã lâu ẩn thế thế lực, từ trong thu hoạch được võ học cấm pháp, sau đó báo thủ cố sự. Linh trưởng môn, nghe danh tự cái này chú kiếm sơn trang là lấy đúc kiếm làm chủ, không biết thực lực của Huỳnh Hoặc kiếm chủ thế nào, chú kiếm sơn trang như thế nào. Lục Minh Xuyên lời này vừa nói ra, Quý Oanh Oanh ba người lỗ tai đều nhanh dựng thẳng đến bầu trời. Bọn hắn cũng rất tò mò Lâm Nhược Uyên sở thuộc chú kiếm sơn trang là dạng gì, Huỳnh Hoặc kiếm chủ thực lực lại như thế nào. Ninh Thiên Thanh cười ha ha một tiếng, "Cái này không gấp, ta biết rõ cũng không nhiều, sau đó có cơ hội giải." Không nhìn Quý Oanh Oanh ba người trên mặt biểu tình thất vọng, tiếp tục nói, "Ba vị lặn lội đường xa hẳn là cũng mệt không, ta này liền sắp xếp người mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Ta vừa vặn có một số việc cần đơn độc cùng Lục tiên sinh hàn huyên một chút." Lục Minh Xuyên nghe xong liền hiểu Ninh Thiên Thanh khẳng định là có chuyện quan trọng nói với hắn, cũng rất phối hợp để ba người đi xuống nghỉ ngơi. sau đó đi theo Ninh Thiên Thanh đến một căn phòng. Đi vào Ninh Thiên Thanh liền dùng chân khí bao trùm cả gian phòng, phòng ngừa sau đó nói mà nói, bị người trộm nghe đến. Sau đó mở miệng nói ra, mình hoặc kiếm chủ là pháp tướng cảnh, phía sau chú kiếm sơn trang càng là có thể có thiên nhân tồn tại. Cái gì? Lục Minh Xuyên trong lòng giật mình, hắn chưa hề nghĩ qua Lâm Nhược Uyên sư phụ có thể là pháp tướng cảnh tồn tại. Tại Đại Chu triều đình yêu cầu phía dưới, thiên nhân cơ bản tị thế không ra, yên lặng tọa trấn riêng phần mình thế lực, cũng không có cái gì có khả năng quấy rầy thiên nhân hiện thế. Dưới loại tình huống này, pháp tướng cảnh giới đã coi như là có thể nhìn thấy cảnh giới tối cao. Những này pháp tướng cảnh giới tồn tại cũng đều ở bên trong môn phái đàng hoàng đợi, rất ít ra ngoài, đều đang nghĩ như thế nào đột phá đến thiên nhân. Bây giờ lại có một tôn pháp tướng cảnh tồn tại xuất hiện trên giang hồ. Đây là muốn làm gì? Còn có phía sau chú kiếm sơn trang, lại có thể có thiên nhân tồn tại. Vừa nghĩ tới đây, Lục Minh Xuyên vội vàng hỏi, mình hoặc kiếm chủ thế nhưng là pháp tướng cảnh giới, xuất hiện ở đây là muốn làm cái gì? Sư phụ ta nói, mình hoặc kiếm chủ là muốn tìm kiếm người cầm kiếm, thuận tiện giải quyết ẩn nút người trong ma đạo, người nào biểu hiện tốt nhất, người đó liền có thể thu hoạch được hắn mang tới kiếm. Người cầm kiếm, người trong ma đạo. Linh Thiên Thanh gật đầu cùng hắn giải thích. Cùng lúc đó, bên kia, Ninh Thiên Thu mang theo Lâm Nhược Uyên đến Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ chỗ ở là một chỗ đơn độc sân viện, chuyên môn chuẩn bị cho Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ. Ninh Thiên Thu đẩy ra sân viện đại môn, nhìn thấy người ở bên trong sau đó kinh ngạc nói, sư tổ. Chỉ thấy sân viện bên trong, Hứa Cô Hồng đi theo Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ bên cạnh, phía sau hai người còn có một vị mang theo mặt nạ nam nhân. Hứa Cô Hồng nhìn Ninh Thiên Thu đã dẫn người tới, chào hỏi, Thiên Thu ngươi rốt cuộc đã đến, còn không mau tới gặp qua Mê Hoặc Tiền Bối. A, Mê Hoặc Tiền Bối. Ninh Thiên Thu đầu không rõ, sư tổ đều muốn kêu Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ tiền bối sao? Không kịp nghĩ nhiều, Linh Thiên Thu đi lên phía trước hành lễ, gặp qua Mê Hoặc tiền bối. Ân. Thế Nguyên bình thản đáp lại âm thanh, sau đó nhìn hướng Lâm Nhược Uyên. Gần nhất khoảng thời gian này, ngươi liền cùng ta ở tại nơi này cái trong sân. Được rồi. Lâm Nhược Uyên gật gật đầu, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Đã đến Hồng Diệp kiếm phái, Huỳnh Hoặc kiếm chủ cũng gặp được, lúc nào động thủ đây? Một bên Hứa Cô Hồng đánh giá Lâm Nhược Uyên, lấy thực lực của hắn cùng tầm mắt, rất dễ dàng liền nhìn ra Lâm Nhược Uyên cảnh giới cùng tuổi tác. Trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, bé con này thiên phú tốt như vậy sao? Khó trách sẽ bị Huỳnh Hoặc kiếm chủ thu làm đồ đệ. Mê Hoặc tiền bối, không hổ là ngài đồ đệ, tuổi còn nhỏ, thiên phú cư nhiên như thế xuất chúng. Hứa Cô Hồng tán dương. Thiên phú đồng dạng, cũng liền vận khí tốt, vừa bạn gặp, liền nhận. Hứa Cô Hồng nghe đến đó hít sâu một hơi, ngươi nhìn một cái này gọi tiếng người sao? Cái này thiên phú còn đồng dạng a? Không muốn lời nói có thể cho ta có thể thu tên đồ đệ này. Đương nhiên, Hứa Cô Hồng chỉ là trong lòng nghĩ, để hắn nói khẳng định cũng nói. Ngươi đã đến, ngươi bên kia kế hoạch liền chuẩn bị bắt đầu đi. Tề Nguyên nói xong mang theo Lâm Nhược Uyên cùng bên cạnh người đeo mặt nạ rời đi. Đợi đến đã nhìn không thấy Tề Nguyên mấy người, Linh Thiên Thu vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kế hoạch gì? Phát sinh gì đây là? Ta như thế nào cái gì cũng không biết. Hứa Cô Hồng nhìn thoáng qua nghi ngờ Linh Thiên Thu, vô đầu của hắn, vừa cười vừa nói. Đi thôi, Thiên Thu, trở về nói với ngươi. Được rồi, sư tổ. Chương 141, mở ra cùng sinh cùng hồi khí. Chương 141, mở ra cùng sinh cùng hồi khí. Dịch Thiên mang theo mặt nạ, nội tâm cảm giác ngoài ý muốn. Tại đi tới Thanh Phong Thành ngày đầu tiên, hắn liền bị Huỳnh Hoặc kiếm chủ gọi tới Hồng Diệp kiếm phái. Không có gọi hắn làm cái gì, chỉ nói là trước chờ người đến đông đủ. Người nào nghĩ tới người này thế mà lại là Lâm Nhược Uyên, cái này nhìn từ bề ngoài rất quái gở, lời nói lại ít, bất quá suy nghĩ một chút, Tề Nguyên nhận biết Huỳnh Hoặc kiếm chủ, nói không chừng chính là cái gì thời điểm Huỳnh Hoặc kiếm chủ tìm Tề Nguyên thời điểm, thu Lâm Nhược Uyên làm đồ đệ. Hoặc là dứt khoát chính là trước thu đồ đệ, sau đó Lâm Nhược Uyên mới đến Tề Nguyên trong cửa hàng làm việc. Mặc kệ là loại nào có thể, cái này Lâm Nhược Uyên tựa hồ càng có khả năng trở thành người cầm kiếm. Dịch Thiên nghĩ như vậy, ánh mắt liếc một cái Lâm Nhược Uyên trong tay ẩm huyết kiếm. Chẳng lẽ Lâm Nhược Uyên đã trở thành người cầm kiếm? Phá hỏng, cái này người cầm kiếm có thể có mấy cái? Nếu là chỉ có thể có một cái, chẳng phải là không có hy vọng. Tề Nguyên mang theo hai người đi vào gian phòng, Dịch Thiên thuận tay đóng cửa phòng. Đồng thời, căn phòng này xung quanh bắt đầu trải rộng cực kỳ nhỏ bé bông tuyết. Chờ Tề Nguyên vào chỗ sau đó, từ huyết nhục hồ lô bên trong lấy ra hai hạt ngọc sắc đan dược. Bước cho Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên hai người, chờ hai người tiếp lấy sau đó trong cơ thể thế mà hiện ra một cô muốn lập tức ăn cái đan dược xúc động. Nhưng ở không có Tề Nguyên cho phép phía dưới, hai người chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đan dược, không có động tác khác. Ăn hết đi. Tề Nguyên lời này vừa nói ra, hai người lập tức nuốt xuống đan dược. Đan dược vào miệng chính là hóa, rất nhanh liền tại hai người trong cơ thể sinh ra phản ứng. Nhìn thấy đan dược lên hiệu quả, Tề Nguyên liền không còn quan tâm. Cái này hai cái đan dược, Lâm Nhược Uyên chính là mở ra cùng sinh bí tàng, Dịch Thiên chính là mở ra hồi khí bí tàng. Lấy Lâm Nhược Uyên phong cách chiến đấu kỳ thật rất thích hợp lấy bạo chế bạo, mở ra cùng sinh bí tàng, thời điểm chiến đấu cũng không cần trong lòng có kiêng kỵ. Lại thêm tiếp xuống sẽ có một tràng đại chiến muốn thả Lâm Nhược Uyên đi ra động thủ, vừa vận tăng lên một cái bảo mệnh năng lực. Mà cho Dịch Thiên mở ra hồi khí bí tàng là vì Hoạn Long Kinh, quyển công pháp này Tề Nguyên nhìn qua, cũng lướt qua. Biết muốn đem Hoạn Long Kinh uy lực lớn nhất thả ra ngoài, liền cần bảng bạc hùng hậu khí huyết. Hồi khí bí tàng vừa vận phát huy được tác dụng. Mở ra nó, coi như Dịch Thiên mà chết, trong cơ thể khí huyết đều tiêu hao không xong. Có thể để Dịch Thiên ở sau đó đại chiến bên trong không chút kiêng kỵ sử dụng Hoạn Long Kinh. Đến mức mặt khác bí tàng, vậy liền cần xem bọn hắn tại đại chiến bên trong biểu hiện. Sau đó đại chiến không thích hợp làm tế thương sinh, quá rõ ràng, nếu như toàn bộ giết mà nói, vậy hắn đem chú kiếm sơn trang chuyển tới trên mặt nổi đến chẳng phải là uổng phí công phu. nhưng thi thể ngược lại là có thể không lãng phí hết. Chờ Dung Dịch Thiên dẫn ra hủy diệt Tử Dương Tông thế lực sau đó, lại dùng cái kia thế lực cử hành tế thương sinh cũng không muộn. Nghĩ đến cái này, Tề Nguyên gọi ra bảng. Người sáng tạo, Tề Nguyên nắm giữ kỳ vật, Ẩm Huyết Kiếm, Hoàng Lương Nhất Ngộng, Thiên Diện, Huyết Nục Hồ Lô, Tuyết Hai, Trảm Hồn Đoạt Phách. Rút ra số lần, một tháng một lần kỳ vật rút ra vừa vặn có thể sử dụng. Rút ra. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, bảng hóa thành điểm sáng màu đỏ tiến vào trong đầu bên trong, nháy mắt liền vọt vào một cái ánh sáng sáng tỏ bóng bên trong. Quang cầu tiêu tán, bên trong kỳ vật lộ rõ mà ra. Kiếm đồ đẳng cấp, nhất giai đặc tính, thôn binh phệ kim đặc tính, thôn binh phệ kim có thể thôn phệ binh khí hoặc là khoáng thạch tăng cường tự thân, thôn phệ càng nhiều, nhục thân càng mạnh. Một trong những sản phẩm của kế hoạch tiên tiêu, lấy kiếm tu chấp niệm vì dẫn, thi thể là vật chứa, nhu đồ đem thi thể chuyển hóa thành kỳ vật, gánh chịu đặc tính. Có ý tứ, lại là cái này. Kiếm đồ sinh ra, bắt nguồn từ thành tiên phái bên trong một cái lý niệm. Đó chính là đặc tính là chết, nhưng người là sống, lấy người thân thể gánh chịu đặc tính, lại lấy linh trí phát huy đặc tính, tự nhiên sẽ so cứng nhắc kỳ vật đặc tính muốn tới càng mạnh. Kỳ vật đặc tính đa dạng, vô cùng thần kỳ, chỉ cần thu hoạch được cường đại đặc tính, kia tuyệt đối so tân tân khổ khổ mạnh lên muốn tới càng nhanh. Người coi như mượn nhờ kỳ vật luyện cái mấy chục năm, có thể cũng không sánh bằng trực tiếp trở thành kỳ vật thu hoạch được đặc tính tăng lên đến nhanh. Hơn nữa thành tiên phái bên trong có người cảm thấy, cái này từng cái kỳ vật đặc tính chính là từng cái thần thông, nếu như có thể dẫn kỳ vật đặc tính nhập thể, lại khống chế nó, há không liền trở thành chấp trưởng thần thông thần tiên. Kiếm đồ chính là nhận đến cái này lý niệm ảnh hưởng, cho nên mới sinh ra vật thí nghiệm. Một cái cơ sở vật thí nghiệm, kiếm đồ bên trên còn có kiếm sư, đại kiếm sư các loại, đối ứng nhị giai, tam giai trở lên. Nhìn thoáng qua còn tại mở ra bí tàng hai người, Thế Nguyên trực tiếp triệu hoán ra kiếm đồ. Một đạo kinh diễm vô cùng thân ảnh xuất hiện trong phòng. Liêu Diệp Mi, đào hoa nhãn, khuôn mặt vận vị mười phần, dáng người cao gầy, có lồi có lõm, tại một thân màu đỏ thâm y phục phụ trợ bên dưới lộ ra rất có thành thục mị lực. Nếu là lòng có Tào Tháo ý chí, người mang Ngụy Vũ Di phong người ở đây, nhất định sẽ kinh hô một tiếng, nhân thê. Thế Nguyên đi lên phía trước, sờ lên kiếm đồ y phục. Xúc cảm tơ lụa, sờ một cái liền biết là tốt nhất vật liệu. Thế Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì Thế Nguyên biết bộ y phục này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng coi là kỳ vật một bộ phận. Thôn binh phệ kim sau đó, kiếm đồ nhục thân sẽ tăng cường, y phục cũng sẽ đi theo tăng cường. Bởi vì y phục cũng coi là kiếm đồ một bộ phận. Thế Nguyên ngón tay đụng kiếm đồ mặt, xúc cảm cùng chân nhân, thậm chí càng tốt hơn. Thu ngón tay lại, Thế Nguyên một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Chờ đợi Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên hai người hoàn thành bí tàng mở ra. Một lát sau, hai người mới chậm rãi mở to mắt. Vừa mở mắt, liền chú ý tới Tề Nguyên bên cạnh kiếm đồ thân ảnh. Một nháy mắt Dịch Thiên liền thất thần, mặc dù hắn chi không tại nữ nhân, nhưng không thể phủ nhận người trước mắt đúng là hắn gặp qua xinh đẹp nhất người, không có cái thứ hai. Quả thực xinh đẹp đến không giống người. Một bên Lâm Nhược Uyên cũng đồng dạng, thất thần một cái, sau đó rất nhanh liền khôi phục bình thường, dù sao nàng đối với nữ nhân lại không có hứng thú, lại xinh đẹp cùng nàng cũng không có quan hệ. Dịch Thiên lấy lại tinh thần sau đó vội vàng túi lầu xuống, nữ nhân này đột nhiên xuất hiện ở đây, khẳng định là Huỳnh Hoặc kiếm chủ người. Nhìn hình dạng, nói không chừng là Huỳnh Hoặc kiếm chủ nữ nhân. Một chút cường giả kiêng kỵ nhất chính mình nữ nhân bị kẻ yếu quan sát. Nhìn Dịch Thiên bộ dạng, Thế Nguyên có chút buồn cười. Nữ nhân, bộ xương mỹ nữ mà thôi. Lại nói, kiếm đồ thế nhưng là kỳ vật, hơn nữa bởi vì là thi thể trở thành kỳ vật nguyên nhân, trời sinh tự mang đối sinh linh cảm ứng. Nếu như không có Tề Nguyên ở đây, kiếm đồ đã sớm đại khai sát giới. Tốt, ngẩng đầu lên a, giới thiệu một chút, đây là kiếm đồ, trong sơn trang phái tới. Tiếp xuống đại chiến ta sẽ không xuất thủ, liền giao cho các người, ngự khí cảnh trở lên tồn tại, nàng sẽ ra tay. Đại chiến. Nghe đến đại chiến hai chữ, Lâm Nhược Uyên ánh mắt sáng lên, cầm Ẩm Huyết kiếm tay đều siết chặt. Mà Lâm Nhược Uyên bên người Dịch Thiên biết, đây là cơ hội biểu hiện đến rồi. Lúc này Tề Nguyên còn nói thêm, vừa rồi cho các ngươi dùng, là chú kiếm sơn trang nghiên cứu chế tạo mở ra cơ thể người bí tàng đan dược. Tề Nguyên ánh mắt nhìn hướng Dịch Thiên, cho ngươi là mở ra hồi khí bí tàng đan dược, hô hấp của ngươi mỗi thời mỗi khắc đều sẽ hấp thu xung quanh năng lượng khôi phục trong cơ thể khí huyết. Cho dù ngươi sau đó đến ngự khí cảnh, cũng sẽ khôi phục trong cơ thể ngươi chân khí, để ngươi khí huyết cùng chân khí vĩnh viễn dùng mãi không cạn. Tề Nguyên nói xong, Dịch Thiên lúc này mới giật mình, chính mình tại hô hấp thời điểm, giống như có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể. Chỉ là khí huyết không có tiêu hao, cho nên một mực không có phát giác. Tại biết viên kia đan dược tác dụng sau đó, Dịch Thiên ngay lập tức quỳ rạp xuống đất. Đa tạ kiếm chủ đại nhân ban cho đan. Tiểu nhân từ nay về sau nguyện vì đại nhân lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Không để ý đến Dịch Thiên, Thế Nguyên nhìn hướng Lâm Nhược Uyên. Đến mức ngươi đang được, thì là mở ra cùng sinh bí tàng, nó hiệu quả nha. Lâm Nhược Uyên cảm thụ xuống thân thể biến hóa, nhưng mà giống như một điểm biến hóa đều không có. Vừa muốn mở miệng, Thế Nguyên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, chính là tại trước mặt Lâm Nhược Uyên. Lâm Nhược Uyên cảm giác cầm kiếm tay chợt nhẹ, kèm theo một đạo kiếm quang xuất hiện. Lâm Nhược Uyên trực tiếp từ bên hông một phân thành hai. Chương 142, khí huyết không tận nhục thân bất diệt. Chương 142. Khí huyết không tận nhục thân bất diệt, máu tươi rơi lấy đất. Thình lình một màn để Dịch Thiên thân thể run lên ngoạc tạo, như thế nào đem Lâm Nhược Uyên giết? Dịch Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên đất Lâm Nhược Uyên một phân thành hai thân thể. Theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Không phải mới vừa còn rất tốt sao? Làm sao lại động thủ? Chờ chút. Dịch Thiên thân thể cứng đờ, trước mắt Lâm Nhược Uyên thế mà còn tại nháy mắt. Cái này còn không chết đâu. Lâm Nhược Uyên nhìn xem nửa người dưới của mình, trên mặt không có một tia hoảng sợ. Phân thây đau đớn chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền không cảm giác được. Bởi vì trong thân thể như có cái thanh âm tại nói cho nàng, cho dù nàng bị một phân thành hai, đều không chết được. Ngay tại lúc này, Lâm Nhược Uyên bị tách ra nửa người trên cùng nửa người dưới, huyết nhục thế mà bắt đầu phun trào, tựa như cảm ứng được lẫn nhau thiếu hụt bộ phận, chỗ lỗ hồng huyết nhục hóa thành sợi tơ cấu kết lẫn nhau. Sau đó tại Dịch Thiên ánh mắt không thể tin bên trong, trên dưới nửa người thế mà một lần nữa tổ hợp ở cùng nhau. Lâm Nhược Uyên từng chút đứng lên, lại nhảy nhảy, trên mặt xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Thân thể không có một tia vấn đề, thật giống như mới vừa rồi bị phân thây chỉ là ảo giác đồng dạng. Chính là trong cơ thể khí huyết thiếu một chút. Lâm Nhược Uyên nhìn hướng Tề Nguyên, chần chờ một chút, sau đó nói: "Sư phụ, đây chính là cuồng sinh bí tàng." Tề Nguyên không có bốn nắn Lâm Nhược Uyên xưng hô, kêu cái gì không quan trọng, hắn cũng sẽ không cảm thấy kêu một tiếng sư phụ liền sẽ có cái gì sư đồ tình nghĩa. Hắn từ đầu đến cuối muốn, chính là bọn hắn tận tâm tận lực làm việc. Đây chính là cuồng sinh bí tàng, mở ra nó, chỉ cần trong cơ thể ngươi khí huyết không có hao hết, vô luận nhận đến thương nặng cỡ nào, đều không chết được, sẽ khôi phục nhanh chóng. Sau đó ngươi tấn thăng ngự khí cảnh, chân khí cũng có thể xem như khôi phục thường thế tiêu hao. Hiện tại ngươi mới vừa mở ra cuồng sinh bí tàng, các thân thể thích ứng, khôi phục sẽ nhanh hơn. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Uyên song quyền nắm chặt, thân thể cảm giác lập tức hưng phấn lên, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận. Như vậy chẳng lẽ có thể không chút kiêng kỵ động thủ còn không dùng lo lắng thương thế? Đến mức khôi phục thương thế khí huyết tiêu hao vấn đề, Lâm Nhược Uyên ánh mắt nhìn hướng Tề Nguyên trong tay ẩm huyết kiếm. Ẩm huyết kiếm có thể hấp thụ người khác khí huyết, vậy chỉ cần nàng không ngừng giết, liền có liên tục không ngừng khí huyết bị ẩm huyết kiếm hấp thu, sau đó phản hồi đến trong cơ thể của nàng. Nàng liền có thể nắm giữ dùng mãi không cạn khí huyết khôi phục thương thế. Sau đó lại không ngừng giết, tạo thành một cái tuần hoàn. Nhìn thấy Lâm Nhược Uyên ánh mắt, Tề Nguyên gật gật đầu, đem trong tay ẩm huyết kiếm ném cho Lâm Nhược Uyên. Chờ Lâm Nhược Uyên tiếp lấy sau đó, Tề Nguyên mở miệng nói ra, có ẩm huyết kiếm tại, ngươi khí huyết tiêu hao tạm thời không cần lo lắng. Bất quá nếu là gặp phải thực lực cao hơn ngươi, không cho ngươi cơ hội dùng ẩm huyết kiếm hấp thụ khí huyết, vậy ngươi không sớm thì muộn có khí huyết hao hết thời điểm. Lựa chọn tốt nhất chính là mở ra hồi khí bí tàng. Nói xong Tề Nguyên nhìn hướng còn quỳ trên mặt đất Dịch Thiên. Hồi khí cùng cùng sinh hai đại bí tàng phối hợp, mới có thể làm đến chân chính khí huyết không tận, nhục thân bất diệt. Tề Nguyên nói xong, Lâm Nhược Uyên ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Quỳ trên mặt đất Dịch Thiên cũng đống nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Nhược Uyên. Cùng sinh bí tàng hiệu quả vừa rồi Dịch Thiên tận mắt nhìn thấy, không giả được. Nếu là hắn mở ra cùng sinh bí tàng, tăng thêm trong cơ thể hiện tại đã mở ra hồi khí bí tàng, vậy hắn cùng bất tử bất diệt thần khác nhau ở chỗ nào? Giờ phút này, Dịch Thiên trong đầu chỉ có một ý nghĩ, nhất định muốn mở ra cùng sinh bí tàng. Lâm Nhược Uyên trong đầu suy nghĩ cùng Dịch Thiên không sai biệt lắm, nhất định muốn mở ra hồi khí bí tàng. Kiếm chủ đại nhân, mời cho thuộc hạ một cái cơ hội. Dịch Thiên một mặt cùng nhiệt nói. Bình một tiếng, bên cạnh Lâm Nhược Uyên một gối quỳ xuống, mời sư phụ cho Đổ Nhi một cái cơ hội. Nhìn xem quỳ trên mặt đất hai người, Thế Nguyên chậm rãi mở miệng. Có ma đạo thế lực để mắt tới thưởng kiếm đại hội, tính toán thừa dịp thưởng kiếm đại hội thời điểm độc thủ. Ta cùng Hồng Diệp kiếm phái người đã thương nghị xong, qua hai ngày tại bên trong Lạc Nguyệt cốc cử hành thưởng kiếm đại hội, dẫn ra ma đạo người, một lần hành động tiêu diệt. Các ngươi nếu là có thể vào lúc đó tất cả giết 1000 người, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Thế Nguyên đại khái tính toán một cái, lần này chỉ là tại Thanh Phong thành ma đạo nhân số lượng liền không ít, ít nhất cũng có 2000 trở lên. Đây là lần lượt có người đến Thanh Phong thành, còn không có toàn bộ đến dưới tình huống. Tăng thêm phía trước hứa cô Hồng nói với hắn, ma đạo người hạ độc cho tinh thần các chủ, muốn hắn đánh lén Linh Thiên Thanh. Có thể thấy được hiện tại đến tông môn bên trong có lẽ có không ít bị ma đạo người bức hiếp. Mấy ngày nay ngoại trừ chờ Lâm Nhược Uyên cùng Dịch Thiên đến bên ngoài, cũng coi là cho những này tông môn một cái cơ hội, nếu là đàng hoàng nói ra, còn có một chút hy vọng sống. Nếu là không nói, cái kia ngượng ngùng, chỉ có thể xem như ma đạo người xử lý. Các đại thế lực người đến đông đủ sau đó, thưởng kiếm đại hội liền sẽ chuẩn bị bắt đầu. Đến lúc đó Tề Nguyên Hoàng Lương nhất ngộng trực tiếp phóng thích, sau khi hiểu rõ tình huống đem bọn họ dẫn vào Lạc Nguyệt cốc, sau đó bắt đầu giết chóc. Lâm Nhược Uyên trên mặt vẻ mặt hưng phấn đều nhanh tràn ra, không chỉ có thể không hề cố kỵ mở giết, giết càng nhiều càng tốt, còn có thể thu hoạch được mở ra hồi khí bí tàng cơ hội. Quả thực chính là một công đôi việc. Dịch Thiên trong mắt tràn đầy sát khí, không phải liền là 1000 người sao, vẫn là ma đạo người, động thủ cũng không cần che che lấp lấp. Linh Thiên Thanh cùng Lục Minh Xuyên vị trí trong phòng. Tại Linh Thiên Thanh nói xong tình huống sau đó, Lục Minh Xuyên cau mày. Không nghĩ tới phía trước hắn hoài nghi là người trong ma đạo người đeo mặt nạ kia, thế mà chính là Lâm Nhược Uyên sư phụ, Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Lạc Vân Thành Vương gia cùng Kình Thiên kiếm phái, đúng là Huỳnh Hoặc kiếm chủ diện. Nhưng Huỳnh Hoặc kiếm chủ diện bọn hắn nguyên nhân lại là bọn hắn cấu kết ma đạo thế lực. Lục tiên sinh, sư phụ ta đã cùng Huỳnh Hoặc kiếm chủ thương lượng xong, các đại thế lực người đều đến không sai biệt lắm, hai ngày sau liền sẽ cử hành thưởng kiếm đại hội. Đến lúc đó cũng chính là động thủ thời điểm. Lục Minh Xuyên gật gật đầu, ma đạo thế lực để mắt tới Hồng Diệp kiếm phái, chắc hẳn sẽ không làm vô dụng công, khẳng định sẽ phái ra hóa linh cảnh xuất thủ. Nhưng có Huỳnh Hoặc kiếm chủ cái này pháp tướng cảnh tồn tại, thưởng kiếm đại hội kết quả đã chú định. Cho nên hắn hiện tại lo lắng không phải nơi này, mà là ma đạo thế lực mặt khác bố trí. Lạc Vân Thành sẽ xuất hiện sát sinh kiếm, cái kia những thành trì khác có thể hay không? Có hay không môn phái khác trưởng môn cũng tu luyện độ sinh kinh? Đây đều là cất dấu nguy hiểm. Sát sinh kiếm, độ sinh kinh, đây đều là thất sát cung võ học công pháp. Cái này phía sau màn ma đạo thế lực là ai không nói mà dụ. Mà thất sát cung Dương Nghiệt đã sớm chạy trốn tới hải ngoại, trở thành hải ngoại tiên môn một bộ phận. Bây giờ ngóc đầu trở lại, phía sau khẳng định có hải ngoại tiên môn bày mưu đặc kế. Muốn đem những này nguy hiểm dập tắt, cần thời gian, mà bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Coi như Trục Lộc thư viện người hiện tại liền chạy tới, cũng đã không còn kịp rồi. Chương 143, Mục Thiên Cung chương 143, Mục Thiên Cung ý của ngươi là, Kình Thiên kiếm phái bị diệt sau đó, những thành trì khác bên trong nhưng phạm là được đến sát sinh kiếm gia tộc cũng đều bị diệt. Tạ Tuân quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy hồi đáp, là đại nhân, nhưng phạm là được đến sát sinh kiếm gia tộc, toàn tộc bị diệt, không một người sống. Tại từ Kình Thiên kiếm phái gặp qua Nghiêm Tu sau đó, lúc đầu cho rằng tất cả đều sẽ thuận thuận lợi lợi, không nghĩ tới cũng không lâu lắm Kình Thiên kiếm phái thế mà liền bị người tiêu diệt. Liền thi thể cũng không tìm tới một bộ, hung thủ càng là không có chút nào manh mối. Nếu như vẹn vẹn dạng này vậy thì thôi, hắn tại cái khác trong thành trì phân tán sát sinh kiếm thời điểm, đều là tìm những cái kia có luyện tùy cảnh giới gia tộc, chỉ cần bọn hắn khát vọng đột phá đến cảnh giới hoán huyết, khẳng định sẽ nhịn không được tu luyện sát sinh kiếm. Hơn nữa thực lực này tu luyện sát sinh kiếm sau đó, đột phá đến hoán huyết cảnh, có thể tận khả năng đối nó vị trí thành trì, tạo thành lớn nhất thương vong. Mà bây giờ tình huống chính là, những này được đến sát sinh kiếm gia tộc đều bị diệt, không có sai giết bất kỳ một gia tộc nào. Không có, hơn nữa giống như Kình Thiên kiếm phái, không có lưu lại mảy may manh mối. Hừ, thật có ý tứ. Mục Thiên Khung hừ lạnh một tiếng. Như vậy quả quyết hơn nữa đại quy mô đối nắm giữ sát sinh kiếm gia tộc, tiến hành diệt tộc, cũng chỉ có thể là triều đình. Mà có khả năng tinh chuẩn biết là gia tộc nào nắm giữ sát sinh kiếm, hắn có thể nghĩ tới chỉ có giám sát ti. Thế nhưng là giám sát ti đã sớm rút đi, những năm này bọn hắn thăm dò rất nhiều lần. Đúng là một người đều không có lưu lại. Cái kia có lẽ chỉ có một khả năng. Một cái suy đoán từ Mục Thiên Khung trong đầu sinh ra. Những này giám sát ti người là rút đi, nhưng rút đi sau đó đi nơi nào đâu. Điểm này là tất cả mọi người không biết. Liên tưởng đến Trục Lộc thư viện khởi động lại. Có khả năng nhất suy đoán chính là giám sát ti người toàn bộ đều chạy đến Cửu Châu bên ngoài đi, thậm chí đều đã tiến vào các đại thế lực bên trong. Chỉ có dạng này, triều đình mới có thể tinh chuẩn biết gia tộc nào nắm giữ sát sinh kiếm công pháp. Cửu Châu bên ngoài thế lực, nghĩ thừa dịp Tần Thiên Võ tuổi thọ không nhiều, trước thời hạn bố cục, tại Tần Thiên Võ sau khi chết trở lại Cửu Châu. Mà Tần Thiên Võ thì là muốn tái hiện năm đó Tần Vũ tuyệt công tích vĩ đại. Tại hắn khi còn sống, khởi động lại Trục Lộc thư viện, tranh giành Cửu Châu bên ngoài. Không biết tự lượng sức mình lão giả, coi như khởi động lại Trục Lộc thư viện, ngươi có thể kiên trì đến những người kia trưởng thành một ngày sao? Mục Thiên Khung trong lòng cười lạnh, nhưng từ đầu đến cuối có một phần sợ hãi tại. Tần Thiên Võ là trừ Tần Vũ Tuyệt bên ngoài, cái thứ hai thiên nhân cảnh giới hoàng đế. Còn tu luyện Tần Vũ Tuyệt công pháp, thực lực thâm bất khả chắc. Tần Vũ Tuyệt có khả năng làm đến đem bọn họ những này ma đạo thế lực toàn bộ xua đuổi đến Cửu Châu bên ngoài. Tần Thiên Võ chưa hẳn không thể tranh giành Cửu Châu bên ngoài. Hơn nữa, nếu là Tần Vũ Tuyệt có thể sống hơn 1000 năm bí mật, Tần Thiên Võ cũng biết đây. Cái này mấy ngàn năm nay, một mực có võ giả hiếu kỳ Tần Vũ Tuyệt vì cái gì có khả năng đánh vỡ thiên nhân tuổi thọ cực hạn. Nhưng từ đầu đến cuối không có một cái kết luận. Tần Vũ Tuyệt sau khi chết mấy ngàn năm bên trong, có người muốn tiến vào trong hoàng cung, tra xét đến Tần Vũ Tuyệt bí mật, cũng không có một người có thể còn sống từ trong hoàng cung đi ra. Mãi cho đến Tần Thiên Võ trở thành thiên nhân, một khắc này, tất cả mọi người suy đoán, Tần Thiên Võ có phải hay không đã biết Tần Vũ Tuyệt bí mật. Các đại thế lực bên trong thiên nhân, tại ngày đó đều biến mất không thấy. Trở lại xuất hiện thời điểm, từng cái giữ kín như bưng, có thiên nhân từ đó về sau liền thân tử đạo tiêu hoặc là bệnh nặng quân thân. Nếu như Tần Thiên Võ thật thu được Tần Vũ Tuyệt bí mật, có khả năng đánh vỡ thiên nhân tuổi thọ cực hạn. Vậy liền nhất định có thời gian chờ đợi Trục Lộc thư viện bên trong tiên tiêu trưởng thành, hơn nữa tranh giành Cửu Châu bên ngoài. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Hồng Diệp kiếm phái sự tình còn muốn tiếp tục không? Tạ Tuân gặp Mục Tiên Khung thật lâu không nói, thấp phòng hỏi: "Ngươi tại các thành hồ phân tán sát sinh kiếm sự tình, đều có ai biết?" Mục Tiên Khung không trả lời mà hỏi lại. Tạ Tuân cẩn thận suy tư một phen, sau đó nói: "Chuyện này thuộc hạ là giao cho dưới tay Tâm Phúc làm, liền 10 người. Những người còn lại hoàn toàn không biết, đại nhân là hoài nghi có nội gian." Mục Tiên Khung nhẹ gật đầu, đem những người kia đều giết, một tên cũng không để lại. Là, đại nhân, thuộc hạ này liền đi làm. Tạ Tuân nhấc chân liền muốn rời khỏi, lại bị Mục Tiên Khung gọi lại. Chờ một chút, triều đình chỉ diệt Kình Thiên kiếm phái, mà không có đối cái khác môn phái hạ thủ, vậy đã nói rõ đối cái khác môn phái tu luyện độ sinh kinh sự tình không hề hiểu rõ. Không quản triều đình là thế nào biết Kình Thiên kiếm phái có người tu luyện độ sinh kinh, ngươi thông chi một chút đi, để môn phái khác cán binh bất động. Là, đại nhân. Mục Tiên Khung nhìn xem Tạ Tuân rời đi bóng lưng, trong lòng hiện lên một tia sát ý, sát sinh kiếm sự tình bị phát hiện vậy thì thôi, Kình Thiên kiếm phái sự tình thế mà còn có thể được phát hiện. Chuyện này có thể toàn bộ hành trình đều là Tạ Tuân phụ trách làm, còn có thể bị triều đình biết, hoặc là Nghiêm Tu nơi đó sai lầm, bị triều đình phát hiện, hoặc chính là Tạ Tuân bên kia ra vấn đề, mới được triều đình biết rõ. Hiện tại để mặt khác chịu bọn hắn khống chế môn phái án binh bất động, nếu là còn có thể có môn phái bị triều đình hủy diệt, đó chính là Tạ Tuân vấn đề. Cũng không phải cảm thấy Tạ Tuân là giám sát tí người. Tạ Tuân từ nhỏ tại hải ngoại lớn lên, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến giám sát ti người. Đối tiên môn trung tâm trình độ không cần hoài nghi. Nếu thật sự là giám sát ti người, vậy hắn hiện tại liền sẽ không an an ổn ổn đứng ở chỗ này, mà là sớm đã bị bao vây. Càng không khả năng sẽ bị giám sát ti xúi dụng. Đối với người trong ma đạo, Đại Chu triều đình luôn luôn tôn chỉ chính là thà giết lầm chớ không tha lầm. Chỉ cần là người trong ma đạo, không quản ngươi có phải hay không muốn cải tà quy chính, toàn bộ đều phải chết. Khả năng duy nhất chính là Tạ Tuân làm cái gì, mới được triều đình bắt lấy manh mối, sau đó tìm tới Kình Thiên kiếm phái. Vẫn còn may không phải là tất cả mọi chuyện đều để Tạ Tuân phụ trách. Hắn đã sớm an bài đạo vương Bạch Tốc đi tới Hồng Diệp kiếm phái, trộm lấy linh binh. Hồng Diệp kiếm phái nắm giữ 6 thanh linh binh, cái này chính là ngoại trừ Hứa Cô Hồng bên ngoài, trở ngại lớn nhất. Chỉ cần không có 6 thanh linh binh, Hồng Diệp kiếm phái chiến lực liền sẽ hạ xuống không ít. Tăng thêm những cái kia bị hạ độc trưởng môn đánh lén, phần thắng rất lớn. Không sai, dù cho triều đình xuất thủ, Mục Thiên Cung vẫn là tính toán xuống tay với Hồng Diệp kiếm phái. Tần Thiên Võ có hay không thu hoạch được Tần Vũ Tuyệt bí mật hắn không biết. Tần Thiên Võ tuổi thọ còn có bao nhiêu, có thể sống bao lâu, hắn cũng không biết. Nhưng bây giờ là thời cơ tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Tần Thiên Võ đã giả, chiến lực có thể phát huy bao nhiêu còn chưa thể biết được. Bọn hắn tại hải ngoại kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm, hải ngoại tài nguyên đã sắp khô kiệt, lại không tiến vào Cửu Châu, liền cả một đời không có cơ hội. Còn không bằng nhận cơ hội này liều một phen, trước tại Cửu Châu bố cục, chỉ cần Tần Thiên Võ chết, hải ngoại tiên môn liền có thể toàn diện nhập chủ Cửu Châu. Mà Hồng Diệp kiếm phái chính là hắn muốn đối phó, cái thứ nhất ngăn cản. Hứa Cô Hồng, năm đó thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, bây giờ mơ hồ có pháp tướng cảnh phía dưới người thứ nhất xu thế. Chủ yếu nhất chính là, Hứa Cô Hồng lúc tuổi còn trẻ chính là ghét ác như cựu tồn tại, cơ bản đối những cái kia ác nhân đều là đuổi tận giết tuyệt thái độ. Hắn dạy nên Linh Thiên Thanh cũng kém không nhiều là đồng dạng mặt hàng. Cũng coi như bên trên trưởng môn sau đó, Linh Thiên Thanh bị Hồng Diệp kiếm phái gò bó, nghĩ xuống núi trừ gian diệt ác cơ hội đều không có. Tiên môn muốn tại Vân Châu bố cục, liền phải trước diệt trừ Hồng Diệp kiếm phái cái này sẽ xen vào việc của người khác môn phái. Đến mức Vân Châu cảnh nội những cái kia pháp tướng trở lên thế lực, tự nhiên sẽ có tiên môn bên trong những người khác kiểm chế. Chương 144, Xích Tiêu phái chương 144, Xích Tiêu phái thùng thùng. Vào đi. Linh Thiên Thu đẩy cửa ra, nhìn thấy Linh Thiên Thanh sau đó vội vàng nói, "Sư phụ, Hỏa Thần cung Hứa Quan Trì, đồng gia đồng ngữ còn có trưởng ca Đường Quách Tử Nghiêu một mực không tới." Theo bọn hắn thế lực người ở bên trong nói, ba người là trước xuất phát, nhưng bây giờ những người khác đến, ba người bọn họ lại không hề có một chút tin tức nào. Có phải hay không là Thất Sát cung người đã động thủ? Hứa Cô Hồng đã nói với Linh Thiên Thu Thất Sát cung sự tình. Hiện tại ba người này chậm chạp chưa tới, không khỏi để Linh Thiên Thu hoài nghi có phải là Thất Sát cung đối Hứa Quan Trì ba người động thủ. Còn chưa tới. Ba người bọn họ là lúc nào xuất phát? Nhận đến mời sau đó cách một ngày liền xuất phát. Linh Thiên Thanh nghe đến đó liền biết ba người hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Hứa Quan Trì ba người thế lực vị trí cách Hồng Diệp kiếm phái không gần, cho nên lúc ban đầu trước thời hạn cho bọn hắn phát mời. Cách một ngày ba người trước hết phát ra, theo lý mà nói đã sớm tới. Hỏa Thần cung mấy cái này thế lực đại bộ đội đều đến, ba người bọn họ còn chưa tới. Sợ rằng đã gặp bất trắc, sẽ là Thất Sát cung làm sao? Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn động thủ. Thiên Thu, người của thế lực khác tất cả đến đông đủ chưa? Linh Thiên Thanh trầm giọng hỏi. Linh Thiên Thu gật gật đầu, ngoại trừ Hứa Quan Trì ba người, những người khác đã đến. Linh Thiên Thanh trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, tất cả thế lực đều không sai biệt làm đến, nhưng chỉ có Tinh Thần các chủ cùng hắn nói ma đạo sự tình. Những người khác không có tới tìm hắn trò chuyện qua. Linh Thiên Thanh cũng sẽ không cảm thấy ma đạo cũng sẽ chỉ hạ độc khống chế Tinh Thần các chủ một người. Có thể làm cho bọn hắn ngậm miệng không đề cập tới có lẽ không chỉ là độc dược, còn có bản kia độ sinh kinh. Có chút môn phái cả một đời có thể có ngự khí cảnh cũng đã là hạn mức cao nhất, nhưng tu luyện độ sinh kinh, liền cứ thế mà nâng cao cái này hạn mức cao nhất. Cho dù về sau chỉ có thể ở tại chân đan cảnh, cũng so tại ngự khí cảnh muốn tốt. Đã như vậy, vậy hắn cũng không có biện pháp. Trong mắt thất vọng rút đi, tùy theo mà đến là ánh mắt lạnh như băng. Đi thôi, chúng ta đi tìm Mê Hoặc tiền bối. Nói xong Linh Thiên Thanh mang theo Linh Thiên Thu đi tới Huỳnh Hoặc kiếm chủ chỗ ở chi địa. Tại Hứa Cô Hồng cùng Huỳnh Hoặc kiếm chủ bàn bạc thời điểm, Huỳnh Hoặc kiếm chủ liền nói, có biện pháp có thể phân biệt ra được người nào bị Thất Sát cung cho khống chế. Chỉ cần người toàn bộ đến, liền có thể hành động, hiện tại là lúc này rồi. Chờ Linh Thiên Thanh hai người đến Huỳnh Hoặc kiếm chủ chỗ ở chi địa, đập vào mắt liền nhìn thấy Hứa Cô Hồng cũng ở nơi đây. Mấy ngày nay Hứa Cô Hồng có thời gian liền đến nơi này tìm Tề Nguyên tán gẫu lôi kéo làm quen. Đương nhiên, Tề Nguyên không thèm để ý hắn, một người yên tĩnh ở tại trong phòng. Đem Lâm Nhược Uyên đặt ở ngoài cửa canh cổng, căn dặn đừng để những người khác quấy rầy hắn. Thế là Hứa Cô Hồng mỗi lần tới, chỉ có thể đứng tại cửa ra vào cùng Lâm Nhược Uyên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mà lại Lâm Nhược Uyên còn không thích nói chuyện, Hứa Cô Hồng nói một đoạn lớn lời nói, Lâm Nhược Uyên cũng liền về cái, "Ừ, à, tốt." Cho Hứa Cô Hồng chỉnh sắp không còn cách nào khác. Bất quá cùng Lâm Nhược Uyên thiên phú so sánh, điểm này ma bệnh cũng liền không phải ma bệnh. Chỉ có thể nói thiên tài đều là có chút đặc biệt. Liên tại Hứa Cô Hồng hàng ngày cùng Lâm Nhược Uyên mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, Hứa Cô Hồng quay đầu nhìn hướng đi tới Linh Thiên Thanh hai người. "Sư phụ, sư tổ." Nhìn thấy Hứa Cô Hồng sau đó, Linh Thiên Thanh hai người hành lễ. "Ừ, bọn hắn người đều đến đông đủ." Linh Thiên Thanh hai người vừa đến, Hứa Cô Hồng liền biết người cũng đã đều đến, tính toán thời gian cũng kém không nhiều. Người đã đều đến, chỉ là Linh Thiên Thanh do dự một cái, sau đó tiếp tục nói ra, Hỏa Thần cung, Đồng gia, Trường Ca Đường cái này ba cái thế lực người đã đến, nhưng dẫn đầu ba người chậm chạp chưa tới. Nghe bọn hắn nói, dẫn đầu Hứa Quan Trì, Đồng Ngữ, Quách Tử Nghiêu ba người đã sớm trước thời hạn xuất phát. Không có gì bất ngờ xảy ra đã sớm tới, nhưng là bây giờ. Hứa Cô Hồng con mắt nhắm lại, ý của ngươi là ba người bọn họ có thể đã xảy ra chuyện. Linh Thiên Thanh gật đầu, ba người này đều là ngự khí cảnh. Nếu là không có xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại khẳng định đã đến Hồng Diệp kiếm phái, cũng không đến mức bóng người đều không nhìn thấy một cái. Hứa Cô Hồng suy tư một phen sau đó nói ra, ba người bọn họ sự tình thả một chút, chờ chúng ta trước xử lý tốt chuyện bên này, sau đó lại thông báo nhà của bọn họ tộc điều tra. Lúc cần thiết, chúng ta cũng phái người đi điều tra, dù sao cũng là nhận đến chúng ta mời mới xảy ra chuyện. Được rồi, sư phụ. Hai người quyết định tốt sau đó, Tề Nguyên mới chậm rãi mở cửa phòng ra. Nhìn thấy Tề Nguyên đi ra, Hứa Cô Hồng nói ra, Mê Hoặc tiền bối, người cũng đã đến, sau đó muốn làm thế nào? Cần chúng ta hỗ trợ sao? Phía trước hai người bàn bạc thời điểm, Hứa Cô Hồng cũng chỉ là biết mình hoặc kiếm chủ có biện pháp phân biệt người nào nhận đến ma đạo không chế, cụ thể phương pháp không hề biết. Tế Nguyên lắc đầu, không cần, ta một người liền có thể, các ngươi chỉ cần thông chi một chút đi, thưởng kiếm đại hội bắt đầu ngày mốt là được rồi. Hứa Cô Hồng đáp lại nói, được rồi tiền bối, giao cho chúng ta tốt. Thưởng kiếm đại hội tổ chức địa điểm hai người bọn họ sớm đã xác định, liền định tại Lạc Nguyệt Cốc. Nơi đó mỗi đến ban đêm, ánh trăng liền sẽ tụ tập trong cốc, ngày bình thường rất nhiều Hồng Diệp kiếm phái đệ tử đều thích đi nơi đó giải sầu. Vì để tránh cho tại bên trong Hồng Diệp kiếm phái phát sinh chiến đấu, liền lựa chọn Lạc Nguyệt Cốc xem như bọn hắn nơi táng thân. Ban đêm, Hồng Diệp kiếm phái trên không đột nhiên xuất hiện một tầng sương mù, bắt đầu dần dần tràn vào trong phòng. Đã chìm vào giấc ngủ người, hút vào hoàng lương nhất mộng sau đó, tiến vào Tề Nguyên đặc biệt an bài mộng cảnh bên trong. Mà không có chìm vào giấc ngủ, hoặc là ngay tại tuần tra Hồng Diệp kiếm phái đệ tử, cũng bắt đầu buồn ngủ, mí mắt chậm rãi đóng lại. Lần này Tề Nguyên chỉ là muốn biết người nào cùng ma đạo người có liên hệ, hoặc là biết Tử Dương Tông hủy diệt sự tình. Cùng hai chuyện này người không liên quan trực tiếp đá ra mộng cảnh, cho nên mộng cảnh duy trì liên tục thời gian rất ngắn. Tuần tra đệ tử nhắm mắt lại sau đó không bao lâu liền giật cả mình, thanh tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại đối với mộng cảnh bên trong sự tình mặc cho bọn hắn như thế nào hồi tưởng đều nghĩ không ra, trong mộng cảnh cho hoàn toàn mơ hồ. Tế Nguyên nhắm mắt cảm giác hoàng lương nhất mộng truyền đến trong mộng cảnh cho. Thật lâu mới mở to mắt. Xích Tiêu phái. Tế Nguyên trong lòng thì thầm, lần này mộng cảnh bên trong ngoại trừ biết người nào cùng ma đạo có liên hệ bên ngoài, còn có một cái thu hoạch. Đó chính là Xích Tiêu phái, môn phái này tới tham gia thưởng kiếm đại hội phái tới chính là một cái ngự khí cảnh. Đừng nhìn đến chỉ là ngự khí cảnh, Xích Tiêu phái bên trong thế nhưng là có hóa linh cảnh tồn tại. Chỉ là cái này hóa linh cảnh mấy chục năm trước liền bế quan không ra, không rõ sống chết. Trên mặt nổi trong môn phái công việc đều là giao cho chân đan cảnh trưởng môn phụ trách. Đối ngoại chỉ có một cái chân đan cảnh, kỳ thật vụ trộm còn cất giấu ba cái chân đan cảnh. Đối Tề Nguyên đến nói, giấu mấy cái chân đan cảnh cũng không trọng yếu là từ cái này ngự khí cảnh trong động. Tề Nguyên biết những năm này, nhưng phàm là tu luyện Tử Dương Tông công pháp có thành tựu võ giả đi nơi nào. Từ khi Tử Dương Tông hủy diệt sau đó, Xích Tiêu phái liền đối những cái kia trốn ra được Tử Dương Tông đệ tử đặc biệt quan tâm. Nếu như thực lực nhỏ yếu cái kia còn dễ nói, nhưng chỉ cần thực lực đến luyện vị cảnh, bị Xích Tiêu phái phát hiện luyện là Tử Dương Tông công pháp, vậy liền sẽ bị để mắt tới, nếu là đột phá đến hoán huyết cảnh, trực tiếp liền sẽ bị Xích Tiêu phái người mang đi. Trước mắt cái này đến Hồng Diệp kiếm phái ngự khí cảnh, cũng nắm qua Tử Dương Tông may mắn còn sống sót đệ tử. Chương 145, nuốt binh chương 145, nuốt binh mệnh lệnh này là Xích Tiêu phái trưởng môn đích thân hạ. Đồng thời, tại Ninh Thiên Thanh trong động, Thế Nguyên biết năm đó Tử Dương Tông hủy diệt sau đó, Ninh Thiên Thanh liền đã hoài nghi bên trên Xích Tiêu phái. Từ trốn ra được Tử Dương Tông đệ tử trong miệng hiểu được, lúc ấy có ba cái chân đang cảnh xuất thủ vây công Tử Dương Tông trưởng môn. Mặc dù nhìn không ra sử dụng chính là cái gì con đường, nhưng có khả năng lập tức xuất động ba cái chân đan cảnh, tại Vân Châu ngoại trừ những cái kia đứng đầu tông môn, cũng liền giải rác mấy cái thế lực, một trong số đó chính là Xích Tiêu phái. Xích Tiêu phái hóa linh cảnh lão tổ là cùng Hứa Cô Hồng một thời đại, lúc còn trẻ còn giao thủ qua. Hứa Cô Hồng đối hắn đánh giá chính là tâm cao khí ngạo, tự cho mình siêu phàm, đồng thời còn hẹp hòi rất, một cái việc nhỏ đều có thể ghi thật lâu. Hơn nữa Ninh Thiên Thanh phát hiện, Tử Dương Tông hủy diệt sau đó, Xích Tiêu phái liền điệu thấp rất nhiều, đặc biệt là những cái kia ngự khí cảnh. Đừng nói là ở bên ngoài, liền xem như tại trong tông môn cũng không gặp được mấy lần mặt. Đáng tiếc tất cả những thứ này chỉ là Ninh Thiên Thanh hoài nghi, một mực không có manh mối, lại thêm lúc ấy hắn đã là Hồng Diệp kiếm phái trưởng môn. Không có khả năng tự mình đi kiểm tra chuyện này, khiến người khác kiểm tra lại kiểm tra không ra đầu mối gì. Bất đắc dĩ chỉ có thể gác lại. Trong đó, Ninh Thiên Thanh cũng có tìm Hứa Cô Hồng hỏi qua, có khả năng hay không chuyện này là Xích Tiêu phái làm, nhưng Hứa Cô Hồng cũng không xác định. Xem ra thưởng kiếm đại hội kết thúc về sau, không cần nhàn rỗi. Tế Nguyên lúc đầu làm hai tay chuẩn bị, nếu là Hoàng Lương Nhất Mộng không có phát hiện cùng Tử Dương Tông có liên quan manh mối, liên đệ Dịch Thiên tại sau đó đại chiến bên trong đại chiến thân thủ, để hủy diệt Tử Dương Tông người phát hiện Dịch Thiên, hơn nữa đến tìm hắn. Hiện tại xem ra không cần phiền phức như vậy, phát động tế thương sinh tài nguyên tìm tới. Đến mức Xích Tiêu phái vì cái gì muốn hủy diệt Tử Dương Tông, theo Tế Nguyên đơn giản chính là giang hồ ân oán, thần công bí tịch hoặc là thần binh lợi khí. Vô luận là loại nào, chờ hắn đến Xích Tiêu phái, tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Tế Nguyên suy nghĩ khẽ động, thân hình tiêu tán. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại trong Thanh Phong Thành. Kèm theo Tề Nguyên xuất hiện, Hoàng Lương Nhất Mộng bao phủ toàn bộ Thanh Phong Thành. Nơi này mới là tối nay màn kịch quan trọng. Lúc ban ngày đã có người mật báo cho tiềm ẩn tại Thanh Phong Thành bên trong ma đạo thế lực, thưởng kiếm đại hội hậu thiên liền sẽ cử hành. Không biết những người này sẽ có cái gì chuẩn bị. Sương mù bao phủ, giờ khắc này toàn bộ Thanh Phong Thành yên tĩnh trở lại, không có một thanh âm nào, tựa như một tòa thành chết. Một lát sau, mới một lần nữa khôi phục sinh cơ. Thất Sát Cung một thiên cung, đạo vương mạch tốc. Tề Nguyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, những này tại trong Thanh Phong Thành ma đạo người, cơ bản đều là những năm gần đây, hải ngoại tiên môn tại Cửu Châu phát triển, cũng không phải là hải ngoại tiên môn bên kia mang tới nhân viên. Về mặt thời gian đến xem, hẳn là giám sát ti rút đi sau đó, hải ngoại tiên môn mới tại Cửu Châu bắt đầu phát triển nhân viên. Không phải vậy có giám sát ti tại, căn bản không khả năng sẽ có ma đạo người sinh tồn đất này. Những người này đều không có đi qua hải ngoại, cơ bản không biết hải ngoại tiên môn tình huống, chỉ biết là sự kiện lần này chủ hoạch là Thất Sát Cung một thiên cung, hóa linh cảnh cao thủ. Đáng tiếc một cái biết hải ngoại tiên môn tình huống cơ hội. Bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì, Mục Thiên Cung mặc dù không tại Thanh Phong Thành, nhưng kế hoạch đã định ra tới. Kế hoạch ban đầu là thưởng kiếm đại hội lúc bắt đầu, bị khống chế môn phái trưởng môn động thủ đánh lén. Sau đó mặt khác ma đạo người lại động thủ. Hiện tại kế hoạch trước thời hạn, tối mai liền bắt đầu động thủ, không cần chờ thưởng kiếm đại hội bắt đầu. Trước lúc này, đạo vương Bạch Tốc sẽ đi trộm cắp Hồng Diệp kiếm phái 6 thanh linh kiếm. Chỉ cần không có linh kiếm, thực lực của Hồng Diệp kiếm phái liền sẽ hạ xuống một mảng lớn, tăng thêm môn phái khác trưởng môn đánh lén, phần thắng rất lớn. Duy nhất không xác định nhân tố chính là Hứa Cô Hồng, hắn đã thật lâu không có động thủ. Căn cứ vào trước đây biểu hiện, trên giang hồ đại đa số người đều cảm thấy Hứa Cô Hồng là pháp tướng cảnh phía dưới người thứ nhất. Muốn đối phó hắn, không dễ như vậy. Cái này Mộ Tiên Cung nói không chừng còn có cái gì con bài chưa lật. Biết bọn hắn kế hoạch, Tề Nguyên một lần nữa trở lại Hồng Diệp kiếm phái. Bất quá không phải trở lại chỗ ở của mình, mà là xuất hiện ở kiếm lâu. Kiếm lâu tổng cộng có tầng 7, trước 6 tầng đều là cất giữ công pháp bí tịch, tầng thứ 7 thì là dùng để cất giữ thu thập được 6 thanh linh kiếm. Mà tại tầng 6, trong bóng tối ẩn giấu đi một vị chân đăng cảnh, trông coi linh kiếm. Tề Nguyên không nhìn thẳng hắn, xuất hiện ở tầng 7. Nhìn trước mắt duy nhất một cái linh kiếm, Tề Nguyên không ngạc nhiên chút nào. Điểm này Hứa Cô Hồng đã sớm nói với hắn, 5 thanh linh kiếm đều bị hắn cầm đi luyện công. Bây giờ chỉ còn lại trước mắt cái này một thanh kiếm. Vừa vận kiếm đồ còn không có thôn vệ qua linh kiếm, đưa cho nàng ăn một chút. Nếu như bị phát hiện linh kiếm cũng có thể để Bạch Tốc có nổi. Bạch Tốc được người xưng làm trọng vương, liền có thể biết người này ngày thường hành động. Từ xuất đạo đến nay, mỗi một phần luyện võ tài nguyên đều là trộm được. Hơn nữa còn đều nhìn chằm chằm đại gia tộc cùng môn phái trộm, liền thành chủ phủ cũng dám trộm, nếu không phải khinh công sát thực lợi hại, sớm đã bị bắt đến. Hiện tại muốn tới ăn cắp linh kiếm, vừa vận để hắn có nổi. Dù sao lời hắn nói, cũng không có người sẽ tin tưởng. Đều không cần nói, chỉ cần hắn một chạm nơi đó, có người đồ vật không thấy, đều sẽ cảm thấy là hắn trộm. Tế Nguyên mang theo linh kiếm trở lại chỗ ở sau đó, triệu hắn đi ra kiếm đồ, đem linh kiếm ném cho nó. Kiếm đồ một phát bắt được linh kiếm liền dồn vào trong miệng. Mỗi một lần cắn xuống, linh kiếm liền sẽ thiếu hụt một khối. Kiếm đồ liền ngay đều không cần, trực tiếp nuốt vào trong bụng, liền trôi kiếm đều nuốt xuống. Ăn xong linh kiếm sau đó, kiếm đồ mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Một cái linh kiếm đối kiếm đồ đến nói một điểm áp lực đều không có. Mới vừa ăn vào đến liền bị tiêu hóa hết. Tạm được. Tế Nguyên cảm giác bên dưới nuốt vào linh kiếm sau đó kiếm đồ tăng lên. Kiếm đồ không có mặt khác ưu điểm, chính là nhục thân đủ mạnh, còn có thể thôn phệ binh khí hoặc là khoáng thạch tăng cường nhục thân. Nguyên bản nhục thân liền đã so hoán huyết cảnh còn mạnh hơn nhiều, hiện tại thôn phệ linh kiếm sau đó nâng cao một bước. Tại thời điểm chiến đấu, đủ để đối phó ngự khí cảnh. Chính là đáng tiếc kiếm đồ chỉ là nhất giai kỳ vật, căn bản không đủ để thôn phệ trảm hồn hoặc là đoạt phách, không phải vậy tăng lên sẽ nhanh hơn. Ít nhất cũng phải kiếm sư hoặc là đại kiếm sư mới có thể. Cùng lúc đó, Thanh Phong Thành bên trong, Bạch Tốc thân ảnh tựa như một hơi gió mát, thần tốc lướt qua nóc nhà, hướng về Hồng Diệp kiếm phái vị trí tiến đến. Ngày mai sẽ là trộm cắp 6 thanh linh kiếm thời điểm, tối nay trước đi điều nghiên địa hình, để tránh ngày mai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vừa nghĩ tới muốn tại Hồng Diệp kiếm phái trộm đồ, Bạch Tốc trong lòng một trận lửa nóng. Đây chính là có hóa linh cảnh tọa trấn thế lực, không cẩn thận bị phát hiện nhất định phải chết. Nguy hiểm rất lớn, thế nhưng là mang cho hắn kích thích cảm giác cũng rất mạnh. Loại này không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện cảm giác, thực tế để hắn nghiện. Chương 146, chấm dứt hậu hoạn chương 146, chấm dứt hậu hoạn Hồng Diệp kiếm phái, kiếm lâu. Bạch Tốc thân ảnh xuất hiện tại tầng 7, khóe miệng lộ ra vẻ kiêu ngạo. Chân đang cảnh lại như thế nào, tại hắn tu luyện lưu quang kinh cùng truy phong cản nguyện phía dưới, chỉ cần hơi chút phân thần, hắn liền có thể chui vào tới. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là lực chiến đấu của hắn cái này một khối thấp rất nhiều. Dùng sức mạnh cùng phòng ngự đổi lấy tốc độ, có thể để cho bình thường ngự khí cảnh vết thương nhẹ công kích, tại hắn nơi này chính là trọng thương. Cũng may tất cả hắn thấy đều là đáng giá. Hắn lại không có ý định chính diện đối địch, muốn lực lượng cùng phòng ngự cũng không có một chút tác dụng, còn không bằng lấy ra đổi lấy phương diện tốc độ tăng lên. Bạch Tốc ánh mắt liếc nhìn toàn bộ tầng 7, thân thể cứng đờ, sau đó tiêu đốt chân khí, cả người hóa thành một vệt lưu quang biến mất tại tầng 7. Chạy trốn tới Hồng Diệp kiếm phái bên ngoài, Bạch Tốc miệng lớn thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem kiếm lâu phương hướng. Đây chẳng lẽ là cái cạm bẫy? Không phải nói linh kiếm tại tầng 7 sao, như thế nào cái gì cũng không có? Lại hoặc là bởi vì thưởng kiếm đại hội muốn bắt đầu, linh kiếm đã đổi đến những địa phương khác. Nơi xa kiếm lâu hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia dị động. Bạch Tốc căng cứng thân thể dần dần buông lỏng xuống, xem ra tựa hồ là loại thứ hai có thể, linh kiếm bị đổi vị trí. Nếu là Hồng Diệp kiếm phái trước thời hạn biết hắn muốn tới trộm kiếm thông tin, vậy bây giờ không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Cái kia linh kiếm bị để ở nơi lâu đây? Hồng Diệp kiếm phái lớn như vậy, muốn tìm được linh kiếm cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ tại hậu sơn? Căn cứ cố chủ cung cấp thông tin, phía sau núi là Hứa Cô Hồng nơi bế quan. Nếu là linh kiếm tại hậu sơn, vậy hắn chẳng phải là muốn nhìn thẳng vào hóa linh cảnh? Như vậy liền không phải là tìm kích thích, mà là muốn chết. Hóa linh cảnh cảm giác có thể so với chân đan cảnh còn mạnh hơn nhiều. Đối mặt chân đan cảnh, hắn còn có tự tin không bị phát hiện, nhưng nếu là đối mặt hóa linh cảnh, vừa nghĩ tới đây hình ảnh, Bạch Tốc liền lắc đầu. Được rồi, trước trở về hỏi một chút tình huống như thế nào lại nói. Nghĩ tới đây, Bạch Tốc thân ảnh cấp tốc rời đi nơi đây. Ngày thứ hai, Hứa Cô Hồng, Linh Thiên Thanh, Lục Minh Xuyên đám người tụ tập. Nhìn xem trong tay tờ giấy, trên đó viết cùng Thất Sát Cung có liên hệ trưởng môn các phái, Hứa Cô Hồng có chút thở dài. Sau đó đem tờ giấy đưa cho Linh Thiên Thanh cùng Lục Minh Xuyên. Ngoại trừ tinh thần các chủ, thế mà còn có 7 cái cùng ma đạo có liên hệ. Linh Thiên Thanh sắc mặt khó coi. Không tính cả những gia tộc kia thế lực, tổng cộng có 17 cái môn phái tới. Cùng ma đạo có liên hệ liền có 7 cái. Nay liền nhanh chiếm một nửa, nếu là không biết rõ tình hình dưới tình huống bị bọn hắn đánh lén, cái kia đoán chừng tử thương thảm trọng. Lục tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Linh Thiên Thanh nhìn hướng Lục Minh Xuyên hỏi. Giết, toàn bộ đều giết, liền bọn hắn mang tới đệ tử đều không muốn buông tha, nếu bọn hắn tính toán đối phó Hồng Diệp kiếm phái, cái kia mang tới khẳng định đều là thân tín. Trường hợp này phía dưới, chỉ có toàn bộ giết mới có thể chấm dứt hậu hoạn, về phần bọn hắn lưu tại trong môn phái đệ tử. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có triều đình người xử lý. Lục Minh Xuyên sắc mặt băng lãnh, buổi sáng hôm nay thời điểm, hắn liền nhận đến thư viện linh điệu truyền tin. Bên trong đã nói rõ Thất Sát Cung tại các đại trong thành trì phân tán sát sinh kiếm, để những cái kia vô vọng hoán huyết luyện tùy cảnh tu luyện. Chỉ cần nghĩ luyện, liền nhất định phải giết người luyện công, sau đó còn có rất lớn khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma, biến thành chỉ biết là giết chóc máy móc. Thất Sát Cung đây là không những muốn đối phó Vân Châu giang hồ, còn muốn đối phó triều đình. Cũng may thư viện nhận đến giám sát ti tình báo, ngay lập tức liên hệ các đại thành chủ phủ, cấp tốc tổ chức hành động diệt tộc, đem những gia tộc này từng cái hủy diệt. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đến mức Hồng Diệp kiếm phái nơi này sự tình, giám sát ti cũng không cung cấp cụ thể tình báo, chỉ là hoài nghi Thất Sát Cung mục tiêu cuối cùng nhất chính là Hồng Diệp kiếm phái. Mà thư viện hiện nay ngự khí, chân đan đều phân tán ở các nơi, trong lúc nhất thời chạy đến cũng không kịp. Chỉ có thể để hắn tất cả cẩn thận, lấy bảo mệnh làm chủ, có cái gì không đúng, trực tiếp trốn. Tại nhìn đến nơi này thời điểm, Lục Minh Xuyên đúng là có ý nghĩ rời đi, nhưng nghĩ đến có mình hoặc kiếm chủ cái này pháp tướng cảnh tại, tâm cũng liền bùng ra. Có pháp tướng cảnh tại, còn có thể thua sao? Hắn cũng không nghĩ đến tại sao thua. Hứa Cô Hồng cùng Ninh Thiên Thanh nghe đến Lục Minh Xuyên đề nghị, đều là gật gật đầu. Diệt cỏ tận gốc, những người kia cùng bọn hắn đệ tử cũng không thể sống. Sư phụ, bây giờ nếu đã biết đều có người nào cấu kết Thất Sát Cung, không bằng chúng ta bây giờ liền động thủ. Ninh Thiên Thanh mở miệng nói ra. Hứa Cô Hồng biết Ninh Thiên Thanh là có ý gì, đơn giản chính là muốn thừa dịp bọn hắn không có phát hiện, thiên hạ thủ bí cường, tận khả năng tránh cho thương vong. Điểm này hắn phía trước liền cùng Hình Hoặc Kiếm Chủ thảo luận qua. Nhưng mà Hình Hoặc Kiếm Chủ nói, Cửu Châu tương lai là phải dựa vào những người trẻ tuổi này, nếu là chuyện gì đều chúng ta xuất thủ, như thế nào để bọn hắn tương lai một mình đảm đương một phía? Hứa Cô Hồng nghe xong, cũng là có chút tán đồng. Lần này Hải Ngoại Tiên môn động tác, chính là vì Tần Tiên Võ sau khi chết bọn hắn nhập chủ Cửu Châu làm chuẩn bị. Cửu Châu thế lực khẳng định sẽ có cùng Hải Ngoại Tiên môn đối đầu một ngày, đừng nói Hải Ngoại Tiên môn, sợ rằng liền Bắc Nguyên hoặc là Tây Mạc người đều sẽ nhúng một tay. Cùng hắn chờ Tần Tiên Võ sau khi chết, Hải Ngoại Tiên môn toàn thể tiến công Cửu Châu. Không bằng hiện tại liền để bọn hắn biết Hải Ngoại Tiên môn thủ đoạn. Cho dù có chỗ tử thương, cái kia cũng không sao. Tại Ninh Tiên Thanh nhìn kỹ, Hứa Cô Hồng lắc đầu. Thông báo một chút không cùng Thất Sát Cung cấu kết thế lực, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng động thủ, dù sao sẽ có một ngày muốn đối mặt Hải Ngoại Tiên môn, còn không bằng hiện tại liền nhìn thẳng vào bọn hắn. Hứa Cô Hồng nói xong, do dự một chút, tiếp tục nói, lần này thưởng kiếm đại hội, Dược Y Cốc người cũng tới, ngươi đi tìm bọn họ, nhìn xem có biện pháp gì hay không, có thể nhìn ra có hay không có người trúng độc. Hứa Cô Hồng không phải không tin Huỳnh Hoặc kiếm chủ, mà là muốn bảo đảm không có sơ hở nào, không có sai lầm. Linh Tiên Thanh lập tức hiểu Hứa Cô Hồng ý tứ, yên tâm đi sư phụ, ta này liền đi an bài. Nói xong Linh Tiên Thanh liền rời đi đi tìm Dược Y Liệp Cốc người. Huỳnh Hoặc kiếm chủ không có ý định xuất thủ. Từ Hứa Cô Hồng ngôn ngữ bên trong, Lục Minh Xuyên suy đoán nói, "Ân, Mê Hoặc tiền bối không có ý định xuất thủ, hơn nữa muốn nhân cơ hội này tìm kiếm một cái thích hợp người cầm kiếm." Hứa Cô Hồng giải thích nói, "Người cầm kiếm?" Lục Minh Xuyên không hiểu. Những ngày qua Huỳnh Hoặc kiếm chủ đều không rời đi gian phòng, hắn muốn hiểu rõ hơn một điểm chú kiếm sơn trang cùng Huỳnh Hoặc kiếm chủ sự tình, đều không có con đường. Không quản là hỏi Huỳnh Hoặc kiếm chủ bên kia cái mang mặt nạ người, vẫn là Lâm Lục Uyên, đều hỏi không ra thứ gì. Sau đó Hứa Cô Hồng nói với Lục Minh Xuyên một cái hắn biết rõ tình huống. Pháp tướng cảnh giới, nắm giữ địa binh, hiện tại còn muốn tìm kiếm một cái có khả năng nắm giữ linh binh người cầm kiếm. Lục Minh Xuyên trong miệng nói nhỏ, cái này chú kiếm sơn trang nội tình cư nhiên như thế thâm hậu, có địa binh vậy thì thôi, linh binh đều có thể cho những người khác. Mà đối với phải bỏ ra đại giới, Huỳnh Hoặc kiếm chủ mặc dù không nói, nhưng đối mặt linh binh, trừ phi là hóa linh cảnh hoặc là hóa linh cảnh trở lên. Không phải vậy sẽ rất ít có người có thể cự tuyệt một cái linh binh dụ hoặc, chỉ cần đại giới không phải quá không hợp thói thường, Lục Minh Xuyên đều muốn đi làm cái này người cầm kiếm. Đáng tiếc Huỳnh Hoặc kiếm chủ muốn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong lựa chọn người cầm kiếm, hắn nhất định là không có hy vọng. Tại biết người cầm kiếm tồn tại sau đó, Lục Minh Xuyên trong đầu nghĩ đến Lâm Nhược Uyên kiếm trong tay. Mặc dù Lâm Nhược Uyên kiếm trong tay một mực không có ra khỏi vỏ qua, nhưng cũng có thể nhìn ra kiếm này bất phàm. Có lẽ đây cũng là một cái linh binh, Lâm Nhược Uyên cũng là người cầm kiếm. Chương 147, khai chiến chương 147, khai chiến đêm kia. Hạc Tiên Sơn phía dưới, một đám người mượn cảnh đêm chạy thẳng tới Hồng Diệp kiếm phái mà đi, đám người này từng cái khuôn mặt ngoan lệ, là những năm này Hải Ngoại Tiên môn bồi dưỡng lên nhân viên. Bọn hắn tu luyện công pháp không giống sát sinh kiếm giống như độ sinh kinh cực đoan. Mặc dù cũng là công pháp ma đạo, nhưng tiến độ cùng tác dụng phụ sẽ nhỏ rất nhiều. Nhiều lắm là cũng chính là tính cách táo bạo dễ giận, nào không thích suy xét, đây cũng là Hải Ngoại Tiên môn cần. Bọn hắn chỉ là cần một chút phá hôi, đến dọn sạch ngăn cản mà thôi, không cần những người này có khả năng suy xét. Chết lại nhiều, cũng là Cửu Châu người, không phải Hải Ngoại Tiên môn người, không ảnh hưởng bọn hắn thực lực tổng hợp. Theo bọn hắn cách Hồng Diệp kiếm phái càng ngày càng gần, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bọn hắn nhân số đông đảo, rất khó ẩn tàng thân hình, dứt khoát cũng liền không ẩn giấu đi, chính diện tiến công. Chờ giao chiến kịch liệt thời điểm, mặt khác phản chiến hướng bọn hắn môn phái lại động thủ đánh lén. Địch tập đã sớm chuẩn bị Hồng Diệp kiếm phái đệ tử ngay lập tức liền kịp phản ứng, trực tiếp hô to một tiếng. Rất nhanh liền tụ tập cùng một chỗ, mặt khác gia tộc hoặc là môn phái người tại ban ngày đã nhận đến Linh Tiên Thanh thông báo. Cho nên một đêm chưa ngủ, sẽ chờ những người này đây. Không có người nào muốn thoát đi, bọn hắn đối đãi ma đạo người thái độ rất nhất trí. Hiện tại không tiêu diệt ma đạo người, tương lai chính là ma đạo người đến tiêu diệt bọn hắn. Cũng không phải là tất cả đều là vì chính đạo, cũng là vì lợi ích. Cùng ma đạo người nói chuyện hợp tác cùng có lợi, nước giếng không phạm nước sông, không khác bảo hộ lộ ra. Song phương rất nhanh liền chiến ở cùng nhau. Chiến trường trong lúc nhất thời bị hạn chế tại một chỗ. Tế Nguyên trên cao nhìn xuống, đứng tại kiếm lâu nóc nhà nhìn phía dưới giao chiến cùng một chỗ đám người. Hiện tại đến những này ma đạo người thực lực cao nhất cũng liền hoán huyết, còn chưa có ngự khí cảnh tham chiến. Cho nên tất cả thế lực ngự khí cảnh người dẫn đầu cũng đều không có độc thủ, chỉ là phái ra thủ hạ đệ tử giao chiến. Lục Minh xuyên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại giao chiến Lâm Nhược Uyên, sợ Lâm Nhược Uyên ra một chút sự tình. Lần chiến đấu này hắn mang tới mấy người đều tham dự trong đó. Trong mấy người này Lâm Nhược Uyên thiên phú tối cường, nhưng cảnh giới yếu nhất, vốn là không có ý định để Lâm Nhược Uyên bên trên, ma đạo người tu luyện công pháp đồng dạng đều là quỷ dị khó lường, không có nhất định thực lực hoặc là kinh nghiệm mà nói, rất dễ dàng trúng chiêu. Chỉ là Lâm Nhược Uyên căn bản không nghe hắn lời nói, cầm kiếm liền lên đi. Điều này cũng làm cho Lục Minh xuyên nhìn thấy Lâm Nhược Uyên ngày bình thường cầm kiếm đến cùng là dạng gì. Đỏ tươi, giống máu đồng dạng đỏ tươi. Đây là Lục Minh xuyên tại nhìn thấy Ẩm Huyết kiếm lúc ấn tượng đầu tiên. Lâm Nhược Uyên cầm trong tay Ẩm Huyết kiếm, trong mắt lóe ra sát ý, khóe miệng còn lộ ra vẻ mỉm cười. Đối mặt trước mắt ma đạo người, không chút do dự, huy động trong tay Ẩm Huyết kiếm hóa thành kiếm quang chém thẳng vào mà xuống. Lâm Nhược Uyên người trước mặt không sợ chút nào, một cái tiểu nữ hoa mà thôi, chẳng lẽ hắn cái này mấy chục năm võ công là lụa trắng sao? Trong cơ thể khí huyết phun trào, Ô Kim Trường Côn mang theo khí huyết nhìn thẳng vào Ẩm Huyết kiếm. Ầm. Trong tưởng tượng va chạm không có phát sinh, Ẩm Huyết kiếm đối đầu Ô Kim Trường Côn thời điểm, giống như cắt đầu hũ đồng dạng, Ô Kim Trường Côn trong khoảnh khắc liền trở thành hai nửa, rơi trên mặt đất, phát ra phanh tiếng vang. Ngoa tạo. Không nghĩ tới Lâm Nhược Uyên trong tay Ẩm Huyết kiếm như vậy sắc bén, Ô Kim Trường Côn ngay cả ngăn cản một cái đều làm không được. Không có cho hắn thời gian phản ứng, Lâm Nhược Uyên huy kiếm lại lần nữa đánh tới, Ẩm Huyết kiếm đâm xuyên bụng của hắn. Chủ quan. Lâm Nhược Uyên không nhìn người trước mắt sợ hãi, nhấc chân một đạp, trực tiếp đem hắn đạp tiến thân phía sau đám người bên trong. Liên tại cái này ma đạo người vui mừng chính mình gặp gỡ chính là non nớt ra hỏa, không biết bổ đao thời điểm, hoảng sợ phát hiện trong cơ thể máu tươi ngay tại không bị khống chế hướng miệng vết thương dũng mãnh lao tới. Hơn nữa máu tươi tại chảy ra sau đó, thế mà trôi hướng Lâm Nhược Uyên, chuẩn xác mà nói là trong tay nàng Ẩm Huyết kiếm. Một màn này cực kỳ dễ thấy, bất luận là người xung quanh, vẫn là quan tâm chiến trường tất cả thế lực người dẫn đầu, đều chú ý tới một màn này. Máu tươi trôi hướng Ẩm Huyết kiếm, tại tiếp cận thời điểm hóa thành màu đỏ xương mù bị Ẩm Huyết kiếm hấp thu. Kèm theo máu tươi bị Ẩm Huyết kiếm hấp thu, tên này ma đạo người hóa thành một bộ khô héo thi thể. Trang diện trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Ma đạo người nhìn xem một màn này, trong nội tâm dâng lên một cái suy đoán. Trước mắt cái này cầm kiếm tiểu cô nương, không phải là bọn hắn ma đạo đánh vào chính phái gian tế đi. Không phải vậy thủ đoạn như thế nào so với bọn họ càng giống là ma đạo. Lâm Nhược Uyên sau lưng quý ánh ánh trong lòng ba người cũng là cả kinh. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến ngày bình thường không thích nói chuyện Lâm Nhược Uyên còn có loại này thủ đoạn. Lục tiên sinh, cô nương này kiếm trong tay, rất có vấn đề a. Đúng vậy a, cái này kiếm lại có thể hấp thụ người khí huyết. Linh binh không thể nghi ngờ, chỉ là ta vô cùng. Lục tiên sinh, cô nương này là lai lịch gì? Các đại thế lực người dẫn đầu ánh mắt nhìn hướng Lục Minh Xuyên. Bọn hắn chỉ biết là Lâm Nhược Uyên là Lục Minh Xuyên mang tới, đến mức chú kiếm sơn trang tồn tại không hề rõ ràng. Muốn biết Lâm Nhược Uyên lai lịch, chỉ có thể hỏi thăm Lục Minh Xuyên. Nhưng mà Lục Minh Xuyên không có trả lời, trong đầu nhớ tới tại Vân Mộng Thành thời điểm, Phòng Vũ nói với hắn sự tình. Hải Kinh Bang xảy ra chuyện thời điểm, là trước từ ngoại thành cứ điểm bắt đầu, cứ điểm bên trong người sau khi chết đều hóa thành sắc khô, hiện trường một điểm vết máu cũng đều không có lưu lại. Cùng một màn trước mắt sao mà tương tự, kết hợp Phòng Vũ đã nói với hắn Lâm Nhược Uyên tình báo. Rất có thể lúc trước Lâm Nhược Uyên tổn thương chính là Hải Kình Bang làm. Sau đó Lâm Nhược Uyên bị Minh Hoặc kiếm chủ coi trọng, thu làm đồ đệ, còn ban cho thanh kiếm kia. Lúc này mới có Hải Kình Bang cứ điểm nhân hóa làm sắc khô sự tình phát sinh. Cái kia Hải Kình Bang tổng bộ bị diệt hẳn là Minh Hoặc kiếm chủ gây nên. Tất cả đều đối mặt. Cái kia Hải Kình Bang hủy diệt liền không phải là ma đạo cách làm, hoàn toàn chính là bọn hắn muốn chết. Hải Kình Bang hành động Phòng Vũ đều nói, không cho bách tính đường sống, chỉ biết là một mặt vơ vét của cải. Trêu chọc đến không nên trêu chọc người chỉ là chuyện sớm hay muộn, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Lục Minh Xuyên ngược lại là không có hoài nghi An Hòa Sơn sự tình, có phải là cùng Huỳnh Hoặc kiếm chủ còn có Lâm Nhược Uyên có quan hệ. Nếu như Lâm Nhược Uyên có động thủ, cái kia An Hòa Sơn hẳn là không có mảy may vết máu mới lạ. Từ chiến đấu vết tích đến xem, kẻ sau màn thực lực cùng Âu Dương Cẩm không sai biệt lắm, đều là ngự khí cảnh. Vậy thì càng không thể nào là Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Liên tại Lục Minh Xuyên suy xét thời điểm, hiện trường dị biến chợt hiện. Lâm Nhược Uyên trong tay Ẩm Huyết kiếm chấn động, xung quanh nhưng phàm là thụ thương ma đạo người, lúc đầu đã ngừng lại máu tươi bắt đầu không bị khống chế. Nhộn nhịp rời đi trong cơ thể, trôi hướng Ẩm Huyết kiếm. Không tốt, trong cơ thể máu tươi không bị khống chế. Là cái nha đầu kia kiếm trong tay, thanh kiếm kia có vấn đề. Mau đem thanh kiếm kia đoạt tới. Ở đây ma đạo người kinh hô. Lúc ở trong đám người, tính toán đánh lén người trong ma đạo, giờ phút này cũng không che giấu nữa thực lực. Hiện ra mười mấy cái hoán huyết tứ trọng thiên trở lên tồn tại. Hoặc khí huyết phóng ra ngoài, hoặc khí huyết hóa binh, hướng về Lâm Nhược Uyên công tới. Giống. Tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, Lâm Nhược Uyên trước người nhiều ra một cái mang theo mặt nạ nam nhân. Bốn phía năm cái hình rồng khí huyết vần quanh, ngăn cản xung quanh công kích. Hoán huyết ngũ trọng thiên. Người kia là ai? Thực lực của Hoán huyết ngũ trọng thiên lại có thể ngăn cản Hoán huyết thất trọng thiên công kích. Dịch Tiên mang theo mặt nạ không nói, thôi động trong cơ thể khí huyết, vận chuyển Hoán Long Kinh. Hình rồng khí huyết chuyển thủ làm công, hướng về Hoán huyết tứ trọng thiên trở lên ma đạo người công tới. Mỗi lần năm cái hình rồng khí huyết đánh ra, lại sẽ có mới năm cái hình rồng khí huyết sinh ra. Tại hồi khí bí tàng ra chỉ phía dưới, Dịch Tiên trong cơ thể khí huyết dùng mãi không cạn. Hình rồng khí huyết trực tiếp bị hắn lấy ra xem như đòn công kích bình thường. Một cái mắt, trong tràng hình rồng khí huyết bay lượn. Hiện ra đến hoán huyết tứ trọng thiên trở lên ma đạo người bị dịch thiên kiềm chế, hoàn toàn thoát thân không ra, coi như trong đó có hoán huyết thất trọng thiên, thậm chí hoán huyết bát trọng thiên cao thủ, cũng không có tế tại sự tình. Bọn hắn thực lực là so dịch thiên hiếu thắng, nhưng mà không chịu nổi dịch thiên khí huyết cùng dùng không hết đồng dạng. Thời gian một cái nháy mắt, bọn hắn trước mắt đều là hình rồng khí huyết, liền dịch thiên bóng người đều nhìn không thấy. Muốn đánh giết dịch thiên, liền phải trước đột phá những này hình rồng khí huyết. Nhưng căn bản không đột phá nổi, bọn hắn đánh tan một cái hình rồng khí huyết, lập tức liền xuất hiện 5 cái hình rồng khí huyết. Hoàn toàn theo không kịp dịch thiên trong cơ thể hình rồng khí huyết tốc độ khôi phục. Chương 148, hoán huyết cảnh vô địch chương 148, hoán huyết cảnh vô địch Lâm Nhược Uyên nhìn dịch thiên kiểm chế hoán huyết tứ trọng thiên trở lên tồn tại, thân hình khẽ động, hướng về mặt khác ma đạo người công tới. Chúng thế lực người dẫn đầu nhìn trước mắt tiên về một bên tình hình chiến đấu, cho dù lấy bọn hắn kiến thức đến xem, đều có chút bất khả tư nghị. Lâm Nhược Uyên vậy thì thôi, bằng vào là trong tay linh minh. Vậy cái này người đeo mặt nạ đâu? Trong cơ thể khí huyết không dùng hết phải không? Người đeo mặt nạ xung quanh đã tạo thành chống rồng khu vực, thực lực yếu một chút người liền đến gần tư cách đều không có. Tại chỗ này mang trung tâm, những cái kia hoán huyết tứ trọng thiên trở lên người tại đau khổ chống đỡ. Có chút đã miệng phun máu tươi, còn tại liều mạng chống đỡ, hoán huyết lục trọng thiên trở lên, sắc mặt cũng bắt đầu dần dần trắng bệnh. Đối mặt tựa như vô cùng vô tận hình rồng khí huyết, trong cơ thể của bọn họ khí huyết tiêu hao quá nhanh. Người này là ai? Vẹn vẹn chỉ là hoán huyết ngũ trọng, trong cơ thể khí huyết liền nhiều đến đáng sợ. Nào chỉ là nhiều đến đáng sợ, căn bản chính là sâu không thấy đáy. Lúc nào chúng ta Vân Châu nhiều nhân vật như vậy, phía trước giống như đều chưa nghe nói qua. Lục Minh Xuyên cùng Ninh Tiên Thanh liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn gặp qua người mang mặt nạ này, đây là Huỳnh Hoặc Kiếm chủ người. Chỉ là không nghĩ tới người mang mặt nạ này thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Khủng bố đến bằng vào hoán huyết ngũ trọng thiên liền có thể cứng rắn khống hơn 10 vị hoán huyết cảnh, trong đó không thiếu còn có hoán huyết thất bát trọng thiên tồn tại. Xem bọn hắn bộ dạng, những người này không kiên trì được bao lâu, liền sẽ bỏ mình bị thua. Tại hoán huyết cảnh bên trong, người mang mặt nạ này tuyệt đối là vô địch tồn tại. Bọn hắn nghĩ không ra có ai có thể tại hoán huyết cảnh bên trong đánh bại hắn. Liền xem như Ninh Tiên Thanh coi trọng nhất Ninh Tiên Thu cũng đồng dạng. Nghĩ tới đây, Ninh Tiên Thanh ánh mắt nhìn hướng Ninh Tiên Thu, lúc này Ninh Tiên Thu trong đám người bảy vào bảy ra. Không có người nào là hắn một hiệp chi địch, đặt ở phía trước biểu hiện khẳng định là rất chói sáng. Nhưng mà tại người đeo mặt nạ xuất hiện sau đó, Ninh Tiên Thanh cái này biểu hiện cũng chỉ có thể biến thành bình thường. Cũng không chỉ là Ninh Tiên Thanh, thế lực khác mang tới thế hệ trẻ tuổi cũng giống như vậy. Cho dù biểu hiện cũng không tệ, cũng vô pháp bằng được người đeo mặt nạ kia. Đều bị người đeo mặt nạ kia áp chế ảm đạm vô quang. Ninh Tiên Thanh bên cạnh, Xích Tiêu phái lần này phái tới Ngự Khí cảnh trưởng lão con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Đây là Hoạn Long Kinh. Không đúng, Hoạn Long Kinh làm sao sẽ cường đại như vậy, coi như lại thế nào luyện, cũng không thể luyện đến khí huyết tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. Cũng không có khả năng đánh ra nhiều như thế cái hình rồng khí huyết, nhưng Hoán Huyết Ngũ Trọng Thiên liền có thể ngưng tụ hình rồng khí huyết, cùng Hoạn Long Kinh giống nhau như lúc, chính là uy lực vượt xa Hoạn Long Kinh. Nhìn xem trong tràng bay múa mấy chục trên trăm đầu hình rồng khí huyết, liền hắn cái này Ngự Khí cảnh nhìn thấy, trong lòng đều có chút áp lực vô hình. Người mang mặt nạ này hiện tại mới Hoán Huyết Ngũ Trọng Thiên, chiến lực liền đã mạnh như vậy, chờ đến Hoán Huyết Cửu Trọng Thiên còn đến mức nào? Chẳng lẽ có thể Hoán Huyết chém giết Ngự Khí cảnh? Tiểu bối tự tìm cái chết. Đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, một đạo cực lớn chân khí trường ấn từ Hồng Diệp kiếm phái bên ngoài bay tới. Linh Tiên Thanh ánh mắt ngưng lại, Ngự Khí cảnh xuất thủ. Trong cơ thể vận chuyển chân khí ngưng tụ thành kiếm khí phá thể mà ra, nháy mắt đánh trúng chân khí trường ấn. Cùng lúc đó, Linh Tiên Thanh sau lưng bảy người đột nhiên bộc phát chân khí, độ sinh kinh màu đỏ chân khí hiện rõ tại chỗ, công kích trực tiếp Linh Tiên Thanh phía sau. Liên tại bọn hắn bộc phát chân khí động thủ đồng thời, sau lưng thế mà truyền đến tiếng xé gió, hoặc đao, hoặc kiếm, hoặc trường trực kích bọn hắn sau lưng. Phúc. Tại bị đánh trúng ngay mắt, bảy người chân khí trực tiếp tán loạn, ngã xuống đất miệng phun máu tươi. Nhìn xem chân khí trưởng ấn bị đánh tan, trước đó đã bàn bạc tốt xuất thủ Lục Minh Xuyên mấy người cũng đã đi tới ngăn cản Ngự Khí cảnh. Linh Thiên Thanh lúc này mới quay người nhìn hướng sau lưng. Không có khả năng, các ngươi làm sao biết chúng ta muốn động thủ? Linh trưởng môn, hiểu lầm, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, ta nhưng thật ra là muốn giúp ngươi. Đúng vậy à? Bọn hắn đều lén lút nương nhờ vào ma đạo, muốn ra tay với ngươi, ta đang muốn ngăn cản bọn hắn đây. Bảy người mặt lộ tuyệt vọng, nguyên bản hẳn là không có sơ hở nào mới là, làm sao sẽ bị bọn hắn biết nhà. Nhìn phía sau những cái kia đối với bọn họ đánh lén người, lại nhìn Linh Thiên Thanh thời điểm, đã có người bắt đầu rảo biện cầu xin tha thứ. Bây giờ cục diện đã mất khống chế, có lẽ chỉ có cầu xin tha thứ mới có thể có một chút hy vọng sống. Đối mặt bảy người cầu xin tha thứ, Linh Thiên Thanh không do dự, kiếm chỉ vung lên, bảy người lập tức thi thể tách rời. Nơi này phát sinh tình huống rất nhanh liền bị trong chiến trường đám người phát giác. Đã sớm bị bắt chuyện qua chúng thế lực đệ tử, tại đối phó ma đạo người đồng thời, cũng đối bảy người sở thuộc môn phái đệ tử tiến hành tiêu diệt. Xử lý xong bảy người, Linh Tiên Thanh ánh mắt nhìn hướng nơi xa, ba cỗ bảng bạc khí tức từ chân núi hiện rõ, không có chút nào che lấp, hơn nữa đang không ngừng tới gần. Ba cái chân đan cảnh. Chân đan cảnh giao cho ta, các ngươi ở lại chỗ này, phòng ngừa chiến đấu dư âm thương tới chúng đệ tử. Ngự khí cảnh có Lục Minh Xuyên đám người ngăn cản, chiến đấu dư âm cũng có người giải quyết. Mà chân đan cảnh chiến đấu dư âm bao trùm quá rộng, uy lực cũng vượt xa ngự khí cảnh. Nhất định phải đem cái này và cái chân đang cảnh ngăn cản tại Hạc Tiên Sơn bên dưới. Linh Thiên Thanh trước khi đi nhìn thoáng qua kiếm lâu vị trí, lấy thực lực của hắn, linh kiếm với hắn mà nói đã không đủ dùng, trừ phi là địa binh. Kiếm lâu bên trên Tề Nguyên nhìn xem riêng phần mình đều tìm đến đối thủ giao chiến đám người, suy nghĩ khẽ động, kiếm đồ xuất hiện ở bên người. Đi thôi, trên đất nhiều như vậy binh khí, tùy tiện ướt, thuận tiện giết những cái kia ma đạo ngự khí cảnh. Tế Nguyên mệnh lệnh dưới xong, kiếm đồ ánh mắt sáng lên, hóa thành tàn ảnh vọt thẳng hướng phía dưới. Chương 149, điên cuồng chương 149, điên cuồng ầm. Kiếm đồ rơi xuống đất động tĩnh rất nhanh liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhìn thấy kiếm đồ một cái mắt, đám người có chỉ chốc lát thất thần. Cũng liền Lâm Nhược Uyên cùng Dịch Thiên nhìn thoáng qua là kiếm đồ sau đó, liền tiếp tục động thủ. Lúc này mới đem thất thần đám người một lần nữa kéo về chiến đấu. Dịch Thiên bên này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Tại hắn hình rồng khí huyết thay nhau vành tạc phía dưới, cho dù là có hoán huyết thất trọng cùng hoán huyết bát trọng tại, cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Liền muốn cơ hội phản kích đều không có. Dịch Thiên suy nghĩ khẽ động, trên trăm đầu hình rồng khí huyết nổ tung lên. Oanh! Bạo tạc mấy mắt, Dịch Thiên xung quanh lại xuất hiện 5 cái hình rồng khí huyết, hơn nữa số lượng còn tại tăng nhanh, để phòng có người tại bạo tạc bên trong không có chết, thừa cơ đánh lên hắn. Trên trăm đầu hình rồng khí huyết uy lực nổ tung, trực tiếp đem Dịch Thiên vây công hoán huyết cảnh nổ chết, bạo tạc dư uy càn quét bốn phía. Chờ bụi mù tản đi, hiện lên ở trong mắt mọi người, lại là trên trăm đầu hình rồng khí huyết. Dịch Thiên dưới mặt nạ biểu lộ vô cùng hưng phấn cùng điên cuồng. Ha 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 ha, quá thoải mái, quá thoải mái. Dịch Thiên trước đây chưa từng có nghĩ qua, sẽ có một ngày trong cơ thể khí huyết dùng mãi không cạn, có thể chống đỡ hiện tại hắn không chút kiêng kỵ sử dụng Hỏa Long Kinh. Tại mở ra hồi khí bí tàng sau đó hắn còn không có giống như bây giờ động thủ qua, không có một cái trực quan cảm thụ, hiện tại biết, hoán huyết cảnh bên trong hắn là vô địch. Chờ đến ngự khí cảnh, hắn hoàn toàn có thể tu luyện những cái kia uy lực lớn, tiêu hao cũng lớn vô công. Điểm này tại hồi khí bí tàng ra chỉ phía dưới, hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, hắn còn cần trở nên càng mạnh, cùng sinh bí tàng nhất định phải mở ra đến lúc đó mới thật sự là vô địch cùng cảnh giới. Nghĩ đến cái này, Dịch Tiên ánh mắt nhìn hướng ma đạo người, thôi động quanh thân hình rồng khí huyết công tới. Huyết tinh chi khí bao phủ toàn trường, tại công pháp tác dụng dưới, ma đạo người e ngại bắt đầu giảm bớt, thay vào đó là hung ác bạo lực. Mỗi một người đều bắt đầu không muốn sống, áp dụng lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Kiếm đồ hành tẩu trên chiến trường, nhàn nhã nhặt lên một kiện binh khí, từng miếng một mà ăn. Môn phái khác đệ tử nhìn kiếm đồ là từ Hồng Diệp kiếm phái bên trong đi ra, cũng không có đối với bọn họ độc thủ, liền cho rằng là bọn hắn giúp đỡ. Mà những cái kia ma đạo người nhìn thấy kiếm đồ sau đó, không chút do dự, lựa chọn xuất thủ. Ngay tại ăn đồ ăn kiếm đồ ánh mắt thoáng nhìn, ăn đồ ăn động tác không ngừng, một tay một chảo. Một cái ma đạo người liền bị bắt lấy, trong đó hai ngón một mực đâm vào ma đạo người trong mắt, đau ma đạo người thét lên. Kiếm đồ ngón tay dùng sức, năm ngón tay hãm sâu ma đạo người khuôn mặt, sau đó kéo một cái, ma đạo người khuôn mặt huyết nhục xương cốt đều bị lôi đi ra. Ầm. Ma đạo người thi thể ngã trên mặt đất. Một chút thấy cảnh này, môn phái đệ tử theo bản năng rời xa kiếm đồ. Mà ma đạo người tại công pháp tác dụng dưới, không những không sợ, còn hướng kiếm đồ phóng đi. Đây cũng là ai? Như thế nào liên tiếp toát ra nghe đều chưa từng nghe qua người, hơn nữa thực lực đều không kém. Ta thế mà không cảm ứng được người này khí huyết, hơn nữa nàng còn có thể ăn sống binh khí, chẳng lẽ là tu luyện cái gì kỳ quái võ công nguyên nhân sao? Bị Ninh Tiên Thanh lưu lại thế lực người dẫn đầu nghị luận. Lúc đầu cho là có cái kia mang theo mặt nạ, trong cơ thể khí huyết không dùng hết quái vật như vậy đủ rồi, không nghĩ tới bây giờ lại đi ra một cái không cảm ứng được khí huyết, còn có thể ăn sống binh khí người. Hơn nữa hai người này bọn hắn cũng còn không biết. Trong tràng, đối mặt vọt tới ma đạo người, kiếm đồ tay trái vung dậy, mang ra tàn ảnh cùng tiếng xé gió. Hoàn toàn không nhìn ma đạo nhân thủ bên trong binh khí, tay trái cùng binh khí sắp đụng phải thời điểm, ma đạo người trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tựa như đã thấy nữ nhân trước mắt này cánh tay bị chặt đi xuống hình ảnh. Kiếm đồ tay trái không có bị binh khí ngăn cản, không trở ngại chút nào đánh gãy binh khí, hơn nữa chúng đích ma đạo người đầu. Ầm. Náo hoa vang khắp nơi. Kiếm đồ tay phải tiếp lấy giữa không trung đứt gãy binh khí, bỏ vào trong miệng làm ăn. Tay trái cũng không nhàn rỗi, nhưng phàm là nằm cạnh gần ma đạo người, một quyền một cái, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Có lẽ là những này bình thường binh khí ăn chán, kiếm đồ nắm lên một cái ma đạo người ném về đám người, phàm là kề đến mọi người thổ huyết ngã xuống đất. Đồng thời kiếm đồ thân ảnh bay thẳng đám người, giống như là đá bóng, một cước một cái, ngang ảnh vượt qua đám người thời điểm, chỉ để lại khắp nơi trên đất thi thể không đầu. Không phải chứ, hiện tại người đều mạnh như vậy sao? Trốn ở chỗ tối Bạch Tốc trong lòng khiếp sợ. Nguyên bản tối hôm qua không có chút nào thu hoạch, sau khi trở về tính toán hôm nay động thủ thời điểm, thừa cơ ăn cắp linh kiếm. Đều đánh nhau, tổng không đến mức linh kiếm đều không cần a chỉ cần dùng, hắn liền có thể tìm cơ hội cầm tới linh kiếm. Tại Lâm Nhược Uyên trong tay ẩm huyết kiếm đại triển thần uy thời điểm, hắn liền muốn xuất thủ cầm lấy. Chẳng qua là lúc đó Ninh Thiên Thanh vẫn còn, hắn nắm chắc không cao, phía sau chính là Dịch Thiên xuất hiện, một cái hoán huyết ngũ trọng thiên đánh mười mấy cái hoán huyết tứ trọng thiên trở lên. Hiện tại lại xuất hiện một cái quái người, thoạt nhìn tựa hồ đao thương bất nhập, còn có thể ăn sống binh khí, khi động thủ hung ác vô cùng, chiêu chiêu chí mạng. Đường công đẹp mắt như vậy một bộ túi ra. Bạch Tốc ánh mắt liếc nhìn lưu lại mấy người, đều là ngự khí cảnh, Hồng Diệp kiếm phái chân đan cảnh hiện tại chỉ xuất hiện Ninh Thiên Thanh một người. Những người khác không có xuất hiện, xem ra đều giống như hắn, trốn ở trong tối. Bất quá không sao, Bạch Tốc nhìn hướng Lâm Nhược Uyên trong tay ẩm huyết kiếm, lấy tốc độ của hắn, cầm liền đi, chờ chân đan cảnh kịp phản ứng, hắn người đã sớm chạy xa. Trong tràng Lâm Nhược Uyên cầm trong tay ẩm huyết kiếm, xung quanh liền xem như so với nàng thực lực cao một chút, cũng đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng ở công pháp dưới ảnh hưởng, đã bắt đầu không sợ ẩm huyết kiếm, Lâm Nhược Uyên áp lực cũng đột nhiên tăng lớn. Cầm kiếm tay thoáng run rẩy, đó là vừa rồi đón đỡ một chiêu đưa đến. Nhưng trên mặt mày may nhìn không ra áp lực, tất cả đều là hưng phấn. Không để ý trên tay truyền đến cảm nhận sâu sắc, Lâm Nhược Uyên huy kiếm liền muốn lại lên. Ngay tại lúc này, một trận gió mát từ bên cạnh thổi qua, Lâm Nhược Uyên cảm giác trong tay chợt nhẹ, ở huyết kiếm liền đã từ trong tay biến mất không thấy gì nữa. Lâm Nhược Uyên hơi nhíu mày, sắc ý sôi trào. Xung quanh người trong ma đạo nhìn thấy Lâm Nhược Uyên kiếm trong tay đã không có, trong lòng vui mừng, cấp tốc hướng nàng công tới. Lâm Nhược Uyên không có thời gian suy xét ở huyết kiếm vì cái gì không có, đối mặt trước mắt công tới trường đao, vội vàng nghiêng người tránh né. Đột nhiên, một tia sáng xuất hiện ở trong mắt Lâm Nhược Uyên. Một cây châm từ đằng xa bay tới, trực tiếp trúng đích Lâm Nhược Uyên mắt phải. Kịch liệt đau nhức từ Lâm Nhược Uyên mắt phải truyền đến. Căn này trên kim có độc. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Lâm Nhược Uyên sau đầu cũng gặp phải trọng kích, trong miệng tuốt ra máu tươi, cả người bay ra ngoài. Lâm Nhược Uyên, Quý Hoành Hoành thấy cảnh này, hoảng sợ nói. Bên người Đoàn Thiên Giã cùng Diêu Nguyệt Nhu cũng tại Quý Hoành Hoành tiếng kinh hô trông được đến một màn này. Nơi này giao cho các ngươi, ta đi giúp nàng. Quý Hoành Hoành nói một câu, liền vội vàng chạy hướng Lâm Nhược Uyên. Diêu Nguyệt Nhu cùng Đoàn Thiên Giã liếc nhau, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đi lên hỗ trợ a! Đoàn Thiên Giã nói xong liền truy hướng Quý Hoành Hoành. Ai, ta cũng đi. Diêu Nguyệt Nhu nói xong lập tức đuổi theo. Vây công Lâm Nhược Uyên ma đạo người nhìn thấy Quý Hoành Hoành ba người đang đuổi tới, bỏ qua ngã xuống đất không đứng dậy nổi Lâm Nhược Uyên. Dù sao chúng cái kia một châm, trên kim chuyên môn bôi lên độc dược, sẽ theo khí huyết chạy khắp toàn thân, căn bản không có khả năng sống sót, chớ nói chi là sau đầu còn gặp phải trọng kích. Ma đạo người đang chuẩn bị cùng nhau tiến lên, vây công Quý Hoành Hoành ba người. Nhưng mà Quý Hoành Hoành ba người chạy tới một nửa thời điểm, liền dừng bước, một mặt kinh ngạc nhìn phía sau bọn họ. Gặp cái này ma đạo người nhìn hướng sau lưng, chờ nhìn thấy sau lưng tình huống sau đó, trong mắt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy sau lưng nguyên bản ngã xuống đất không đứng dậy nổi Lâm Nhược Uyên vậy mà chậm rãi đứng lên. Chúng độc tăng thêm sau đầu trọng thương cái này còn có thể. Ma đạo trong lòng mọi người không hiểu, nhưng không có chút nào lo lắng, Lâm Nhược Uyên không có kiếm trong tay, còn bản thân bị trọng thương, như thế nào cùng bọn hắn đấu. Lâm Nhược Uyên sau khi thức dậy quay người nhìn hướng vây công nàng người trong ma đạo. Bên trong chân mắt phải lúc này một mảnh đỏ tươi, miệng vết thương bắt đầu nhúc nhích, một cây châm từ trong mắt bị ép ra ngoài. Đinh. Ngân châm rơi xuống đất. Lâm Nhược Uyên xung quanh chỉ có ngân châm rơi xuống đất âm thanh. Vây công nàng người nhìn trước mắt một màn, một mặt bất khả tư nghị. Cái này châm như thế nào chính mình đi ra? Còn có, trong mắt nàng tổn thương có vẻ giống như tại khỏi hẳn. Cảm nhận được mắt phải ngay tại khỏi hẳn, chuyến đến đau đớn tại giảm bớt, Lâm Nhược Uyên bất mãn trong lòng, đang vây công nàng người, còn có Quý Ánh Ánh trong mắt ba người. Thế mà cứ thế mà đem mắt phải cho đào lên. Đau, kịch liệt đau nhức. Kèm theo mắt phải kịch liệt đau nhức chuyển đến, Lâm Nhược Uyên toàn thân run rẩy, trong cơ thể khí huyết điên cuồng vận chuyển, thân thể giống như là tiến vào chảo dầu, nóng bỏng. Ha 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 ha, chính là như vậy. Chính là như vậy, dạng này mới có cảm giác. Lâm Nhược Uyên điên cuồng cười to, trên mặt điên cuồng vô cùng, mắt phải máu tươi chảy ròng. Chương 150, cấp tốc còn sót lại mắt trái nhìn hướng vây công nàng ma đạo, không chút do dự, chạy thẳng tới đám người. Khiếp sợ đang đảo mắt một màn ma đạo mọi người thấy vọt tới Lâm Nhược Uyên, cũng là sửng sợ. Sau đó cũng là không sợ, loại này dưới trạng thái, làm sao có thể đánh thắng bọn hắn. Huy động trong tay đao kiếm cùng lên. Nhìn trước mắt lưỡi đao, Lâm Nhược Uyên không tránh không né, tại người trước mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong, một tay trực tiếp bắt lấy lưỡi đao. Cho dù máu tươi chảy ròng cũng không buông tay. Một tay bắt lại hắn cầm đao bàn tay, dùng sức kéo một cái, hơn phân nửa bàn tay trực tiếp rơi xuống. A, tay của ta. Không để ý người trước mắt kêu rên, còn có sắp công kích đến đao kiếm của nàng. Lâm Nhược Uyên một quyền trực tiếp đánh xuyên người này hết hầu, để hắn nháy mắt yên tĩnh lại. Lúc này những người khác đao kiếm cũng đã đánh trúng Lâm Nhược Uyên. Nhưng đối với lúc này Lâm Nhược Uyên đến nói, những này đau đớn chỉ có thể để nàng càng thêm hưng phấn. Thân hình không ngừng, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Nhược Uyên giống như người không được gì, hướng bọn họ công tới. Thấy cảnh này, nguyên bản định tới hỗ trợ Quý Ánh Ánh ba người nuốt một ngụm nước bọt. Nàng giống như một chút sự tình đều không có. Không chỉ một chút sự tình đều không có, giống như so cầm kiếm thời điểm mạnh hơn. Thế nào thấy, giống như nàng mới là ma đạo đồng dạng. Kiếm lâu bên trên, Thế Nguyên hài lòng gật đầu. Hắn liền nói đi, Lâm Nhược Uyên thích hợp loại này lấy bạo chế bạo đấu pháp, mở ra cùng sinh bí tàng rất thích hợp với nàng. Chính là nàng cái này đấu pháp quá tiêu hao khí huyết, nếu là không có khí huyết dùng để khôi phục, rất dễ dàng bỏ mình. Mà Dịch Thiên biểu hiện liền càng thêm không tệ, mở ra hồi khí bí tàng sau đó sử dụng Hoạn Long Kinh liền cùng pháo đài di động đồng dạng. Cùng cảnh giới bên trong trừ phi có thể giống như hắn, khí huyết hoàn toàn dùng không hết, không phải vậy liên tục không ngừng hình dòng khí huyết oanh tạc phía dưới, người nào có thể tiếp nhận. Nhìn thoáng qua nơi xa kiếm đồ thân ảnh, lúc này nàng đã tìm tới cùng Lục Minh Xuyên đám người đối chiến ngự khí cảnh, hơn nữa giao thủ. Ngay tại lúc này, một thanh âm từ Tề Nguyên sau lưng vang lên. "Uy, lần trước tại Lạc Vân thành người kia là ngươi đi?" Bạch Tốc cầm trong tay ẩm huyết kiếm, ánh mắt khinh thường nhìn xem Tề Nguyên. Lúc đầu còn tính toán cầm kiếm liền chạy, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vậy liền không đội mà đi. Không phải vậy lần sau không biết có thể hay không gặp phải, lần này liền trực tiếp dạy dỗ một cái hắn. Trộm kiếm còn không đi, ngươi đối với chính mình khinh công rất tự tin a. Thế Nguyên ngữ khí bình thản. Ha 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 ha, ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là đạo vương Bạch Tốc, luận khinh công so tốc độ, liền xem như Trần Đàn Cảnh muốn lưu lại ta, cũng không có khả năng. Bạch Tốc một mặt ngạo sắc, nhưng trong lòng đã nhấc lên cẩn thận, coi như đối với chính mình khinh công tự tin đi nữa, cũng phải bảo trì một tia cảnh giác. Nếu không phải nghĩ đến dạy dỗ một cái này không biết trời cao đất rộng, liền biết khoe khoang khinh công ra hỏa, hắn đã sớm chạy. Dùng kinh công hắn không có ý kiến, nhưng kinh công không được, còn khắp nơi biểu hiện ra, lại để cho hắn nhìn thấy, vậy thì có vấn đề. Xem như kinh công một đạo thiên tài, hắn không ngại để người này mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là kinh công, cái gì mới là tốc độ? A, có ý tứ, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Bạch Tốc hỏi. Tề Nguyên không có trả lời, mà là quay người nhìn hướng Bạch Tốc. Ngươi trên mặt là cái gì? Bạch Tốc nhìn xem Tề Nguyên trên mặt không hiểu xuất hiện sương mù màu đen, trong lòng giật mình. Vừa rồi phát hiện hắn thời điểm, không phải còn mang theo mặt nạ màu đen sao? Như thế nào hiện tại trên mặt xuất hiện sương mù màu đen, còn đang không ngừng phun trào, đây là vật gì? Trốn à, để ta nhìn ngươi lưu quang kinh còn có truy phong cản nguyệt nhanh bao nhiêu, có thể hay không chạy ra tầm mắt của ta. Tề Nguyên nói xong, suy nghĩ khẽ động, Bạch Tốc trong tay ẩm huyết kiếm hóa thành một đạo hồng quang bay về phía Lâm Lực Uyên. Cảm nhận được kiếm trong tay đã không có, còn có Tề Nguyên trong miệng nói ra hắn tu luyện công pháp cùng kinh công, Bạch Tốc nháy mắt hiểu người trước mắt là cái đại lao. Vẫn là cái thích giả heo ăn thịt hổ đại lao. Tại ẩm huyết kiếm hóa thành hồng quang bay ra một cái mắt, Bạch Tốc liền đã toàn lực ứng phó vận chuyển lưu quang kinh, thi triển kinh công hóa thành một vệt lưu quang bay khỏi nơi đây. Nhìn xem cái kia lao lưu quang, Tề Nguyên lắc đầu. Sát thực rất nhanh, nhưng vẫn là không được, chỉ có loại này trình độ, ngươi hôm nay là không ra được Hồng Diệp kiếm phái. Kèm theo Tề Nguyên nhìn chăm chú, khói đen ở trên mặt phun trào, nơi xa Bạch Tốc tốc độ tại mắt trần có thể thấy hạ xuống. Nhanh một chút, tại nhanh một chút. Sớm biết cầm kiếm liền chạy, không có chuyện gì trêu chọc hắn. Em đẹp một cái đại lão, trang cái gì tiểu thái kê a. Ra sức trong chạy trốn Bạch Tốc nội tâm nổ nước bọn, trong cơ thể lưu quang kinh vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Cách đó không xa liền có thể rời đi Hồng Diệp kiếm phái phạm vi. Đến lúc đó tiến vào trong núi, liền càng dễ dàng trốn. Ngay tại lúc này, thi triển khinh công Bạch Tốc giống như tạm ngừng đồng dạng. Trong đầu liên quan tới khinh công truy phong cản nguyệt lĩnh nộ cấp tốc biến mất. Thân thể tu luyện nhiều năm bắp thịt ký ức cũng tại biến mất. Giống như là từ trước đến nay đều không có tu luyện qua môn này khinh công đồng dạng. Không chỉ là khinh công, tu luyện lưu quang kinh vận chuyển tốc độ cũng tại chuyển tiếp đột. Đây là hắn lập thân gốc dễ, không có lưu quang kinh, chỉ bằng mượn truy phong cản nguyệt, căn bản làm không được có thể tại chân đan cảnh bên dưới thoát đi. Tất cả những thứ này đều là xây dựng ở lưu quang kinh tác dụng dưới. Lưu quang kinh như thế nào vận chuyển ấy nhỉ? Ý nghĩ này đột nhiên hiện lên ở Bạch Tốc trong đầu. Bình một tiếng, Bạch Tốc trực tiếp từ không trung ngã trên đất. Liền kém một chút, liền kém một chút. Lưu quang kinh cho ta vận chuyển lại a. Bạch Tốc nội tâm gào thét, gầm thét, muốn một lần nữa vận chuyển lưu quang kinh. Rõ ràng trong cơ thể chân khí vẫn còn, nhưng một chút cũng không khống chế được. Trong đầu đối với lưu quang kinh vô cùng lạ lẫm, giống như chưa từng có tu luyện qua đồng dạng. Nghĩ không ra một chút đồ vật. Chương 151, pháp tướng cảnh phía dưới người thứ nhất chương 151, pháp tướng cảnh phía dưới người thứ nhất không có khả năng, không có khả năng, lưu quang kinh làm sao sẽ không nhớ nổi đây. Bạch Tốc sắc mặt như cho tàn, trong miệng không ngừng thì thầm, khó mà tiếp thu sự thật này. Không có lưu quang kinh, hắn về sau làm sao bây giờ? Ỷ vào lưu quang kinh không ai có thể bắt lại hắn, những năm này hắn ăn cắp tất cả thế lực tài nguyên tu luyện, đắc tội không ít người. Nếu như bị bọn hắn biết hiện tại lưu quang kinh đã vô dụng, hắn nhất định phải chết. Không, chết có lẽ là kết cục tốt nhất, càng đều có thể hơn có thể là để hắn sống không bằng chết. Không, ta không thể rơi xuống kết cục này. Cảm thụ được trong cơ thể chân khí, Bạch Tốc cắn răng một cái, nếu không phế đi cái này một thân chân khí, lại tu luyện từ đầu những công pháp khác. Những năm này ngoại trừ tài nguyên bên ngoài, cũng không phải không có trộn qua công pháp bí tịch. Chỉ cần hắn có thể từ nơi này sống đi ra, lại tu luyện từ đầu sau đó lại là một cái ngự khí cảnh cao thủ. Đến lúc đó tìm địa phương nhỏ ẩn cư tị thế, an an ổn ổn vượt qua cả đời. Đúng, chính là như vậy. Bạch Tốc nghĩ như vậy, nhấc chân liền muốn rời khỏi, cho dù không có lưu quang kinh cùng kinh công, bằng vào hắn nhục thân thực lực, chạy cũng sẽ không chậm. Chờ một chút, chân của ta vì cái gì không động được? Bạch Tốc ánh mắt hoảng sợ nhìn xem chân của mình, rõ ràng có thể cảm giác được chân tồn tại, cũng không có mất đi cảm giác. Nhưng giờ phút này chân của hắn lại một điểm động tĩnh đều không có, không động chút nào một cái. Thật giống như chân cùng đầu óc của hắn không phải một cái thân thể đồng dạng, hoàn toàn không tiếp thu được não phát ra mệnh lệnh. Chết chân, ngươi động a? Vì cái gì bất động? Lưu quang kinh cùng truy phong cản nguyệt quên vậy thì thôi, vì cái gì thân thể còn có thể không bị khống chế? Bạch Tốc đống nhiên tựa như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn hướng kiếm lâu bên trên đạo thân ảnh kia. Lúc này đạo thân ảnh kia ánh mắt đã không có nhìn chăm chú lên hắn. Là hắn, nhất định là hắn làm. Tất cả đều là gặp phải hắn mới biến thành dạng này, hắn chính là cái kia kẻ cầm đầu. Bạch Tốc nhìn hướng Tề Nguyên trong ánh mắt tràn đầy cừu hận còn có sợ hãi. Bạch Tốc không thể nào hiểu được Tề Nguyên đây là làm sao làm được, thế mà có thể để cho một người quên mất sạch chính mình tu luyện nhiều năm như vậy công pháp còn có khinh công. Nắm giữ loại này thủ đoạn đã không thể xưng là người. Cảm nhận được Bạch Tốc ánh mắt, Tề Nguyên không có quay người xem xét, mà là tiếp tục nhìn hướng trong tràng. Ẩm huyết kiếm hóa thành hồng quang đáp xuống Lâm Nhược Uyên bên cạnh. Tại nàng không muốn mạng đấu pháp phía dưới, trong cơ thể khí huyết tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này Lâm Nhược Uyên trên thân đã vết thương chồng chất, có chút vết thương sâu đủ thấy xương, những vết thương này đang không ngừng tiêu hao khí huyết khôi phục. Mà Lâm Nhược Uyên dưới chân đều là chân của tay đứt, phía trước vây công nàng người đều đã bị đánh giết. Nhìn thấy ẩm huyết kiếm một lần nữa trở về, hơn nữa tại hướng trong cơ thể nàng rót khí huyết, Lâm Nhược Uyên ánh mắt nhìn khắp bốn phía, một chút công pháp tu luyện không đúng chỗ ma đạo người, nhận đến bên này nồng đậm mùi máu tanh hấp dẫn. Đã tại chú ý bên này, chỉ là trên đất chân của tay đứt, để bọn hắn trong lúc nhất thời không có lên phía trước. Lâm Nhược Uyên trực tiếp thay bọn hắn làm ra quyết định, vọt thẳng hướng bọn hắn, không có cầm trong tay ẩm huyết kiếm, mà là tay không tấc sắt liền lên. Ẩm huyết kiếm lưu tại nguyên chỗ, từ trên thân kiếm dọc theo một đạo khí huyết dây đỏ, kết nối lấy Lâm Nhược Uyên, cho nàng không ngừng bổ sung khí huyết. Mỗi khi phụ cận có ma đạo người thụ thương chảy máu, hoặc là Lâm Nhược Uyên động thủ kích thương ma đạo người, ẩm huyết kiếm liền sẽ hấp thụ khí huyết. Sau đó theo khí huyết dây đỏ bổ sung Lâm Nhược Uyên trong cơ thể tiêu hao khí huyết, dùng cái này đạt tới một cái tuần hoàn. Toàn bộ chiến trường hiện tại đã bị chia làm 3 cái chiến trường. Theo thứ tự là quanh thân hình rồng khí huyết bay múa dịch thiên, dưới chân chân cụt tay đứt lâm lực uyên, còn có 7 vào 7 gia linh tiên thu. Môn phái khác đệ tử, vây quanh 3 người không ngừng tiêu diệt toàn bộ còn sót lại bỏ sót ma đạo người. Nơi này đã thành kết cục đã định, địa phương khác cũng kém không nhiều. Ngự khí cảnh phía dưới, có dịch thiên 3 người tại, ma đạo người lật bàn không được. Ngự khí cảnh có kiếm đồ cùng Lục Minh Xuyên mấy người, cũng không thành vấn đề. Thế Nguyên ánh mắt nhìn lên bầu trời. Linh Thiên Thanh đã dẫn 3 vị chân đan cảnh thượng tiên đối chiến. Linh Thiên Thanh thế nhưng là được đến hứa cô hồng chân truyền, nếu lựa chọn một người đối chiến 3 người, nghĩ đến là không có vấn đề. Vậy bây giờ chỉ còn lại mấu chốt nhất một chỗ. Tế Nguyên ánh mắt nhìn về phía Lạc Nguyệt Cốc vị trí, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lạc Nguyệt Cốc bên trong có một hồ nhỏ, trong hồ có xây một tòa tiểu đình. Chết như thế nhiều người, ngươi còn không xuất thủ. Hứa cô hồng nhìn xem trước mặt Mục Thiên Cung nói. Mục Thiên Cung chỉ là liếc qua mấy chỗ chiến trường vị trí, liền lại không quan tâm. Đơn giản chính là một chút phế vật, chết cũng liền chết rồi, chính là không nghĩ tới, các ngươi thật giống như đối ta kế hoạch hiểu rất rõ à. Mục Thiên Cung nghi ngờ hỏi. Kinh Thiên kiếm phái bị diệt, các đại thành trì nắm giữ sát sinh kiếm gia tộc bị diệt, an bài đánh lén người cũng bị giết, liền linh binh đều không có trộm đến một cái. Mọi việc không thuận, không có một việc là bình thường tiến hành, toàn bộ đều thất bại. Hắn không hiểu, đến cùng là nơi nào ra vấn đề. Hứa cô hồng trên mặt ý cười cho Mục Thiên Cung rót một chén trà. Ma cao một thước đạo cao một trượng, cái này có lẽ chính là thiên ý, các ngươi hải ngoại tiên môn cần gì phải nghịch thiên mà đi đây. Ma cao một thước đạo cao một trượng. Hừ. Nói đến ma, ngươi tại sao không nói Tần Vũ Tuyệt là ma? Lúc trước cầm bách tính luyện công chỉ là một phần nhỏ ma đạo, cũng không phải là chúng ta toàn bộ ma đạo, chúng ta ma đạo bên trong cũng là có bình thường luyện công. Nhưng vẫn là đối chúng ta toàn bộ ma đạo đuổi tận giết tuyệt, nếu không phải vận khí tốt, sớm đã bị giết sạch. Cho dù là dạng này, hiện tại cũng chỉ có thể tại hải ngoại kéo dài hơi tàn. Mục Thiên Cung một mặt căm hận, nếu không phải Tần Vũ Tuyệt, hắn Thất Sát Cung cũng không đến mức từ trước đây đứng đầu ma đạo thế lực một trong, lưu lạc làm hải ngoại tiên môn bên trong một cái nhị lưu thế lực. Hắn hiện tại cũng không cần xem như xung phong, đến nhiễu loạn Vân Châu. Xem ra ngươi Thất Sát Cung tại bên trong hải ngoại tiên môn lẫn vào không tốt, lấy ngươi thực lực của hóa linh cảnh đều như vậy, xem ra tiên môn bên trong khẳng định có thiên nhân tồn tại. Lợi hại à, đã sớm nghe nói hải ngoại tài nguyên thiếu thốn, kém xa Cửu Châu, thế mà còn có thể sinh ra thiên nhân. Chẳng lẽ là dùng ma công nào hay sao? Hứa cô hồng một bên nói chính mình suy đoán, một bên quan sát Mục Thiên Cung sắc mặt. Quả nhiên, nói đến ma công thời điểm, Mục Thiên Cung biến sắc. Hứa cô hồng trong lòng âm thầm gật đầu, có ma công tu luyện yêu cầu đơn giản, chủ đánh một cái có người liền được, có người liền có thể luyện tiếp. Đối cái khác tài nguyên yêu cầu không cao, chính là quá tiêu hao người. Không biết hải ngoại tiên môn bên trong tiên nhân luyện là ma công nào. Nếu là dùng người luyện công, hiện tại hải ngoại còn có thể có bao nhiêu người? Mục Thiên Cung không có trả lời Hứa cô hồng nghi hoặc, mà là nói ra, ngoại giới đều cảm thấy ngươi là pháp tướng cảnh phía dưới người thứ nhất, vậy ngươi cảm thấy ngươi phải không? Hứa cô hồng lắc đầu, ngoại giới đồn bậy mà thôi, ta đều bao lâu không có độc thủ, bọn hắn làm sao biết ta là pháp tướng cảnh phía dưới người thứ nhất đây? Mục Thiên Cung gật đầu, xác thực, chỉ có đánh qua mới biết được, nếu là hôm nay ngươi có thể còn sống, mới thật sự là pháp tướng cảnh phía dưới người thứ nhất. Nghe vậy, Hứa cô hồng ánh mắt nhìn hướng Mục Thiên Cung cóng ở sau lưng đồ vật. Đồ vật bị bao vải quấn, từ hình dạng nhìn lại hẳn là một thanh kiếm. Chương 152, sát sinh dẫn sát lấy mạng ngự binh. Chương 152, sát sinh dẫn sát lấy mạng ngự binh cùng là hóa linh cảnh, Mục Thiên Cung dám nói loại lời này, nhất định là có lực lượng. Có lẽ sức mạnh nơi phát ra chính là thanh kiếm này. Hứa cô hồng đem ly trà đưa cho Mục Thiên Cung, xem ra ngươi rất có lòng tin a. Mục Thiên Cung tiếp nhận chén trà, nhìn thoáng qua liền khinh thường nói, ngươi Hồng Diệp kiếm phái không phải chính phái sao, như thế nào còn làm hạ dược một bộ này. Gặp Mục Thiên Cung nhìn ra, Hứa cô hồng mặt cũng không đỏ, tùy ý nói ra, lời này của ngươi nói, cùng ma đạo người, chẳng lẽ còn muốn duy trì chính phái hình tượng a, ở trong mắt các ngươi, chính phái nhân sĩ cũng không phải là cái gì thuần khiết không tì vết người. Đã như vậy ta còn không bằng bên dưới hạ dược, lại nói, đây cũng không phải là độc dược a, chỉ là ngăn cản một cái ngươi vận hành chân khí mà thôi. Mà thôi. À, Mục Thiên Cung tức giật cười, không nghĩ tới Hứa cô hồng già sau đó ra mặt như thế dày, nói loại lời này cũng không đỏ mặt. Vì thắng, thuốc nói xuống liền xuống, một điểm chính phái nhân sĩ phong phạm đều không có. Mục Thiên Cung để chén xuống, đứng dậy. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, tới đi, để ta kiến thức một cái thực lực của ngươi đến trình độ nào. Vừa dứt lời, Mục Thiên Cung một trường đánh tới, Hứa cô hồng không tránh không né, cũng là một trường công tới. Hai bàn tay nháy mắt va chạm, hai người thân ở cái đỉnh, còn có hồ nước trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng chân khí càn quét toàn bộ Lạc Nguyệt Cốc, hơn nữa còn tại hướng Lạc Nguyệt Cốc bên ngoài phạm vi quét tán. Phàm là chân khí những nơi đi qua, đều không ngoại lệ bị nháy mắt phá hủy. Tế Nguyên thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài chân khí vây, lập tức bị hai người chân khí chỗ trúng đích. Thân thể cứng đờ, sau đó khôi phục bình thường. Không hổ là hóa linh cảnh, chân khí dư âm đều có thể đánh vỡ phòng ngự của ta cực hạn. Tế Nguyên nói xong, thân ảnh thoáng hiện, hướng về chân khí bộc phát trung tâm đi đến. Chân khí trung tâm bên trong, đã đối một trưởng trong lòng hai người đối lẫn nhau đại khái thực lực có một bài. Mục Tiên khung mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã ngưng trọng vô cùng. Hứa cô hồng tại cùng hắn chạm nhau một trường sau đó, thế mà còn có thể hạn chế hai người chân khí, chỉ tới Lạc Nguyệt Cốc bên ngoài một chút vị trí, không lan đến Hồng Diệp kiếm phái. Người này không những công lực cực sâu, đối chân khí nắm giữ trình độ cũng không hề yếu. Sợ rằng pháp tướng cảnh phía dưới người thứ nhất tên tuổi, thật là hắn. Còn tốt hắn còn có con bài chưa lật. Tới đi, chúng ta đi trên trời đánh cái thông khoái. Dứt lời, Mục Tiên khung thân hình khẽ động, chỉ lên trời bên trên bay đi. Hứa Cô Hồng một mặt nhẹ nhõm theo sát mà lên, thực lực của Mộc Thiên Khung trong lòng của hắn cũng đã có mấy. Đánh hắn vẫn là không có vấn đề, chính là muốn cẩn thận đề phòng một cái Mộc Thiên Khung có phải hay không có cái gì con bài chưa lật. Nhất là trên lưng hắn thanh kiếm kia. Hắn thế mà một điểm nguy hiểm đều cảm giác không đến, tựa như chính là một cái phổ phổ thông thông kiếm đồng dạng. Nhưng có thể được Mộc Thiên Khung cóng, khẳng định không có đơn giản như vậy. Bay tại trên trời Mộc Thiên Khung nhìn phía dưới theo sát mà đến Hứa Cô Hồng, còn có trên đất Hồng Diệp kiếm phái, khóe miệng nhếch lên, vận lên trong cơ thể chân khí, hai tay bấm niệm pháp quyết. Phật đại thủ ấn. Trên bầu trời xuất hiện một cái cự hình bàn tay lớn màu đỏ. Tại Mộc Thiên Khung điều khiển phía dưới, cấp tốc hướng phía dưới rơi đi. Hứa Cô Hồng nhìn thoáng qua phía dưới Hồng Diệp kiếm phái, lập tức hiểu Mộc Thiên Khung tính toán. Nếu là né tránh, dưới một kích này, sợ rằng Hồng Diệp kiếm phái liền muốn xong. Rõ ràng là muốn dùng Hồng Diệp kiếm phái hạn chế hắn, để hắn chỉ có thể đón đỡ Mộc Thiên Khung thủ đoạn. Canh kim, phá không kiếm quang. Trong cơ thể chân khí phun trào, Hứa Cô Hồng quanh thân kiếm quang hiện lên, hóa thành một thanh trong suốt trường kiếm, trong nháy mắt, trường kiếm mang theo Hứa Cô Hồng xông phá Phật đại thủ ấn, ép thẳng tới Mộc Thiên Khung. Tốc độ thật nhanh. Mộc Thiên Khung giật mình, hắn chỉ thấy kiếm quang hiện lên, Phật đại thủ ấn nháy mắt liền bị đánh tan. Hơn nữa kiếm quang không giảm chút nào, hướng hắn bay tới. Mộc Thiên Khung lại thúc dục trong cơ thể chân khí, Phật đại thủ ấn. Thiên Sơn. Màu đỏ chân khí bao trùm quanh thân, trong tay chân khí ngưng tụ trường kiếm, bay thẳng mà xuống. Trên không một trắng một đỏ chi sắc nháy mắt va chạm. Oeng. Âm thanh lớn vang vọng bầu trời. Tại hai người giao thủ dư âm phía dưới Hồng Diệp kiếm phái tuy có Hứa Cô Hồng che chở, nhưng vẫn là có một cỗ áp lực từ trên trời rơi xuống, ép đám người đứng dậy không được, liền đám người trong cơ thể khí huyết cùng chân khí cũng vì đó trì trệ. Lúc đầu vừa bận thanh lý xong ma đạo người, muốn nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới trên trời thế mà hạ xuống một cỗ áp lực. Hơn nữa cỗ này áp lực còn không có kết thúc. Theo trên trời Hứa Cô Hồng cùng Mộc Thiên Khung giao chiến, thân ảnh của hai người đã biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là bạch sắc kiếm quang cùng hồng sắc kiếm quang không ngừng hiện lên. Trên đất đám người nhận đến áp lực càng lúc càng lớn. Nay đã có thương thế, trực tiếp mất đi. Đám người trong cơ thể khí huyết cùng chân khí, tại hóa linh cảnh trước mặt không có lực phản kháng chút nào, cho dù là chiến đấu dư âm, cũng vô pháp vận chuyển lại. Hồng Diệp kiếm phái bên trong, đám người vô lực nằm trên mặt đất, nhìn lên trên trời đàn vào đỏ trắng kiếm quang, cảm thụ được trong cơ thể vô lực khí huyết cùng chân khí. Giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, vì cái gì cơ bản chưa từng thấy hóa linh cảnh trở lên người động thủ qua, chỉ là ở trên trời sinh ra chiến đấu dư âm liền đã dạng này. Nếu là tại trên mặt đất động thủ, cái kia phải chết bao nhiêu người a, nếu như lan đến gần mất tính, bất luận là nguyên nhân gì động thủ, đối mặt chính là đại chu triều đình thanh toán. Mà Mộc Thiên Khung thuộc về hải ngoại tiên môn, căn bản không tại đại chu triều đình bên trong phạm vi quản hạt, có thể không chút kiêng kỵ động thủ. Lúc này mới để bọn hắn thấy được thực lực của hóa linh cảnh. Chỉ là như vậy đi xuống, bọn hắn căn bản là không chống được bao lâu. Ngay tại lúc này, Hồng Diệp kiếm phái bên trong xuất hiện năm thân ảnh, từng cái đều là chân đăng cảnh, lẫn nhau chân khí liên kết, chống lên chân khí vòng bảo hộ bao phủ đám người. Giờ phút này đám người bỗng cảm giác trên trời áp lực biến mất, liền vội vàng đứng lên, nhìn hướng năm vị chân đăng cảnh. Tại nhìn đến năm vị chân đăng cảnh trên mặt vẻ mặt ngưng trọng thời điểm, bọn hắn liền biết, sợ rằng sự tình vẫn chưa xong. Nơi xa đã xử lý tốt ba tên chân đăng cảnh Linh Thiên Thanh, chống lên chân khí vòng bảo hộ, mang theo Lục Minh Xuyên cùng kiếm đồ đám người tới. Từ sắc mặt nhìn lại, Linh Thiên Thanh rõ ràng so Hồng Diệp kiếm phái mặt khác năm tên chân đăng cảnh nhẹ nhõm rất nhiều. Sau khi tới, Linh Thiên Thanh mở miệng nói ra, kiên trì một hồi, lấy sư phụ thực lực, rất nhanh liền tốt. Trên trời, đang vào một chỗ kiếm quang tách ra, Mộc Thiên Khung nhìn xem trước mặt Hứa Cô Hồng, sắc mặt trở nên ảm đạm. Cầm kiếm tay loang thoáng đang run rẩy, phần bụng máu tươi nhỏ xuống, trong cơ thể kinh mạch có Hứa Cô Hồng chân khí lưu lại, như kim châm thân thể của hắn. Ngoại giới nói không sai, thời gian ngắn như vậy bên trong, thế mà có thể thương ta đến loại này trình độ, đúng là lợi hại. Mộc Thiên Khung mở miệng nói ra, đồng thời trong cơ thể thôi động trong cơ thể chân khí, loại bỏ Hứa Cô Hồng chân khí lưu lại. Ngươi cũng không tệ. Xem ra các ngươi hải ngoại tiên môn cũng không phải một điểm bản lĩnh đều không có. Hứa Cô Hồng nói xong, cũng tại thôi động trong cơ thể chân khí, Mộc Thiên Khung thực lực quả thật không tệ, đặt ở Vân Châu có khả năng thắng hắn hóa linh cảnh cũng không có mấy cái. Nhưng lấy thực lực của hắn, muốn cầm xuống Hồng Diệp kiếm phái còn chưa đủ, chỉ có thể dựa vào mặt khác con bài chưa lật. Dư Quang nhìn hướng Mộc Thiên Khung phía sau từ đầu đến cuối đều vô dụng kiếm. Mộc Thiên Khung nhạy cảm phát giác điểm này, trong lòng biết muốn đánh bại Hứa Cô Hồng, chỉ có thể dựa vào lá bài tẩy của hắn. Tuy nói đại giới lớn một điểm, nhưng chỉ cần giết Hứa Cô Hồng, tất cả đều là đáng giá. Mộc Thiên Khung hai tay bấm niệm pháp quyết, sát sinh dẫn sát, lấy mạng ngự binh. Trong chốc lát, trên bầu trời hồng quang hiện lên, Mộc Thiên Khung vị trí nửa bầu trời bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Nghe đến cái miệng này quyết, cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, Hứa Cô Hồng giống như nghĩ đến cái gì, biến sắc. Chương 153, sinh tử một đường. Chương 153, sinh tử một đường. Hứa Cô Hồng đội vàng nhìn hướng Hồng Diệp kiếm phái, từng sợi sát khí từ Hồng Diệp kiếm phái bên trong trôi hướng trên trời. Giờ khắc này Hứa Cô Hồng biết vì cái gì Mộc Thiên Khung nhìn hắn người chết đi, một điểm phản ứng cũng không có. Những người này cũng là kế hoạch một bộ phận, dùng bọn hắn sau khi chết sinh ra sát khí mở ra sau lưng của hàn kiếm. Sát sinh dẫn sát, lấy mạng ngự binh phía sau là một thanh ma binh, chuyên môn dùng ma đạo thủ đoạn luyện chế mà thành, chỉ có dùng đại lượng sát khí mới có thể kích hoạt. Không có sát khí lời nói, chỉ là một thanh bình thường kiếm, đây cũng là vì cái gì hắn một mực không có tại thanh kiếm này phía trên cảm giác được nguy hiểm nguyên nhân. Vậy kế tiếp chính là lấy mạng ngự binh, dùng tính mạng của mình ngự sử ma binh. Hứa Cô Hồng đã có thể cảm giác được một thiên khung phía sau thanh kiếm kia tại dần dần trở nên cường đại, có thể để cho một thiên khung sử dụng. Thanh kiếm này tại trong địa binh khẳng định cũng là không đơn giản, nhất định phải đánh gãy hắn. Hứa Cô Hồng trong cơ thể linh đan khẽ động, chân khí nháy mắt chuyển biến thành màu vàng đất. Mộ thổ, bất động minh vương. Hứa Cô Hồng trên thân phát ra màu vàng đất ánh sáng, phía sau càng là ngưng tụ ra một đạo trăm trượng hư ảnh. Nhưng cái này hư ảnh không phải bất động minh vương hình tượng, mà là chính Hứa Cô Hồng. Đồng thời địa khí dâng lên, tập hợp tại hư ảnh trong tay, hóa thành trường kiếm. Mộ thổ, sơ nhạc. Trăm trượng hư ảnh huy động trong tay địa khí tạo thành trường kiếm, Hạc Tiên Sơn cùng xung quanh mấy chỗ đại sơn địa khí tùy theo mà đến. Mục Tiên Khung nhìn xem địa khí trường kiếm hướng hắn bổ tới, trong lòng quýnh lên. Thanh kiếm này hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng, không nghĩ tới hấp thu sát khí tốc độ chậm như vậy, hiện tại mới hấp thu một nửa. Ở những người khác xem ra tốc độ này đã rất nhanh, nhưng ở bọn hắn hóa linh cảnh trong mắt, tốc độ này hoàn toàn không đủ. Chờ hắn hấp thu tốt, đoán chừng sớm đã bị địa khí trường kiếm đánh chết. Dẫn tâm. Mục Tiên Khung chân phải bước ra, chân khí bộc phát, lập tức, Hứa Cô Hồng trái tim mãnh liệt nhảy lên. Trong trượng hư ảnh bắt đầu trở nên không ổn định. Hứa Cô Hồng hơi nhíu mày, trong cơ thể trái tim mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ đối hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng. Để hắn vận hành chân khí xuất hiện lúc nhanh lúc chậm tình huống. Những này ma đạo người võ công chính là cổ quái, vũ khí vận chuyển. Hứa Cô Hồng linh đan bên trong ngũ hành chi khí vận hành toàn thân, rất nhanh trong cơ thể dị thường liền biến mất không thấy gì nữa, trái tim cũng khôi phục bình thường nhảy lên. Nắm giữ ngũ khí gia trì, trăm trượng hư ảnh càng thêm ngưng tụ, huy kiếm tốc độ cũng đột nhiên lên cao. Mục Tiên Khung lúc này đã cầm xuống trường kiếm sau lưng. Trường kiếm hình thức bình thường, không có bất kỳ cái gì đường vân, có chỉ là hắc sát thân kiếm. Tại hấp thu sát khí sau đó trở nên đỏ ngầu. Còn thiếu một chút, bất quá đủ rồi. Lấy mạng ngự binh, trường kiếm xích hồng sắc kiếm quang đại hiện, tại cực lớn địa khí trường kiếm trước mặt lộ ra rất là nhỏ bé. Nhưng Mục Tiên Khung lại rất tự tin, giơ kiếm nhắm ngay nơi xà Hứa Cô Hồng. Mục Tiên Khung khuôn mặt trở nên già nua, tựa như lập tức già mấy chục tuổi. Trường kiếm trong tay xích hồng sắc kiếm quang tăng gọn, hóa thành có thể so sánh với trăm trượng hư ảnh trong tay địa khí trường kiếm trình độ. Sinh tử một đường. Đột nhiên, xích hồng sắc kiếm quang bắn ra, giống như có sáng, bay thẳng Hứa Cô Hồng. Trên đất, Linh Thiên Thanh sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trong cơ thể chân khí toàn lực vận chuyển, chân khí vòng bảo hộ lập tức trở nên cô đọng vô cùng. Oanh! Trên đất đám người chỉ thấy màu đỏ thấm cùng màu vàng đất trong khoảnh khắc đụng vào nhau. Sau đó liền chói sáng ánh sáng. Màu đỏ thấm cổ sáng nổ tung, giống như là thải hà đồng dạng che kín bầu trời, chỗ cao đám mây đều bị nhuộm thành màu đỏ thấm. Sư phụ! Linh Thiên Thanh trong lòng bình lên, trên trời hiện tại đã không nhìn thấy trăm trượng hư ảnh, nguyên bản Hứa Cô Hồng vị trí cũng bị màu đỏ thấm thay thế. Căn bản nhìn không ra bên trong là tình huống như thế nào. Vừa rồi hắn không có cảm nhận được trên trời truyền đến bất luận cái gì chiến đấu dư âm, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chính là Hứa Cô Hồng biết một kích này chiến đấu dư âm, bọn hắn không chặn được đến, cho nên toàn bộ đều cho dẫn đi nha. Thế nhưng là uy lực lớn như vậy phía dưới, còn muốn phân tâm chiếu cố bọn hắn, sợ rằng tình huống không thể lạc quan. Những người khác lúc này cũng là phản ứng lại. Không có đạo lý chiến đấu mới vừa rồi dư âm đều có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, hiện tại càng mạnh chiến đấu dư âm lại không ảnh hưởng tới bọn hắn. Chỉ có thể là Hứa Cô Hồng xuất thủ. Linh Thiên Thanh đã bắt đầu tìm kiếm Huỳnh Hoặc kiếm chủ thân ảnh. Phía trước Huỳnh Hoặc kiếm chủ nói qua sẽ không xuất thủ, nhưng từ Mộc Thiên Khung sử dụng ma binh bắt đầu, liền đã không thuộc về hóa linh cảnh cấp độ. Đổi thành bất kỳ một cái nào hóa linh cảnh đến, 9 thành 9 đều phải chết dưới một kích kia. Trên trời, Mộc Thiên Khung mặc dù thoạt nhìn trạng thái đã rất chiến lệnh, nhưng người nào cũng nói không chính xác còn có hay không một kích chi lực. Trước mắt chỉ có Huỳnh Hoặc kiếm chủ mới có thể thay đổi thế cục. Liền tại Linh Thiên Thanh tìm kiếm Huỳnh Hoặc kiếm chủ thân ảnh thời điểm, Thế Nguyên túi đầu nhìn xem trong tay thiếu hụt bàn tay. Vừa rồi Mộc Thiên Khung phát ra một kích cuối cùng thời điểm, hắn liền xuất hiện. Tại hai người chiêu thức thời điểm đụng chạm, dùng bàn tay cọ phía dưới, liền không có. Đến mức chiến đấu dư âm, đối với Tề Nguyên đến nói cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Bằng vào mở ra thần thông rất nhanh liền miễn dịch. Theo Tề Nguyên hô hấp, thiếu hụt bàn tay một lần nữa mọc ra. Hai người bộc phát ra lớn nhất công kích, đã đối Tề Nguyên không có hiệu quả. Ánh mắt nhìn hướng trên trời, màu đỏ thâm ngay tại tiêu tán. Từ trong chậm rãi xuất hiện một bóng người, chính là Hứa Cô Hồng. Cái gì? Mục Tiên Khung trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Hứa Cô Hồng. Giờ phút này Hứa Cô Hồng cúi đầu, không nhúc nhích. Máu tươi từ trên người hắn không ngừng nhỏ xuống, y phục rách nướt, ngón tay đều không có rơi một cái. Nhưng chưa từng đoạn chập trùng phần bụng đến xem, vẫn là còn sống. Cái này sao có thể? Loại này trình độ công kích, hóa linh cảnh còn có thể sống sót? Mục Tiên Khung vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Cái này Hứa Cô Hồng thật đúng là pháp tướng cảnh phía dưới người thứ nhất, đều bị thương thành dạng này còn không chết. Bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Cảm thụ được trong cơ thể chân khí cùng khí huyết, còn có thể phát ra một kích. Mặc dù uy lực khẳng định không có phía trước lớn, nhưng Hứa Cô Hồng cũng không phải phía trước trạng thái. Dưới một kích này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Tiên Khung một lần nữa giơ kiếm, muốn lại lần nữa động thủ thời điểm. Túi đầu Hứa Cô Hồng đột nhiên ngẩng đầu, thất khiếu đều tràn ngập ánh sáng xanh lục, lộ ra quỷ dị vô cùng. Giáp mục, tái sinh tạo hóa. Trong cơ thể chân khí chẳng biết lúc nào đã chuyển biến thành màu xanh, tại toàn thân chảy xuôi, không ngừng chữa trị trong cơ thể thương thế. Đồng thời, không có rơi ngón tay cũng tại mọc ra, chỉ là tốc độ rất chậm. Gặp một màn này, Mục Tiên Khung khống chế không nổi mở miệng nói, "Gặp quỷ đây là hóa linh cảnh sao?" Nhìn xem máu đã ngừng lại, khí tức còn đang không ngừng tăng lên Hứa Cô Hồng. Mục Tiên Khung biết giờ phút này liền xem như hắn lại vung ra một kiếm, cũng giết không được Hứa Cô Hồng. Hối hận xông lên đầu, sớm biết liền không chọn Hồng Diệp kiếm phái. Từng bước một đến thật tốt, trực tiếp lựa chọn Hồng Diệp kiếm phái, tìm tới Hứa Cô Hồng loại này không hợp thói thường đối thủ. Bại cục đã định. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, trốn không thoát, Hứa Cô Hồng cũng sẽ không để hắn còn sống. Mục Tiên Khung sắc mặt như cho tàn, nhìn xem trong tay ma kiếm, trong lòng hung ác. Nhìn hướng phía dưới Hồng Diệp kiếm phái, dù sao kết quả đều đã chú định, vậy không bằng kéo một chút đệm lưng. Hồng Diệp kiếm phái là Hứa Cô Hồng tâm huyết vị trí, vậy liền hủy nó, nếu có thể hỏng Hứa Cô Hồng đạo tâm vậy thì càng tốt hơn. Vừa nghĩ tới Hứa Cô Hồng thấy được Hồng Diệp kiếm phái bị hủy sau đó khả năng sẽ có phản ứng, Mục Tiên Khung nụ cười trên mặt hiện lên. Một chiêu cuối cùng, sinh tử một đường. Chương 154, không thể vượt qua lạch trời. Chương 154, không thể vượt qua lạch trời. Lập tức, Mục Tiên Khung trường kiếm trong tay hồng quang đại tác, mũi kiếm hướng xuống, Mục Tiên Khung bị hồng quang bao khỏa, cả người cấp tốc hướng phía dưới rơi đi. Trên đất đám người chỉ thấy trên trời hồng quang hướng về bọn hắn phi tốc rơi xuống. Tại từng trải qua hồng quang uy lực sau đó, đám người lòng sinh tuyệt vọng, biết coi như hiện tại bắt đầu trốn, cũng trốn không thoát. Tại hồng quang đả kích phía dưới, toàn bộ Hạc Tiên Sơn đều sẽ không có, trừ phi bọn hắn hiện tại liền có thể chạy đến Hạc Tiên Sơn bên ngoài. Còn muốn chống đỡ dư âm mới có thể sống sót. Hơn nữa theo hồng quang càng ngày càng gần, Linh Thiên Thanh mấy vị chân đan cảnh ngưng tụ chân khí vòng bảo hộ đã giạn nứt. Linh Thiên Thanh vội vàng quay đầu nhìn hướng Lâm Lực Uyên, la lớn: "Lâm cô nương, sư phụ của ngươi đâu, lại không ra tay, chúng ta liền đều chết chắc." Linh Thiên Thu cùng Lục Minh Xuyên mấy cái biết mình hoặc kiếm chủ tồn tại người, cũng đều nhìn hướng Lâm Lực Uyên. Nhưng mà Lâm Lực Uyên quay đầu nhìn hướng Dịch Tiên. Dịch Tiên một mặt mê man, nhìn ta làm gì? Ta cũng không biết ta trên trời, Hứa Cô Hồng thất khiếu ánh sáng xanh lục tối lui, thấy được ngay tại hạ lạc hồng quang, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Đang muốn xuất thủ lúc, một bàn tay rơi vào hắn trên bả vai. Hứa Cô Hồng giật mình, quay đầu nhìn hướng bàn tay chủ nhân. Mê hoặc tiền bối. Hứa Cô Hồng thở dài một hơi, vừa rồi thực sự là dọa hắn nhảy dựng, lại có người xuất hiện ở bên cạnh hắn cũng không phát hiện. Thấy là Huỳnh Hoặc kiếm chủ thời điểm, nháy mắt liền bình thường trở lại, lấy Huỳnh Hoặc kiếm chủ thực lực của pháp tướng cảnh, hắn không có phát hiện rất hợp lý. Hứa Cô Hồng muốn nói cái gì, nhưng còn chưa mở miệng, Tề Nguyên liền nói: "Được rồi, chuyện còn lại liền giao cho ta đi." Lời còn chưa dứt, Tề Nguyên thân ảnh biến mất không thấy. Tốc độ thật nhanh. Hứa Cô Hồng khiếp sợ, tốc độ này muốn lấy tính mệnh của hắn, cũng chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt. Hứa Cô Hồng ánh mắt nhìn hướng phía dưới, cả người cũng hướng về hồng quang đuổi theo. "Chết đi, các ngươi tất cả đều phải chết. Giết không được Hứa Cô Hồng, chẳng lẽ còn không giết được ngươi nhóm?" Mục Tiên Khung khuôn mặt bặm mẻo, hắn đã có thể nhìn thấy trên đất những người kia tuyệt vọng biểu lộ. Cuối cùng này một kiếm hao hết hắn tất cả sinh mệnh, kiếm rơi thời điểm, cũng là thời điểm hắn chết. Liên tại Hồng Diệp kiếm phái bên trong, đám người lúc tuyệt vọng, trên trời hạ xuống hồng quang đột nhiên đình chỉ ở giữa không trung. Một thân ảnh ngăn tại hồng quang phía trước, tựa như không thể vượt qua lại trời, chặn lại hồng quang đúng thế, mê hoặc tiền bối. Nhìn xem Huỳnh Hoặc kiếm chủ bóng lưng, Linh Thiên Thanh đám người kém chút lệ nóng doanh trọng. Huỳnh Hoặc kiếm chủ cuối cùng xuất thủ, lại không ra tay bọn hắn thì phải chết. Mặt khác không biết Huỳnh Hoặc kiếm chủ tình huống cùng thực lực người, nhìn lên trên trời một màn, trong mắt ngoại trừ bất khả tư nghị bên ngoài chính là không hiểu. Một tiên khung mặt mũi vặn bẹo giờ phút này dừng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt mang theo mặt nạ người. Sau đó nhìn một chút bị người đeo mặt nạ hai ngón kẹp lấy mũi kiếm. Càng làm cho hắn không hiểu chính là, hồng quang tại tiếp xúc đến người đeo mặt nạ một cái mắt, tựa như hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán không thấy. Đối diện có người một điểm ảnh hưởng đều không có, chỉ có thể giống gió mát, lay động một tia góc áo, cái khác cái gì đều làm không được. Ngươi là ai? Một tiên khung lời nói có chút cả lăng, vốn là không sống được lâu đâu hắn, bị trước mắt một màn cho kinh hãi kém chút hồn quy cựu tuyển. Hiện tại có thể nói ra lời nói đến, đã là ý chí không tệ. Tế Nguyên không có trả lời, mà là ánh mắt nhìn hướng giữa ngón tay kiếm. Kiếm này uy lực không tệ, chính là cần sát khí mở ra, sử dụng còn cần tiêu hao tuổi thọ, tác dụng phụ quá lớn. Kiếm không sai, chính là phiền phức chút, kiếm đổ. Lời còn chưa dứt, Tế Nguyên hơi buông tay, một thiên khung trường kiếm trong tay rời khỏi tay. Rời đi một thiên khung trường kiếm hồng quang tiêu tán, thoạt nhìn liền cùng bình thường trường kiếm không có gì khác biệt. Hồng Diệp kiếm phái bên trong, mà kiếm đồ hai chân uốn lối, đống nhiên nhảy lên, đám người chỉ cảm thấy run lên, kiếm đồ liền phi thân lên trời, bắt lấy bay tới trường kiếm sau đó cấp tốc rơi xuống, đặt ở trong miệng gặm ăn. Không, kiếm của ta. Mục Tiên Khung thấy cảnh này trực tiếp sụp đổ, đặc biệt là lấy thực lực của hắn, còn có thể thấy được kiếm đồ miệng vừa hạ xuống, trường kiếm thế mà thiếu một khối. Cái này lại là cái gì quỷ đồ vật? Đây là người sao? Địa binh đều có thể cắn xuống đến. Không đợi Mục Tiên Khung nghĩ rõ ràng, Tề Nguyên một phát bắt được Mục Tiên Khung cánh tay, bất dứt kịch liệt đau nhức từ chỗ cánh tay truyền đến. Cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhéo rút, dưới làn da huyết đục xương cốt bị tuyết thai thôn vệ trong không. A! Mục Tiên Khung ngửa mặt lên trời kêu rên, muốn phản kháng, nhưng mà thân thể tình huống đã không ủng hộ hắn lại có những hành động khác. Lại thêm tuyết thai lan tràn cực nhanh, tại hắn kêu rên sau đó, đã lan tràn đến thân thể của hắn, hiện tại hắn liền nao đang đau nhức tác dụng dưới là thanh tỉnh, đầu phía dưới đều đã không khống chế được. Mục Tiên Khung kêu rên duy trì liên tục thời gian rất ngắn. Cũng liền một lát công phu, Mục Tiên Khung liền chỉ còn lại một tấm da người. Tế Nguyên buông tay ra, da người lảo đảo từ không trung bay xuống. Tại mọi người trước mặt, chậm rãi bay xuống tại trên mặt đất. Nhìn xem ra người bên trên vặn bẹo biểu lộ, trong nháy mắt này, bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, Huỳnh Hoặc kiếm chủ mới là ma đạo người. Thủ đoạn này thực sự là quá phù hợp ma đạo người công pháp. Thế là một chút người ánh mắt nhìn hướng Linh Thiên Thanh mấy người, muốn hỏi một chút cái này Huỳnh Hoặc kiếm chủ thật không có vấn đề sao? Nhưng mà Linh Thiên Thanh cùng Lục Minh Xuyên mấy người cũng là một mặt kinh hãi. Huỳnh Hoặc kiếm chủ công pháp hung ác, có thể đem người huyết nhục xương cốt toàn bộ phá hủy, chỉ còn lại một tấm da người, điểm này bọn hắn là biết rõ. Thế nhưng là chờ Huỳnh Hoặc kiếm chủ ở trước mặt bọn họ thi triển thời điểm, mang cho bọn hắn xung kích vẫn như cũ 10 phần cực lớn. Đặc biệt là trước mắt tấm này ra người phía trước thế nhưng là hóa linh cảnh tồn tại. Bị Huỳnh Hoặc kiếm chủ đụng một cái, thế mà liền thành ra người, còn một điểm chân khí ba động đều không có. Có khả năng chặn dừng hồng quang, còn có thể không hiểu đem nhân hóa ăn ở ra, không vẹn vẹn thực lực cực mạnh, thủ đoạn còn quỷ dị khó lường. Hứa Cô Hồng nhìn xem trên đất ra người, trong lòng một trận rùng mình. Thực lực càng cao đối Tề Nguyên thủ đoạn càng kính sợ. Bởi vì cùng những người khác, cho dù lấy hắn thực lực của hóa linh cảnh, cũng nhìn không ra đến Tề Nguyên là thế nào làm đến. Cái này chứng minh hắn cùng Tề Nguyên ở giữa thực lực có một đầu khoảng cách, để hắn không thể nào hiểu được Tề Nguyên thủ đoạn. Mê hoặc tiền bối, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Hứa Cô Hồng ngữ khí khiêm tốn mà hỏi. Tề Nguyên ánh mắt nhìn hướng phía dưới, đối Lâm Nhược Uyên nói với Dịch Tiên, đem những cái kia ma đạo người thi thể thu thập lại, đưa đến một cái vắng vẻ địa phương tiêu. Lâm Nhược Uyên liền hiểu ngay, quay người liền hướng về những cái kia ma đạo người thi thể đi đến, Dịch Tiên cũng theo sát mà lên. Chương 155, gãy chi trùng sinh chương 155, gãy chi trùng sinh Lâm Nhược Uyên cùng Dịch Tiên sau khi hai người đi, Tề Nguyên liếc nhìn mang thương đệ tử, còn có phía trước bị chiến đấu dư âm ảnh hưởng đến mà sụp đổ kiến trúc nói ra, trước chữa thương, lại đem những kiến trúc này sửa chữa một cái, đến mức sự tỉnh khác ngày mai lại nói. Nói xong Tề Nguyên liền biến mất không thấy gì nữa. Hứa Cô Hồng nhìn xem sụp đổ kiến trúc, lập tức nói ra, "Xanh Thâm à, nơi này liền giao cho ngươi, nhớ tới, những kiến trúc này đều mau chóng sửa xong, không phải vậy buổi tối liền không có chỗ ngủ." Nói xong Hứa Cô Hồng không đợi Linh Thiên Thanh trả lời, cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Linh Thiên Thanh gặp có thể làm chủ hai người đều đi, cũng chỉ đành đứng dậy, chỉ huy nói, "Chư vị an bài người bị thương tập hợp đến cùng một chỗ, từ dược y quốc phụ trách điều trị." Linh Thiên Thanh nói xong nhìn hướng Linh Thiên Thu, tiếp tục nói, "Thiên Thu, ngươi dẫn đầu đệ tử trong môn phái, khắp nơi nhìn xem có cái gì còn có thể dùng." "Là sư phụ." Linh Thiên Thu gật đầu, biết Linh Thiên Thanh ý tứ, bây giờ Hồng Diệp kiếm phái bên trong kiến trúc cơ bản đều tại chiến đấu dư âm bên dưới hủy, bao gồm mấy chỗ trọng yếu nơi, tỉ như kiếm lâu một loại cất giữ công pháp bí tịch địa phương. Những địa phương này chỉ có Hồng Diệp kiếm phái bên trong đệ tử mới thích hợp đi, mà hắn xem như trưởng môn đệ tử, thích hợp nhất dẫn đầu xử lý. Linh Thiên Thanh ngắm nhìn bốn phía, đối các phái người dẫn đầu nói ra, còn mời chư vị an bài một chút riêng phần mình đệ tử thu thập tài liệu, tốt trước xây dựng một cái phòng ở, để tránh không có chỗ nghỉ ngơi. Sau đó lại thu lại các phái đệ tử thi thể. Sau đó những thi thể này muốn mang trở về vẫn là ngay tại chỗ an táng đều xem các vị. Các phái người dẫn đầu gật đầu, phân phó dưới tay đệ tử dựa theo Linh Thiên Thanh an bài đi làm. Lấy võ giả thể lực, che cái phòng ở dễ dàng, căn bản không mang thở. Lục Minh Xuyên cũng phân phó Quý Ánh Ánh ba người đi hỗ trợ xử lý một chút thi thể. Ba người bọn họ thời điểm chiến đấu đều là kết bạn cùng một chỗ, sau đó ma đạo người chủ lực đều bị Dịch Tiên, Lâm Nhược Uyên cùng Linh Thiên thu hấp dẫn, cho nên bị thương không nghiêm trọng lắm. Trước đi hỗ trợ, sau đó lại điều trị cũng được, đưa ra thời gian để dược y cấp người điều trị thương thế tương đối nặng. Chờ chúng đệ tử rời đi về sau, tất cả thế lực người dẫn đầu mới bắt đầu hỏi thăm Hình Hoặc kiếm chủ sự tình. Linh trưởng môn, cái này Mê Hoặc tiền bối là thế lực nào đi ra, phía trước vì cái gì đều chưa từng nghe qua. Đúng vậy à, hơn nữa thế mà có thể ngăn cản cái kia hóa linh cảnh đem hết toàn lực một kích, còn lông tóc không tổn hao gì, không phải là pháp tướng cảnh đi. Cũng chỉ có pháp tướng cảnh mới có thể ngạnh kháng hóa linh cảnh một kích toàn lực, còn một chút sự tình đều không có. Không biết là thế lực nào bên trong đi ra, bây giờ tại hành tẩu giang hồ lại có gì chuyện quan trọng. Đám người nhộn nhịp dò hỏi. Xem như pháp tướng cảnh hoàn toàn có thể coi như một phái dưới đáy bao hàm, rất ít có thể nhìn thấy bọn hắn hành tẩu trên giang hồ, hoặc là nói cơ bản không có. Có thể tu luyện tới pháp tướng cảnh, phía sau đều có thế lực bồi dưỡng, hiện nay vẫn chưa từng nghe nói có bất kỳ một cái không môn không phái, không có bất kỳ cái gì thế lực người có thể tới pháp tướng cảnh. Vừa đến pháp tướng cảnh, hoàn toàn có thể trở thành trong thế lực nội tình, từ đó tọa chấn trong thế lực, chuyên tâm tu luyện. Bây giờ lại có pháp tướng cảnh xuất thế, hành tẩu giang hồ, khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng mới có thể xuất hiện. Linh Thiên Thanh đưa tay ngăn lại lời của mọi người, sau đó nói, Mê Hoặc tiền bối đúng là pháp tướng cảnh. Trong mắt mọi người nháy mắt bộc phát ra cùng nhiệt, đây chính là pháp tướng cảnh, đối với bọn họ những môn phái kia trong gia tộc, thực lực cao nhất cũng mới chân đan hoặc là hóa linh cảnh đến nói. Cả một đời có thể đều không gặp được một lần pháp tướng cảnh. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể nhìn thấy, mặc dù gặp mặt trường hợp không quá tốt, nhưng tốt xấu nhìn thấy không phải. Nếu là có thể thu hoạch được pháp tướng cảnh chỉ điểm, chẳng phải là có hy vọng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Linh Thiên Thanh nhìn xem vẻ mặt của mọi người, cũng biết bọn hắn đang suy nghĩ cái gì. Những ngày qua, Hứa Cô Hồng cũng không có ít nghĩ đến tỉnh giáo một chút Hình Hoặc kiếm chủ, chỉ là Hình Hoặc kiếm chủ đều không ra khỏi phòng ở giữa, còn để Lâm Nhược Uyên trông coi, gặp đều không gặp được một mặt. Linh trưởng môn, cái này Mê Hoặc tiền bối là thế lực nào đi ra? Lúc này có người hỏi. Mê Hoặc tiền bối là đến từ ẩn thế thế lực Chú Kiếm Sơn Trang. Linh Tiên Thanh giải thích nói. Ẩn thế thế lực, Chú Kiếm Sơn Trang. Đám người hai mặt nhìn nhau, lại là ẩn thế thế lực, cái này có thể rất hiếm thấy à, cũng khó trách chưa nghe nói qua. Mê Hoặc tiền bối lần này xuất thế, vì tìm kiếm người cầm kiếm, sẽ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong lựa chọn một cái biểu hiện người tốt nhất, ban cho linh binh, trở thành người cầm kiếm. Mà trở thành người cầm kiếm sau đó cần trả ra đại giới, Mê Hoặc tiền bối cũng không nói rõ, nghĩ đến đợi ngày mai có lẽ liền biết. Nghe xong Linh Tiên Thanh nói, ngoại trừ Lục Minh Xuyên mấy cái lúc ấy tại đối phó ngự khí cảnh, không tại Hồng Diệp kiếm phái bên trong người bên ngoài. Toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn hướng Dịch Tiên, Lâm Nhược Uyên, Linh Tiên Thu ba người trên thân, sau đó ánh mắt lướt qua Linh Tiên Thu. Nhìn xem ngay tại nhạc sắc Dịch Tiên cùng Lâm Nhược Uyên hai người. Linh Tiên Thu biểu hiện quả thật không tệ, nhưng cùng Dịch Tiên cùng Lâm Nhược Uyên so ra, mang cho bọn hắn rung động liền thiếu đi rất nhiều. Trên thực lực tuyệt đối là Dịch Tiên tối cường, điểm này bọn hắn có chung nhận thức, coi như đổi thành bọn hắn hoán huyết cảnh thời điểm, cũng không thể nào là Dịch Tiên đối thủ. Dịch Tiên khí huyết như vực sâu, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy phần cuối, muốn tại hoán huyết cảnh bên trong đánh bại hắn, tuyệt đối không có khả năng. Mà Lâm Nhược Uyên thì là tại hung ác bên trên không người nào có thể so sánh, liền trong mắt của mình đều có thể đào ra, lúc ấy cũng dọa bọn hắn mẹ dựng. Đặc biệt là không sử dụng kiếm sau đó, phong cách chiến đấu cùng dã vô cùng, hoàn toàn chính là quyền quyền đến thịt, lấy mạng đổi mạng. Các loại, không phải trong mắt đều không có sao, như thế nào hiện tại còn tại. Lúc này, mọi người mới hậu chi hậu giác, Lâm Nhược Uyên con mắt thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Muốn nói Lâm Nhược Uyên mặt khác thương thế có khả năng khôi phục, bọn hắn có thể lý giải. Bởi vì ở huyết kiếm tình huống bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, có khả năng hấp thụ khí huyết, trả lại cho Lâm Nhược Uyên. Tại nhìn đến Lâm Nhược Uyên lúc chiến đấu thương thế đang không ngừng khôi phục, bọn hắn liền suy đoán, thanh kiếm này có lẽ có hấp thụ người khác khí huyết, dùng khí huyết đến khôi phục thương thế tác dụng. Nếu là bọn hắn suy đoán không sai, vậy cái này đem kiếm nhưng chính là mỗi cái võ giả tha thiết ước mơ binh khí. Thử hỏi cái nào võ giả không muốn một cái có thể hấp thụ người khác khí huyết, còn có thể khôi phục chính mình thương thế binh khí. Có loại này binh khí, bọn hắn tiên tiên liền có ưu thế cực lớn. Người khác đều trọng thương, hắn còn có thể thông qua binh khí khôi phục thương thế, lấy vết thương nhẹ đánh nặng tổn thương, thậm chí vô hại đánh nặng tổn thương, tại sao thua? Đương nhiên, bọn hắn suy đoán thời điểm cũng chỉ là nghĩ qua một chút bình thường thương thế, giống như là gãy chi một loại, có lẽ liền không có biện pháp. Không nghĩ tới bây giờ bọn hắn thế mà thấy được Lâm Nhược Uyên con mắt thế mà mở ra. Đây chẳng phải là nói rõ thanh kiếm kia rất có thể có gãy chi trùng sinh năng lực. Gãy chi trùng sinh, trừ phi tu luyện một chút đặc thù võ công, không phải vậy muốn gãy chi trùng sinh, chỉ có thể đến thiên nhân cảnh giới, nhục thân thuế biến sau đó mới có loại này năng lực. Bây giờ lại có một thanh kiếm có thể làm được. Không quản là linh binh, vẫn là địa binh, phần lớn đều là uy lực cường hãn, có thể ngự sử giữa thiên địa linh khí hoặc là sát khí loại hình. Đám người còn chưa từng nghe nói từng có loại này có thể khiến người gãy chi trùng sinh binh khí tồn tại. Lục Minh xuyên thấy mọi người nóng mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhược Uyên, lập tức đứng dậy, ngăn lại tầm mắt của mọi người. Lâm cô nương là ta Trục Lộc thư viện người, càng là mê hoặc tiền bối đồ đệ, chư vị đây là. Đám người nghe xong Lâm Nhược Uyên vẫn là Trục Lộc thư viện người, trực tiếp liền lôi kéo Lục Minh xuyên đến một bên, tính toán muốn mượn Lục Minh xuyên hiểu rõ càng nhiều Lâm Nhược Uyên thanh kiếm kia sự tình. Đặc biệt là Huỳnh Hoặc kiếm chủ còn có chú kiếm sơn trang tình huống. Trong đó một chút người càng là nghĩ đến Huỳnh Hoặc kiếm chủ không phải muốn tuyển chọn người cầm kiếm, sau đó ban cho linh binh sao? Lâm Nhược Uyên kiếm trong tay mặc dù không thấy được dẫn động thiên địa linh khí, nhưng không hề nghi ngờ khẳng định cũng là một cái linh binh. Cái kia mình hoặc kiếm chủ bàn cho người cầm kiếm linh binh, có thể hay không cùng Lâm Nhược Uyên kiếm có loại này thần kỳ năng lực. Mặc dù loại này khả năng cực nhỏ, nhưng ở lòng hiếu kỳ điều khiển, vẫn là muốn hỏi một chút nhìn. Chương 156, giới tử nạp tu di chương 156, giới tử nạp tu di nhìn xem bị đám người vây quanh Lục Minh Xuyên, Linh Thiên Thanh thở dài một hơi. Còn tốt Lục Minh Xuyên hấp dẫn lực chú ý của mọi người, không phải vậy bị như thế nhiều người vây quanh hỏi, đầu đều muốn lớn. Liên tại Linh Thiên Thanh thở dài một hơi thời điểm, Xích Tiêu phái Sài Xuyên đi tới. Linh trưởng môn, cái kia mang mặt nạ cũng là Huỳnh Hoặc kiếm chủ đồ đệ. Sài trưởng lao đối hắn có hứng thú. Linh Thiên Thanh nói xong, trong lòng bắt đầu suy tư, vì cái gì Sài Xuyên sẽ đối Dịch Thiên cảm thấy hứng thú. Linh Thiên Thanh vốn là hoài nghi Tử Dương Tông hủy diệt sự tình, cùng Xích Tiêu phái có quan hệ, hiện nay Sài Xuyên hỏi Dịch Thiên, để trong lòng hắn hoài nghi Sài Xuyên có phải hay không có cái gì tiểu tâm tư. Chính là hiếu kỳ mà thôi, người này hoán huyết cảnh bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại, cũng không biết niên kỷ lớn đến bao nhiêu. Nếu là tuổi không lớn lắm mà nói, tương lai nói không chừng có khả năng trở thành thiên nhân, Sài Xuyên giải thích nói. Linh Thiên Thanh nhẹ gật đầu, lời này hắn cũng rất tán thành, cùng Dịch Thiên so ra, hắn đồ đệ Linh Thiên Thu liền kém quá nhiều. Mặc dù Linh Thiên Thu cảnh giới cao hơn Dịch Thiên, nhưng chiến lược so ra nhưng là kém xa. Bất quá Linh Thiên Thu thiên phú đã có thể, cũng không cần cùng Dịch Thiên loại này khí huyết sâu không thấy đáy quái vật tương đối. Hắn có phải hay không mê hoặc tiền bối đồ đệ ta không biết, nhưng khẳng định là mê hoặc tiền bối người. Linh Thiên Thanh nói xong, Sài Xuyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Cũng chỉ có Huỳnh Hoặc kiếm chủ mới có thể bồi dưỡng được đến loại này thiên tài. Như vậy hắn nên làm cái gì? Tử Dương Tông hủy diệt sau đó, trưởng môn liền cho bọn hắn nhìn rất nhiều công pháp đặc điểm, rõ ràng yêu cầu chỉ cần phát hiện tu luyện những này công pháp người, thực lực vừa đến hoán huyết cảnh, toàn bộ đều muốn bắt trở về. Mặc dù không có nói rõ, nhưng bọn hắn cơ bản đều biết rõ Tử Dương Tông hủy diệt, khẳng định cùng trưởng môn có quan hệ, đến thiếu trưởng môn biết Tử Dương Tông hủy diệt trận tướng. Hắn cũng nắm qua một chút luyện Tử Dương Tông công pháp người đến Xích Tiêu phái bên trong. Trước mắt cái này mang mặt nạ người chính là hoán huyết cảnh, còn rất có thể luyện là Tử Dương Tông Hoạn Long Kinh, đặt ở bình thường đã sớm bắt đi. Thế nhưng là lại là tại cái này trường hợp, vẫn là pháp tướng cảnh người. Cái này để hắn làm sao bắt? Pháp tướng cảnh bọn hắn Xích Tiêu phái nhưng đắc tội không lên. Xem ra chỉ có thể không nhìn, chờ sau khi trở về nói cho trưởng môn, để trưởng môn định đoạt, chuyện sau đó liền chuyện không liên quan tới hắn. Sài Xuyên nhìn xem Dịch Thiên bóng lưng, trong lòng yên lặng hạ quyết định. Một bên Linh Thiên Thanh nhìn một chút Sài Xuyên, lại nhìn một chút Dịch Thiên. Từ Sài Xuyên ánh mắt bên trong, Linh Thiên Thanh cũng có thể thấy được đến, sự tình có chút không đơn giản. Tại hai người nhìn kỹ, Lâm Nhược Uyên cùng Dịch Thiên đem thu thập đến ma đạo người đóng thi thể thành núi nhỏ, sau đó tìm đồ xuyên. Dù sao cũng là ma đạo người, không cần đối với bọn họ thi thể có ý tứ gì. Bắt đầu xuyên sau đó, trực tiếp kéo tới Hồng Diệp kiếm phái bên ngoài, tìm vắng vẻ địa phương xử lý là được rồi. Tại những đệ tử kia ánh mắt khác thường bên trong, Lâm Nhược Uyên cùng Dịch Thiên kéo lấy núi nhỏ giống như đông đảo thi thể, đi ra ngoài. Tại trên mặt đất kéo đi ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Dọc theo vết máu, đám người nhìn hướng Lâm Nhược Uyên hai người bóng lưng rời đi, ánh mắt cổ quái. Tuy nói những người này đều là người trong ma đạo, không cần coi trọng cái gì, nhưng hai người xin thi thể một điểm do dự đều không có. nhất là Lâm Nhược Uyên, lúc chiến đấu điên cuồng, còn có vừa rồi bình tĩnh xin thi thể động tác, thấy thế nào cũng không quá giống như là người trong chính phái. Quý Vành Ánh ba người liếc mắt nhìn nhau, nàng giống như có chút không quá. Đoàn Thiên Giã chỉ đầu, phía sau còn chưa nói hết, nhưng hai người cũng có thể hiểu hắn ý tứ. Hẳn không phải là a, bình thường rất bình thường, có thể chỉ là đánh nhau thời điểm mới như vậy. Diêu Nguyệt Nhu không xác định nói, cẩn thận chờ chút bị nàng nghe đến. Quý Vành Ánh nói đùa, hai người nháy mắt ngậm miệng lại, chỉ là có chút bội phục nhìn xem Lâm Nhược Uyên bóng lưng. Thực sự là Lâm Nhược Uyên biểu hiện vượt xa ba người bọn họ, đặc biệt là lúc chiến đấu hung ác cùng điên cuồng, toàn bằng tay không tấc sắt, từng quyền đánh chết đối thủ, còn có thể khôi phục thương thế. Nếu là ba người bọn họ đối đầu Lâm Nhược Uyên, cũng không có cái gì nắm chắc có khả năng cầm xuống Lâm Nhược Uyên. Đối mặt không sợ thụ thương, còn có thể khôi phục thương thế, chuyên chọn yếu hại cùng then chốt hạ thủ, không phải gãy chi chính là gãy chân. Cho Lâm Nhược Uyên một kiếm nàng đều có thể không trốn không né đó nữa, Lâm Nhược Uyên cho bọn hắn một quyền không né tránh, vậy thì phải gãy tay gãy chân. Chỉ là nhìn xem liền bắt đầu phát hư, chớ nói chi là đánh nhau. Lâm Nhược Uyên cùng Dịch Thiên hai người kéo lấy thi thể đi ra Hồng Diệp kiếm phái, hướng về vắng vẻ địa phương đi đến. Trong lòng đã bắt đầu tính toán người bọn họ giết mấy, chỉ là một hồi liền từ bỏ. Lúc ấy bọn hắn đều đắm chìm tại động thủ trong khoái cảm, chỗ nào sẽ còn tính toán loại này đồ vật. Hai người lẫn nhau, biết đối phương cũng đều không có tính qua. Trong lòng cũng liền thăng bằng. Hai người kéo lấy sau lưng núi nhỏ, tìm cái vắng vẻ địa phương thả xuống sau đó, liền một lần nữa trở lại Hồng Diệp kiếm phái, chuyển ra những thi thể khác. Ma đạo người vẫn là thật nhiều, duy nhất một lần còn kéo không xong, phải nhiều vừa đi vừa về mấy lần. Chờ bọn hắn chuyển hoàn toàn bộ thi thể sau đó, Lâm Nhược Uyên lấy ra bên hông huyết đục hồ lô. Đây là Tề Nguyên tại phân phó xong hai người xử lý thi thể sau đó, xuất hiện tại Lâm Nhược Uyên bên hông. Tại cảm giác được bên hông nhiều một vật sau đó, Lâm Nhược Uyên nhìn thoáng qua, nhận ra cái hồ lô này. Thế là mới lập tức hiểu Tề Nguyên ý tứ. Không phải vậy có thể Lâm Nhược Uyên thật liền tìm cái địa phương đi đem những thi thể này thiêu. Tại Dịch Tiên ánh mắt tò mò nhìn kỹ, Lâm Nhược Uyên mở ra nút hồ lô, đem miệng hồ lô nhắm ngay đông đảo đống thi thể chồng lên núi thây. Không hiểu hấp lực sinh ra, núi thây bắt đầu lắc lư, trên cùng thi thể bắt đầu hướng về hồ lô bay đi. Hơn nữa còn đang không ngừng thu nhỏ. Tại Dịch Tiên khiếp sợ trong mắt, lần lượt thi thể bay vào trong hồ lô. Giờ khắc này, Dịch Tiên mới hiểu được, ban đầu ở An Hòa Sơn, những cái kia bay đến trên trời thi thể đều đi nơi nào. Nguyên lai đều bị cất vào trong hồ lô đi. Lúc trước hắn là nhìn thấy mình hoặc kiếm chủ đem hồ lô ném tới bầu trời, sau đó thi thể mới bay lên. Suy đoán có thể cùng hồ lô có quan hệ, nhưng cũng không có nghĩ đến là bị cất vào trong hồ lô. Đây là thủ đoạn gì? Thoại bản trong tiểu thuyết giới tử nạp tu di. Chương 157, động lực chương 157, động lực Dịch Thiên còn không có nghĩ rõ ràng một cái hồ lô làm sao có thể làm đến loại này trình độ thời điểm, núi thây đã toàn bộ bị hút vào đến huyết nhục hồ lô bên trong. Đây chính là mấy ngàn bộ thi thể, thế mà đều cất vào một cái trong hồ lô. Dịch Thiên há mồm muốn hỏi chút gì, nhưng từ đầu đến cuối không có hỏi ra. Bởi vì hắn biết hỏi Lâm Nhược Uyên khẳng định là hỏi không ra thứ gì. Hơn nữa nếu quả thật đến hắn nên biết thời điểm, nghĩ đến Huỳnh hoặc kiếm chủ cũng sẽ chủ động nói cho hắn. Sắp xếp gọn sau đó Lâm Nhược Uyên đang muốn thu hồi hồ lô. Ngay tại lúc này, hồ lô từ Lâm Nhược Uyên trong tay bay ra, thình lình tình huống để hai người giật mình. Vội vàng hướng về hồ lô bay đi phương hướng nhìn, Tề Nguyên cùng kiếm đồ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hai người, hồ lô bay đến Tề Nguyên bên cạnh liền đình chỉ bất động. Kiếm chủ đại nhân, sư phụ. Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên hai người hành lễ nói, "Ân, hôm nay các ngươi biểu hiện còn có thể." Tề Nguyên nói xong, tiếp nhận dừng ở giữa không trung huyết nhục hồ lô, suy nghĩ khẽ động, liền bắt đầu luyện chế đan dược. Dịch Thiên trong lòng hai người vui mừng, biết có thể để cho mình hoặc kiếm chủ nói như vậy, khẳng định rất có hy vọng thu hoạch được mở ra bí tàng đan dược. Lấy hai người bọn họ đối mình hoặc kiếm chủ hiểu rõ, chỉ cần làm tốt, cơ bản đều sẽ có khen thưởng. Sự thật chứng minh hai người phỏng đoán là chính xác, tại hai người ánh mắt mong chờ bên trong, từ huyết nhục hồ lô bên trong, bay ra hai cái ngọc sắc đan dược. Tại Tề Nguyên suy nghĩ phía dưới, hai cái ngọc sắc đan dược bay về phía hai người. Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên hai người lập tức bắt lấy đan dược. Nhìn xem trong tay đan dược, Dịch Thiên miết miệng lên, trong lòng mừng như điên. Cùng sinh bí tàng tăng thêm hồi khí bí tàng, đụng tới bất kỳ một cái nào người cùng cảnh giới đều có thể đứng ở thế bất bại. Liền xem như vượt biên chiến đấu cũng không thành vấn đề, trừ phi đối thủ thực lực vượt xa tại hắn, có khả năng đem hắn nháy mắt nghiền xương thành tro. Không phải vậy muốn giết hắn khó như lên trời. Một bên Lâm Nhược Uyên cũng kém không nhiều, chỉ là từ mặt ngoài nhìn, muốn so Dịch Thiên tỉnh táo rất nhiều. Đến mức nội tâm, đã sớm tại ảo tưởng mở ra hồi khí bí tàng sau đó, tại cả hai gia chỉ phía dưới, có thể không hề cố kỵ động thủ. Andy, nghe được Tề Nguyên lời nói, hai người giơ lên đan dược liền muốn nuốt vào. Tại thời khắc này, trong đầu hiện lên hai bức tranh. Một bức là núi thây bị hút vào trong hồ lô hình ảnh. Một bức là Tề Nguyên từ trong hồ lô lấy ra hai cái ngọc sắc đan dược hình ảnh. Hình ảnh chợt lóe lên, không có để hai người có chút do dự, trực tiếp nuốt mà xuống. Dịch Tiên cùng Lâm Nhược Uyên cũng không tính cái gì chính đạo nhân sĩ, cũng không quan tâm cái này đan dược là thế nào luyện thành. Dịch Thiên muốn mở ra bí tàng, tăng lên bảo mệnh năng lực, càng đổi càng mạnh. Lâm Nhược Uyên thì là muốn có thể thỏa thích phóng thích nội tâm giết chóc dục vọng, không cần thời điểm chiến đấu còn cần sợ đầu sợ đuôi. Gặp hai người không chút do dự, Thế Nguyên hài lòng gật đầu. Muốn chính là loại này quả quyết người, làm lên sự tình đến cũng đơn giản dứt khoát. Nếu là tìm do dự dự, hoặc là chính đạo nhân sĩ làm thủ hạ, chẳng phải là đầu phá hỏng, tự tìm phiền phức. Mà lần này tại Hồng Diệp kiếm phái tìm kiếm người cầm kiếm, chấp trưởng Đoạt Phách, cùng Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên hai người khác biệt. Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên thuộc về thủ hạ. Lâm Nhược Uyên sau đó phụ trách hấp thụ trục lộc thư viện tài nguyên trưởng thành, thuận tiện xem như nội ứng. Dịch Thiên có thể dùng để xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Lúc cần thiết cũng có thể hai người cùng một chỗ xử lý sự tình. Mà lần này đoạt phách người cầm kiếm thì là thuộc về nuôi thả. Cho hắn đoạt phách là đủ rồi, sẽ không có cái gì mặt khác trợ giúp, cũng không tính là cái gì thủ hạng, chỉ là một cái công cụ người. Từ lần này biểu hiện đến xem, ngoại trừ Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên, ưu tú nhất hẳn là Ninh Thiên Thu, mặc dù không có Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên hai người chói sáng, nhưng ở những người tuổi trẻ này bên trong đã tính toán rất tốt. Đem đoạt phách giao cho hắn, có lẽ qua không được bao lâu, liền có thể dùng tới. Lấy hiện nay thế cục đến xem, hải ngoại tiên môn đều đã bắt đầu động thủ. Cái kia Cửu Châu bên ngoài Bắc Nguyên, Tây Mạc đoán chừng cũng đã bắt đầu chuẩn bị, nói không chừng đều đã bắt đầu động thủ. Hồng Diệp kiếm phái bên này hóa linh cảnh đều đã xuất thủ, triều đình không có khả năng nhìn như không thấy đến tiếp sau khẳng định sẽ có động tác. Tế Nguyên suy tư, Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên trong cơ thể bí tàng cũng mở ra xong xuôi. Hai đại bí tàng mở ra, để hai người hưng phấn vô cùng. Nếu không phải mình hoặc kiếm chủ còn tại trước mặt, bọn hắn đã sớm cầm kiếm trước chém chính mình một cái, thể nghiệm một cái hai đại bí tàng ra chỉ hạ hiệu quả. Nhìn xem hưng phấn hai người, Tế Nguyên mở miệng nói ra để hai người bọn họ không cách nào ngăn cản lời nói, cơ thể người bí tàng huyền ảo vô cùng, từ xưa đến nay, chú kiếm sơn trang phát hiện lục đại bí tàng. Cự tốc, cự lực, khai ngộ, kim cương, cổ sinh, hồi khí. Mà tại lục đại bí tàng bên trên, còn có một loại huyền hoặc khó hiểu cảnh giới. Tế Nguyên nói xong, cũng không có giải thích quá nhiều, liền mang theo kiếm đồ rời đi. Bọn hắn muốn bí tàng mở ra, liền cho bọn hắn một lần nữa chế định một mục tiêu. Tại có rõ ràng mục tiêu, hơn nữa cũng xác thực có cơ hội lấy được dưới tình huống, làm lên sự tình đến, cũng sẽ càng có động lực. Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên hai người nhìn qua bóng lưng rời đi, trong nội tâm không ngừng quanh quẩn hình hoặc kiếm chủ lời mới vừa nói ngữ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cùng sinh bí tàng cùng hồi khí bí tàng hai người bọn họ đều từng trải qua. Vốn cho rằng chính là hai đại bí tàng hỗ trợ lẫn nhau, không nghĩ tới hoàn chỉnh bí tàng lại có 6 cái. Từ cùng sinh cùng hồi khí bí tàng hiệu quả, hai người liền có thể bằng vào mắt khác 4 cái bí tàng danh tự, đại khái suy đoán ra những này bí tàng tác dụng. Hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khát vọng. Khát vọng lục đại bí tàng, còn có bí tàng bên trên cảnh giới. Hai đại bí tàng liền đã mạnh như vậy, lục đại bí tàng toàn bộ triển khai, thực lực kia sẽ có cỡ nào cường đại. Lại thêm bí tàng bên trên cái kia huyền hoặc khó hiểu cảnh giới. Cái này nếu là toàn bộ mở ra, hai người không cách nào tưởng tượng đến lúc đó bọn hắn thực lực sẽ tăng cường đến mức nào. Hai người hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng tâm tình kích động. Sẽ có một ngày này, nếu mình hoặc kiếm chủ đều nói, vậy liền khẳng định có cơ hội. Mình hoặc kiếm chủ cũng không phải sẽ họa bánh nướng người, nếu nói, chỉ cần thật tốt làm việc, nhất định sẽ có cơ hội. Giờ khắc này hai người trong cơ thể tràn đầy động lực. Đã đi xa Tề Nguyên quay đầu liếc nhìn sau lưng dâng lên quần quần khói đặc. Rất rõ ràng hai người là đang làm bộ đốt cháy thi thể. Hai người bọn họ chỗ tìm vị trí vắng vẻ vô cùng, xung quanh cũng không có người tới. Chờ hỏa thiêu xong, cái gì đều không có, coi như lại có người đến, cũng sẽ không hoài nghi gì. Đến mức đốt cháy sau đó xác hoặc là cho cốt vì cái gì một chút cũng không có lưu lại. Chỉ cần nói là Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên hai người đã xử lý liền tốt. Lấy hai người bọn họ hành động, làm ra loại sự tình này tình cảm, đám người cũng sẽ chỉ cảm thấy không có gì. Cùng bọn hắn đem thi thể nối liền nhau, xếp thành núi thây so sánh, nghiền xương thành cho loại hình hành động, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. Rất dễ dàng liền có thể bị những người khác tiếp thu. Quay đầu Tề Nguyên nhìn thoáng qua kiếm đồ trên tay cầm lấy tàn kiếm. Nói là tàn kiếm, kỳ thật chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Vừa rồi tại Tề Nguyên cùng Dịch Thiên hai người trò chuyện thời điểm, kiếm đồ liền tại bên cạnh yên lặng ăn. Hiện tại liền ăn đồ thừa chuôi kiếm. Kiếm đồ cũng không lãng phí, chuôi kiếm trực tiếp bỏ vào trong miệng liền cắn. Nên nói không nói còn phải là địa binh, so linh binh có nhai sức lực nhiều. Cùng ăn thịt bò khô, liền kiếm đồ đều muốn nhai một hồi. Chương 158, oan ức chương 158, oan ức cái gì? Kiếm lâu bên trong linh binh mất rồi. Linh Thiên thanh thấp giọng kinh hô một tiếng, cũng may Linh Thiên Thu tìm tới hắn sau đó, dẫn hắn đến chỗ không có người mới nói. Không phải vậy khẳng định sẽ bị mặt khác ngự khí cảnh nghe đến. Đúng vậy, sư phụ, toàn bộ đều đi tìm, không có bất kỳ cái gì linh kiếm vết tích. Linh Thiên thanh mặt ủ mày cho. Linh kiếm thế nhưng là bọn hắn Hồng Diệp kiếm phái thật vất vả mới thu thập được. Chớ nhìn bọn họ đã góp nhặt 6 thanh linh kiếm, nhưng trong đó 5 thanh đều bị Hứa Cô Hồng cầm đi luyện công. Hiện tại liền thừa lại một cái, tại Linh Thiên thanh trong kế hoạch là tính toán đem thanh linh kiếm này xem như là trưởng môn tín vật. Chờ về sau Ninh Thiên Thu đi tới Trục Lộc thư viện thời điểm liền giao cho hắn. Sau đó Ninh Thiên Thu học thành trở về liền trực tiếp kế nhiệm chức trưởng môn, Ninh Thiên Thanh liền có thể giống như Hứa Cô Hồng, yên lặng tu luyện, không cần xử lý trong môn phái sự vụ. Không nghĩ tới một ngày này còn chưa tới đến đây, linh kiếm trước hết không có. Lấy lúc đó chiến đấu dư âm đến xem, còn không đến mức để linh kiếm hủy. Liền xem như hủy, cũng không đến mức một điểm vết tích cũng không tìm tới đi. Lúc này, Ninh Thiên Thanh trong đầu hiện ra kiếm đồ nuốt an địa binh một màn. Ninh Thiên Thanh rất nhanh liền lắc đầu. Nữ nhân kia mặc dù nuốt an binh khí, nhưng dù gì cũng là mình hoặc kiếm chủ người. Huynh hoặc kiếm chủ tùy tiện đều có thể lấy ra một cái linh binh đến, không đến mức ham muốn bọn hắn linh binh. Có thể thì là ai làm đâu. Đúng rồi, sư phụ, chúng ta còn tại phế tích bên trong tìm tới một người thi thể. Thi thể? Người nào? Linh Thiên Thu do dự một chút, không xác định nói ra, giống như cùng ngài phía trước cho ta xem qua Đạo Vương Bạch Tốc chân dung đồng dạng. Đạo Vương Bạch Tốc? Linh Thiên Thanh không nghĩ tới sẽ tại trường hợp này bên dưới nghe đến Bạch Tốc danh tự. Bạch Tốc danh tự dân chúng tầm thường nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng đối với bọn hắn những môn phái kia hoặc là gia tộc đến nói, thế nhưng là thường xuyên nghe đến. Cái này Bạch Tốc chưa từng đối bách tính hạ thủ, chỉ thâu môn phái hoặc là gia tộc. Vừa bắt đầu còn tốt, chỉ là trộn một chút tiểu môn phái cùng gia tộc, dùng bọn hắn tài nguyên tu luyện. Về sau chờ Bạch Tốc thực lực tăng lên sau đó, mục tiêu của hắn cũng liền tùy theo thay đổi, bắt đầu đặt ở càng mạnh thế lực bên trên. Có thể nói, từ Bạch Tốc luyện võ đến nay, không có một chút tài nguyên tu luyện là hắn quang minh chính đại lấy được, tất cả đều là trộm tư nguyên của người khác. Một đường trộm tài nguyên tu luyện đến ngự khí cảnh, tại Vân Châu địa giới bên trong cũng coi là một cái tương đối nổi tiếng tồn tại. Nếu không phải Bạch Tốc khinh công đặc biệt tốt, không có người có thể đuổi kịp hắn, lại thêm hắn từ trước đến nay không tìm những cái kia nội tình thâm hậu thế lực phiền phức, không phải vậy sớm đã bị người đánh chết. Bây giờ thế mà xuất hiện tại hắn Hồng Diệp kiếm phái, còn chết rồi. Linh Thiên Thanh nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, tốt, không cần đoán, linh kiếm khẳng định là bị Bạch Tốc đánh cắp. Chỉ là vừa tốt đụng vào chiến đấu dư âm, liền chết tại nơi đó. Linh kiếm tại trên người Bạch Tốc sao? Linh Thiên Thanh hỏi. Đã tìm tới, toàn thân cao thấp cái gì cũng không có. Linh Thiên Thu lắc đầu. Linh Thiên Thanh trong lòng cười lạnh một tiếng, nói như vậy mà nói, lớn nhất có thể chính là Bạch Tốc tại bên trong kiếm lâu liền phát hiện một thanh kiếm. An cấp sau đó không cam tâm, bởi vì mọi người đều biết, Hồng Diệp kiếm phái tổng cộng có 6 thanh linh kiếm. Cho nên tại giấu kỹ an cấp linh kiếm sau đó, nghĩ đến lại đến an cấp mặt khác 5 thanh linh kiếm, sau đó chết tại chiến đấu dư âm phía dưới. Thật là đáng chết ta ngươi. Linh Thiên Thanh có chút nghiến răng nghiến lợi. Chết thì chết, liền không thể đem linh kiếm mang ở trên người lại chết sao? Hiện tại còn cần bọn hắn tìm kiếm dấu ở nơi nào? Linh Thiên Thanh nghĩ một lát, không quản là dấu ở nơi nào, chỉ cần còn tại Hạc Tiên Sơn liền dễ nói, sau đó có nhiều thời gian tìm kiếm. Hiện tại chủ yếu trước tiên đem kiếm phái bên trong sự tình xử lý tốt, sau đó đợi ngày mai mình hoặc kiếm chủ tuyên bố sự tình. Xử lý xong những ngày sau đó, lại sắp xếp người tìm kiếm linh kiếm. Thế là Ninh Thiên Thanh mở miệng nói ra, vậy liền trước không tìm linh kiếm, ngươi mang lên đệ tử, nhìn xem môn phái khác bên trong có cái gì cần hỗ trợ. Là, sư phụ. Thời gian thoáng qua trôi qua, Hồng Diệp kiếm phái bên trong rất nhanh liền một lần nữa xây dựng lên mấy chỗ phòng ở bên trong cái gì cũng không có, có chút đơn sơ, nhưng mà rất lớn, đầy đủ mọi người ở ban đêm. Quý Hoành Hoành mấy người rón rén từ trong phòng đi ra, hướng Hồng Diệp kiếm phái đi ra ngoài. Phòng ở mặc dù lớn, nhưng mà như thế nhiều người ở cùng một chỗ, để bọn hắn những này thế ra đi ra người rất không thích ứng. Thế là liền tính toán đi ra tìm một chỗ hong hong gió, ngao một nào, đợi ngày mai sự tình xử lý xong sau đó, có lẽ liền có thể rời đi. Ai, các ngươi nhìn bên kia thế nào? Ba người đi không bao lâu, Diêu Nguyệt Nhu chỉ một chỗ vị trí. Nơi đó ở vào chỗ cao, xem ra còn có một chỗ lồi ra đến bình đài, nếu là từ bên kia xem tiếp đi, có thể nhìn thấy toàn bộ Hồng Diệp kiếm phái. Đi, liền đi nơi đó, nghĩ đến đứng cao nhìn xa, phong cảnh nhất định không sai. Đoàn Thiên Dạ dẫn đầu đi đến. Quý Hoành Hoành cùng Diêu Nguyệt Nhu theo sát phía sau. Chờ ba người lên đến chỗ cao thời điểm, phát hiện trên bình đài đã sớm có người tại. Ánh trăng chiếu dọi xuống. Dịch Thiên, Lâm Nguyên, Linh Thiên Thu ba người ngồi ở trên bình đài, ba người bên cạnh còn để đó bình rượu. Hồng Diệp kiếm phái kiến trúc đều sập, cũng không biết những này bình rượu là thế nào may mắn còn sống sót. Linh Thiên Thu nhìn hướng Quý Hoành Hoành ba người, giơ lên bên cạnh bình rượu vừa cười vừa nói, ba vị muốn hay không cùng một chỗ, tốt nhất lâu năm rượu ngon, cũng là vận khí tốt, hầm ngầm sập sau đó, thế mà còn lại vài hũ. Quý Hoành Hoành ba người do dự một chút, tại Linh Thiên Thu trong tươi cười, vẫn là đi tới. Sát bên Linh Thiên Thu ngồi xuống. Mấy người ngồi ở bình đài biên giới, nhìn lên trên trời cái kia một vầng minh nguyệt. Ba ngày áp lực tựa như quét sạch sành sanh, ba người thân thể khẽ đảo, bắt đầu nằm tại trên bình đài, vẻ mặt thân thể buông lỏng xuống. Linh Thiên Thu nhìn xem ba người bộ dạng, cười cười, nhẹ nhàng đem rượu cái bình đặt ở ba người bên cạnh. Xem ra là ban ngày trận đại chiến kia mang cho bọn hắn áp lực có chút lớn. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao bọn hắn phía trước đều là thế gia bên trong bồi dưỡng ra được. Nơi nào có cơ hội tham dự mấy ngàn người chiến đấu, hơn nữa còn có ngự khí cảnh, chân đan cảnh ở phía xa chiến đấu, trên trời còn có hóa linh cảnh đang chém giết. Cả trang chiến đấu nhớ lại, bọn hắn giống như là tiểu binh đồng dạng. Một cái không tốt, trực tiếp chính là hồn quy cựu tuyển. Hắn cũng là lần thứ nhất tham dự vào loại này quy mô chiến đấu bên trong, cũng may hắn từ nhỏ liền bị Ninh Tiên Thanh cùng Hứa Cô Hồng dạy bảo, chống chọi ép năng lực vẫn là mạnh một chút. Nghĩ đến cái này, Ninh Tiên Thu nhìn hướng bên trái yên tĩnh ngồi Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên. Dịch Thiên mang theo mặt nạ nhìn qua mặt trăng không biết suy nghĩ cái gì, mà Lâm Nhược Uyên lúc này tay nâng một quyển sách ngay tại yên tĩnh nhìn xem. Sách vở trang bìa bên trên ba chữ to: Hoạn Long Kinh. Chương 159, tuyên bố Quý Hoành Hoành ba người đến không có ảnh hưởng đến Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên hai người, nên nhìn mặt trăng vẫn là nhìn mặt trăng, nên nhìn bí tịch vẫn là nhìn bí tịch. Đối hai người đến nói, ba người bọn họ cũng không trọng yếu. Dịch Thiên là không quan tâm, Quý Hoành Hoành ba người thực lực với hắn mà nói thực sự là quá yếu. Chú định không phải là một cái cấp độ người. Cũng liền Linh Thiên Thu có chút ý tứ, nhưng cũng là cân nhắc đến Hứa Cô Hồng nguyên nhân, không phải vậy Dịch Thiên trong lòng vẫn có chút khinh thị. Đương nhiên, khinh thị về khinh thị, Dịch Thiên cũng sẽ không có việc gì đi đắc tội bọn hắn. Hắn cũng không phải là không có não, em đẹp đắc tội người khác làm gì. Mà đối với Lâm Nhược Uyên đến nói, vẫn là bí tịch trong tay quan trọng hơn một điểm. Quyền bí tịch này là Huỳnh Hoặc kiếm chủ kêu Dịch Thiên cho nàng. Đền bù một chút không có hoán huyết cảnh công pháp thiếu hụt, sau đó nếu như đến Trục Lộc thư viện, có càng tốt công pháp, cũng có thể tiến hành thay đổi. Về phần tại sao Huỳnh Hoặc kiếm chủ không có dạy nàng công pháp, mà là để Dịch Thiên dạy Lâm Nhược Uyên Hoạn Long Kinh. Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên hai người đều không có cảm thấy có gì không ổn, bởi vì mở ra hồi khí bí tàng, luyện cái gì công pháp kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần chọn một chút uy lực lớn liền có thể, cũng đừng quản cái gì tiêu hao có lớn hay không, trước đuổi theo hồi khí bí tàng hồi phục tốc độ lại nói. Chỉ cần không phải quá rác rưởi công pháp, tại hồi khí bí tàng ra chỉ phía dưới, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Lại nói, hai người đối với chính mình định vị hiểu rất rõ, nói cho cùng bọn hắn vẫn là thuộc về người cầm kiếm, có thể mở ra hai đại bí tàng cũng đã là chỗ tốt cực lớn, còn muốn học hình hoặc kiếm chủ công pháp. Có chút ngây thơ, coi như hình hoặc kiếm chủ sẽ dạy, vậy khẳng định cũng phải là làm ra cống hiến mới sẽ dạy. Không phải vậy dựa vào cái gì dạy ngươi, cũng bởi vì ngươi kêu một tiếng sư phụ, hoặc là cũng bởi vì ngươi là dưới tay hắn. Linh Thiên Thu nhìn xem từ đầu đến cuối, không có phản ứng Quý Bánh Bánh ba người Dịch Tiên cùng Lâm Nhược Uyên, cười thầm trong lòng. Dịch Tiên ban ngày biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt, thực lực tuyệt đối là nghiền ép hắn. Có như thế mạnh thực lực, ngạo một chút cũng không có gì. Mà lấy Lâm Nhược Uyên tính cách, không có phản ứng Quý Bánh Bánh ba người càng bình thường. Ngươi nếu là không chủ động nói chuyện với Lâm Nhược Uyên, nàng đều có thể cả một đời không nói với ngươi câu nói trước. Cũng may hai người mặc dù trong tính cách có chút không tốt ở chung, nhưng ít ra là đứng tại chính đạo bên này. Lấy hai người thiên phú, tương lai chống cự hải ngoại tiên môn thậm chí Bắc Nguyên, Tây Mạc tiến vào Cửu Châu, tuyệt đối sẽ là một đại chiến lược. Cửu Châu tương lai cần hai người bọn họ. Đến mức chính hắn, Linh Thiên Thu tự giễu cười một tiếng, cái này còn chưa tới Trục Lộc Thư Viện đâu, liền đã gặp phải hai cái thiên tài, đặc biệt là còn có Dịch Thiên loại này quái vật. Chờ đến Trục Lộc Thư Viện, còn không biết sẽ gặp phải cái gì thiên kiêu đây. Tương lai hắn nhiều lắm là phụ trợ một cái những người này, muốn cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, lấy hắn tiên phú hoàn toàn không đủ. Linh Thiên Thu ở một bên nghĩ đến, ánh mắt từ đầu đến cuối không có nhìn hướng Lâm Nhược Uyên bí tịch trong tay. Hắn so Quý Bánh Bánh ba người đến sớm một điểm, tại phát giác được Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên hai người hướng bên này đi thời điểm, hắn đi lấy rượu liền đến. Lúc ban ngày, sư phụ hắn liền cùng hắn nói qua, Xích Tiêu phái trưởng lão nhìn ánh mắt của Dịch Thiên có chút không thích hợp, để hắn có cơ hội nhắc nhở một chút Dịch Thiên. Dịch Thiên phía sau có hình hoặc kiếm chủ, khẳng định là không sợ Xích Tiêu phái, nhưng nhắc nhở một chút cũng là tốt, ít nhất có thể để cho Dịch Thiên đối Linh Thiên Thu có chút hảo cảm. Vừa vặn mượn cơ hội này báo cho một cái Dịch Thiên, thuận tiện nhận thức một chút. Sau khi Linh Thiên Thu tới đó, đang chuẩn bị xách theo bình rượu tiến lên chào hỏi thời điểm, Dư Quang nhìn thấy Lâm Nhược Uyên ngay tại lần xem bí tịch. Không thấy được nội dung cụ thể, nhưng nhìn thấy một điểm hành khí lộ tuyến, biết nhất định là bản công pháp bí tịch. Sau đó hắn liền khống chế chính mình không đi nhìn bí tịch. Dư Quang cũng tận lực không muốn quét đến. Hắn thân là Hồng Diệp kiếm phái đại sư minh, đại biểu là Hồng Diệp kiếm phái mặt mũi, nhìn lén người khác công pháp sự tình là tuyệt đối không thể làm. Cho dù Lâm Nhược Uyên một điểm che giấu động tác đều không có, liền quang minh chính đại ở trước mặt hắn lật xem. Chờ Lâm Nhược Uyên khép lại công pháp, đem công pháp đặt ở Dịch Thiên bên cạnh, Linh Thiên Thu lúc này mới thở dài một hơi. Có người tại bên cạnh ngươi lật xem công pháp, còn khả năng rất lớn là mình hoặc kiếm chủ ban cho công pháp, đối người bình thường sức hấp dẫn cùng lòng hiếu kỳ, là một cái khiêu chiến không nhỏ. Đổi thành những người khác, đã sớm len lén liếc vài lần, nhìn xem Lâm Nhược Uyên nhìn chính là cái gì công pháp. Lâm cô nương, uống rượu không? Linh Thiên Thu bình rượu hỏi. Đang nằm tại trên mặt đất, nhắm mắt lại nghỉ ngơi Quý Bánh Bánh ba người đều mở mắt. Bọn hắn còn không có gặp qua Lâm Nhược Uyên uống rượu đây. Tại ánh mắt của mấy người phía dưới, Lâm Nhược Uyên lắc đầu, không uống. Gặp Lâm Nhược Uyên không uống, Linh Thiên Thu thả xuống bình rượu, cũng không có hỏi Dịch Thiên uống hay không. Dịch Thiên mang theo mặt nạ, hỏi cái này giống như cũng không quá thích hợp. Cũng không thể để người ta đem mặt nạ hái, uống xong lại đeo lên đi. Quý Bánh Bánh ba người gặp Lâm Nhược Uyên không uống, một lần nữa nhắm mắt lại. Tại ban ngày kiến thức đến Lâm Nhược Uyên biểu hiện sau đó, bọn hắn cũng thật không dám giống như trước, thỉnh thoảng tìm Lâm Nhược Uyên đáp lời. Linh Thiên Thu cũng không quá quen thuộc, Dịch Thiên liền chớ đừng nói chi là. Bọn hắn đều là thế gia đi ra, tự nhiên có chính mình tiêu ngạo tại. Thế nhưng là đối mặt Dịch Thiên, liền chỉ còn lại tự ti. Bọn hắn cùng Dịch Thiên chênh lệch thực sự là quá lớn, lớn đến chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ. Dứt khoát liền nằm đất bên trên nhắm mắt lại không nói lời nào. Cảm thụ được thổi tới gió mát, Linh Thiên Thu thuận thế nằm xuống. Lâm Nhược Uyên nhìn thoáng qua nằm mấy người, liền không tiếp tục để ý, trong đầu đã bắt đầu hồi ức Hoạn Long Kinh nội dung. Trong cơ thể khí huyết vận chuyển, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, tại Lâm Thời xây dựng trong phòng, tất cả thế lực người dẫn đầu tụ tập một đường, liền Hứa Cô Hồng đều tại hiện trường chờ đợi mình hoặc kiếm chủ xuất hiện sau đó tuyên bố sự tình. Từ Lục Minh Xuyên cùng Linh Thiên Thanh trong miệng, bọn hắn cũng đại khái đoán được mình hoặc kiếm chủ muốn nói sự tình, khẳng định là tuyên bố người nào có thể trở thành người cầm kiếm. Nghĩ như vậy, ánh mắt của mọi người nhìn hướng Linh Thiên Thanh bên cạnh Linh Thiên Thu. Ở đây thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên, liền Linh Thiên Thu thích hợp nhất trở thành người cầm kiếm. Đồng thời bọn hắn cũng tại trong lòng suy đoán, cho người cầm kiếm Linh Minh sẽ là cái dạng gì? Có thể giao cho người cầm kiếm kiếm, nhất định không đơn giản. Dù sao từ Lâm Nhược Uyên kiếm cũng có thể thấy được đến, cái này chú kiếm sơn trang tuyệt đối là cực kỳ am hiểu rèn đúc binh khí. Chỉ bằng thanh kiếm kia có thể để người gãy chi trùng sinh, là đủ nói bên trên một tiếng thiên hạ vô song. Đám người không đợi bao lâu, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Tế Nguyên từ bên ngoài chậm rãi đi đến, đi theo phía sau kiếm đồ còn có Lâm Nhược Uyên cùng Dịch Tiên. Mê hoặc tiền bối. Đám người nhộn nhịp chắp tay hành lễ. Tế Nguyên đi đến ở giữa duy nhất một cái ghế phía trước ngồi xuống. "Ân, ta muốn tuyên bố sự tình, nghĩ đến trong lòng các ngươi đều có suy đoán. Ta chú kiếm sơn trang ẩn cư thị thế, chuyên tâm nghiên cứu đúc binh chi pháp, rất ít nhập thế, bây giờ trong sơn trang cũ mới trang chủ Luân Thiên. Tân nhiệm trang chủ cần thu thập thiên hạ kỳ trân, rèn đúc một thanh thần binh, đến chứng minh mình có thể đảm nhiệm trang chủ vị trí. Cho nên ta mới nhập thế, tìm kiếm người cầm kiếm, hiệp trợ thu thập rèn đúc thần binh tài liệu." Nói xong, Tề Nguyên nhìn hướng bên cạnh Lâm Nhược Uyên, những người này đối với Lâm Nhược Uyên trong tay ẩm huyết kiếm suy đoán, hắn là biết rõ. Thế là Tề Nguyên nói ra, "Ngày hôm qua tình huống, chư vị hẳn là cũng nhìn thấy, đồ đệ của ta cũng là người cầm kiếm, kiếm trong tay chính là ta chú kiếm sơn trang đúc thành." Nghe được Tề Nguyên lời nói ngữ, đám người hai mặt nhìn nhau, thấp giọng trò chuyện với nhau. Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần trở thành người cầm kiếm, liền có thể được thu làm đồ đệ. Chương 160, rời đi
đây chính là trở thành pháp tướng cảnh đồ đệ à, nếu như bị người trên giang hồ biết, khẳng định muốn nhắc lên một phen doanh động. Pháp tướng cảnh tại các đại thế lực bên trong đều là xem như nội tình tồn tại, muốn thu cũng là thu chính mình trong thế lực thiên tài làm đồ đệ. Nơi nào sẽ thu lấy người bên ngoài làm đồ đệ? Nếu là có cơ hội này, trên giang hồ nhất định sẽ tranh bể đầu chảy máu. Chớ nói chi là trở thành người cầm kiếm sau đó, còn có thể thu hoạch được một cái linh minh. Hứa Cô Hồng cùng Linh Thiên Thanh liếc nhau, bọn hắn cũng đều hiểu qua ngày hôm qua Lâm Nhược Uyên tình huống. Con mắt đều không có, còn có thể mọc ra, nếu thật sự là thành kiếm này năng lực, cái kia chú kiếm sơn trang đúc binh chi pháp, sợ là quỷ thần có lượng. Nhưng mà này còn chỉ là cho người cầm kiếm binh khí cứ như vậy thần kỳ, cái kia mình hoặc kiếm chủ trong miệng, chú kiếm sơn trang trang chủ muốn chế tạo thần binh lại sẽ thần kỳ tới trình độ nào? Hứa Cô Hồng ánh mắt nhìn hướng kiếm đồ, ngày hôm qua một màn hắn cũng không có quên, Mộc Thiên Cung trong tay địa binh bị mình hoặc kiếm chủ ném cho nàng. Sau đó bị nàng trực tiếp cho ăn hết, đây chính là địa binh a. Cũng không phải là cái gì linh binh loại hình, bất luận là từ mình hoặc kiếm chủ thái độ đến xem, vẫn là kiếm đồ ăn sống địa binh, đều chứng minh một việc, bọn hắn đối địa binh không có chút nào coi trọng. Trường hợp này phía dưới, chú kiếm sơn trang có thể xuất động mình hoặc kiếm chủ cái này pháp tướng cảnh nhập thế, tìm kiếm người cầm kiếm thu thập rèn đúc thần binh tài liệu. Chẳng lẽ cái này thần binh đã đến thiên binh cấp độ? Hắn mặc dù không biết thiên binh là thế nào sinh ra, nhưng từ xưa đến nay, thiên binh sinh ra đều là cùng thiên nhân có quan hệ. Chẳng lẽ tân nhiệm chú kiếm sơn trang trang chủ chính là một vị thiên nhân? Kế nhiệm trang chủ liền muốn rèn đúc thiên binh đến chứng minh, cái kia các đời chú kiếm sơn trang trang chủ há không đều là thiên nhân? Vô cùng có khả năng, cũng chỉ có loại thực lực này mới có thể để cho mình hoặc kiếm chủ nhập thế. Cái kia thiên binh số lượng phải có bao nhiêu? Dựa theo cái này mạch suy nghĩ càng nghĩ, Hứa Cô Hồng lại càng thấy đến chú kiếm sơn trang thâm bất khả chắc, sợ rằng nội tình đều đủ để cùng đại chu bằng được. Lúc này có người kìm nén không được đứng dậy, hỏi: "Mê hoặc tiền bối, không biết trở thành người cầm kiếm có cái gì yêu cầu, chúng ta còn có hay không cơ hội?" Những người khác lập tức hết sức chăm chú chờ đợi mình hoặc kiếm chủ giải đáp, nhưng vấn đề này cũng là bọn hắn muốn biết. Chứ không nói có thể hay không trở thành mình hoặc kiếm chủ đồ đệ, vẹn vẹn trở thành người cầm kiếm, liền đại biểu cùng mình hoặc kiếm chủ còn có sở thuộc chú kiếm sơn trang có quan hệ. Chỉ là điều này, cũng đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Tại mọi người ánh mắt phía dưới, Tề Nguyên mở miệng nói ra, đối nghịch kiếm người lựa chọn yêu cầu cũng không có khắc nghiệt hạn chế, bất luận là thiên phú, bối cảnh thế nào, đều có cơ hội trở thành người cầm kiếm. Chỉ cần trời sinh tính lương thiện liền tốt. Vừa dứt lời, mọi người tại đây ánh mắt liền tập trung ở Lâm Nhược Uyên trên thân. Hồi tưởng ngày hôm qua Lâm Nhược Uyên dưới chân cụ tay đức, vậy cũng là trời sinh tính lương thiện. Liền một bên Dịch Thiên nhìn hướng Lâm Nhược Uyên ánh mắt đều lộ ra cổ quái. Lâm Nhược Uyên. Tề Nguyên không nhìn đám người phản ứng, tiếp tục nói, trở thành người cầm kiếm sau đó, cũng không cần cùng sở thuộc thế lực cắt chém, chỉ là cần phụ trách thu thập rèn đúc thần binh tài liệu. Nói xong, Tề Nguyên vung tay lên, đoạt phách xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đối với loại này thủ đoạn, đám người không ngạc nhiên chút nào, bọn họ cũng đều biết mình hoặc kiếm chủ là pháp tướng cảnh, mà loại này thủ đoạn chính là pháp tướng cảnh đặc thù một trong. Linh đan thai nghén pháp tướng, thai nghén sau khi thành công, linh đan biến mất, thay vào đó chính là trong đan điền một chỗ không gian. Chỗ này không gian đã có thể vận dưỡng pháp tướng, cũng có thể cất giữ đồ vật. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, đoạt phách trực tiếp bay về phía Ninh Thiên Thu. Tiếp lấy, nhìn xem hướng hắn bay tới đoạt phách, Ninh Thiên Thu theo bản năng tiếp lấy. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tề Nguyên nói ra, ngày hôm qua ngoại trừ hai cái ta người bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi bên trong liền thuộc về ngươi biểu hiện có thể, thanh kiếm này liền giao cho ngươi. Linh Thiên Thu cầm đoạt phách, kích động hành lễ nói cảm ơn, đa tạ mê hoặc tiền bối, không biết tiền bối cần tài liệu gì, văn bối nhất định dốc hết toàn lực thay tiền bối thu thập. Tề Nguyên lắc đầu, không gấp, rèn đúc thần binh tài liệu rất khó thu hoạch được, bằng không thì cũng sẽ không muốn người cầm kiếm phụ trợ tìm kiếm. Hơn nữa thực lực của ngươi còn chưa đủ, trước tăng cao thực lực, chờ cần ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ thông báo ngươi. Là, tiền bối, nhất định không phụ tiền bối kỳ vọng cao. Linh Thiên Thu ngữ khí trịnh trọng nói. Một bên Hứa Cô Hồng cùng Linh Thiên Thanh Dương lên khoẹt miệng đều nhanh không khống chế nổi. Thiên Thu trở thành người cầm kiếm, đây chính là ôm vào hình hoặc kiếm chủ cùng chú kiếm sơn trang bắp đùi a lại thêm sau đó tiến vào trục lộc thư viện, tiền đồ có thể nói là một mảnh quan minh. Nói không chừng Hồng Diệp kiếm phái vị thứ nhất pháp tướng cảnh, liền sẽ là Linh Thiên Thu. Đám người nhìn hướng Linh Thiên Thu ánh mắt tràn đầy ghen tị, hận không thể lấy thân thay thế. Kiếm này tên là Đoạt Phách, cùng đồ nhi ta trong tay ẩm huyết kiếm, có đặc thù chỗ, cụ thể ngươi tự mình nghiên cứu. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây trong mắt đều nhanh tỏa ra ánh sao. Nguyên lai Lâm Nhược Uyên trong tay thanh kiếm kia kêu ẩm huyết kiếm, nghĩ đến ngày hôm qua ẩm huyết kiếm hấp thụ khí huyết tình cảnh, xác thực rất phù hợp cái tên này. Ẩm huyết kiếm có thể trị thương thế, gây chi chúng sinh. Cái kia Đoạt Phách đâu? Thanh kiếm này có năng lực gì? Hứa Cô Hồng cùng Linh Thiên Thanh hai người nhìn hướng ánh mắt của Đoạt Phách bên trong, đều lộ ra hiếu kỳ. Ẩm huyết kiếm có khả năng khiến người gãy chi trùng sinh liền đã vô cùng thần kỳ. Cái này Đoạt Phách thế mà cũng có chỗ đặc thù. Nếu không phải trường hợp không thích hợp, hai người nói không chừng hiện tại cũng đã bắt đầu nghiên cứu. Hai người liếc nhìn nhau, liền hiểu ngay riêng phần mình ý tứ. Buổi tối liền tìm Thiên Thu đem kiếm muốn đi qua nghiên cứu một chút. Bọn hắn những ngày luyện kiếm, đối kiếm tự nhiên là có đặc thù tình cảm, hiện tại có một thanh thần kỳ kiếm tại bọn họ trước mặt, khẳng định là muốn lấy ra nghiên cứu một chút, nhìn xem có gì chỗ đặc thù. Nghĩ đến Linh Thiên Thu nhất định cũng không có ý kiến gì. Tốt, nếu người cầm kiếm đã cho tốt, nơi này sự tình cũng coi là kết thúc, ta cũng nên đi những địa phương khác. Nói xong Tề Nguyên đứng dậy liền muốn rời đi. Tới đây một chuyến cũng coi như có chút thu hoạch, tiếp xuống nên đi Xích Tiêu phái nhìn xem, hắn cũng có chút hiếu kỳ, Xích Tiêu phái là vì cái gì mới diệt Tử Dương Tông? Mê hoặc tiền bối, không bằng ở thêm mấy ngày, để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị Hứa Cô Hồng đội vàng giữ lại, hắn còn muốn cùng Huỳnh Hoặc kiếm chủ thỉnh giáo một chút pháp tướng cảnh sự tình đây. Nhưng mà một giây sau, Huỳnh Hoặc kiếm chủ thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, tính cả biến mất còn có kiếm đồ cùng Dịch Tiên, chỉ để lại Lâm Nhược Uyên một người. Tại mọi người nhìn kỹ, Lâm Nhược Uyên vẫn như cũ biểu lộ lãnh đạm, một mực không nói gì. Lục Minh Xuyên giờ phút này đứng dậy, Linh trưởng môn, nếu lần này sự tình đã kết thúc, vậy chúng ta cũng nên đi. Quý Hoành Ánh ba người thương thế chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, cũng không nặng, cái kia tốt nhất chính là hiện tại liền đi. Không phải vậy chờ nơi này sự tình bị ngoại giới biết, đặc biệt là ẩm huyết kiếm có thể làm cho người gây chi trùng sinh năng lực bị người ta phát hiện, không chừng sẽ có một chút người bốc lên đắc tội mình hoặc kiếm chủ nguy hiểm, đến cướp đoạt ẩm huyết kiếm. Thừa dịp thông tin còn không có bị càng nhiều người biết, trước đem Lâm Nhược Uyên cùng Quý Hoành Ánh ba người mang về trong thư viện lại nói. Chương 161, thử kiếm chương 161, thử kiếm buổi tối, Hồng Diệp kiếm phái phía sau núi bên trong. Thiên Thu, ngươi đem Xích Tiêu phái sự tình nói cho người kia không có? Linh Thiên Thanh nhìn trước mắt Linh Thiên Thu mở miệng hỏi. Phía trước tại phát hiện Xích Tiêu phái Xài Xuyên không thích hợp sau đó, Linh Thiên Thanh không có lựa chọn ngay lập tức nói cho Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Không quản Xài Xuyên có vấn đề hay không, đối Huỳnh Hoặc kiếm chủ đến nói, Xích Tiêu phái chỉ là cái tiện tay có thể lấy hủy diệt môn phái mà thôi. Nói cho Huỳnh Hoặc kiếm chủ kém xa nói cho cái kia mang mặt nạ người giá trị đến lớn. Hơn nữa vừa vặn để Linh Thiên Thu đi nói, dạng này cũng tốt có cơ hội tăng tiến một cái hảo cảm. Lấy người đeo mặt nạ thực lực, tương lai khẳng định có một chỗ của hắn. Thừa dịp hiện tại hắn còn không có trưởng thành, trước chiếm được hảo cảm lại nói. Cũng coi là vì Linh Thiên Thu tương lai cân nhắc. Sư phụ yên tâm, đã nói với hắn. Hắn có phản ứng gì? Linh Thiên Thu nhớ lại một cái, sau đó nói, không có gì đặc biệt phản ứng, rất bình tĩnh. Nói chỉ là một câu biết, liền không có cái khác. Linh Thiên Thanh gật gật đầu, có nói dù sao cũng so không nói tốt, dù sao cũng chỉ là nhắc nhở chuyện một câu nói. Liền tại hai người lúc nói chuyện, Hứa Cô Hồng đi tới. Đối với giữa hai người nói chuyện, hắn đều biết rõ. Xích Tiêu phái, Hứa Cô Hồng đối nó ấn tượng vẫn có chút, cùng Xích Tiêu phái lao tổ Doãn Thần Phong cũng coi là quen biết đã lâu. Lúc còn trẻ giao thủ qua không ít lần, thiên phú tạm được, chính là người không được. Mấy chục năm trước Linh Thiên Thanh tìm hắn hỏi Tử Dương Tông hủy diệt sự tình, có thể hay không cùng Xích Tiêu phái có quan hệ. Hắn lúc ấy đã cảm thấy có rất lớn có thể, có khả năng phái ra ba tên chân đan cảnh thế lực cũng không nhiều, Xích Tiêu phái chính là thứ nhất. Tăng thêm về sau Xích Tiêu phái bên trong ngự khí cảnh hành tung quỷ dị, càng thêm để hắn hoài nghi Tử Dương Tông hủy diệt cùng Xích Tiêu phái có liên quan rồi. Chỉ là không có chứng cứ gì, tăng thêm cũng không rõ ràng vì cái gì muốn hủy diệt Tử Dương Tông, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Xích Tiêu phái dù sao cũng là có hóa linh cảnh tại, cũng không thể bằng vào suy đoán liền đối Xích Tiêu phái động thủ. Đối Hồng Diệp kiếm phái thanh danh không tốt. Nghĩ đến cái này, Hứa Cô Hồng trong lòng thở dài một hơi, vẫn là người đã già, lo lắng liền nhiều. Nếu là lúc còn trẻ, không quản cùng Xích Tiêu phái có quan hệ hay không, đã sớm bên trên Xích Tiêu phái đánh Doãn Thần Phong một trận. Hứa Cô Hồng trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt đặt ở Linh Thiên Thu trên thân, chờ Linh Thiên Thu trưởng thành, có khả năng chống đỡ lên Hồng Diệp kiếm phái. Hắn liền đi làm cái nhàn vân giá hạng, chu du Cửu Châu. Mà Linh Thiên Thanh liền để hắn ở tại trong môn phái, quản lý môn phái công việc. Linh Thiên Thu chỉ cần phụ trách tu luyện, tọa trấn Hồng Diệp kiếm phái liền tốt. Bất quá đây cũng chỉ là hắn ý nghĩ, kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng gì, còn muốn nhìn Linh Thiên Thu đến lúc đó tình huống. Từ Trục Lộc thư viện đi ra người cơ bản đều xem như là nửa cái người của triều đình. Mặc dù không cần cùng sở thuộc môn phái cắt chém, nhưng khẳng định có một đoạn thời gian muốn vì triều đình làm việc. Sau đó muốn lưu tại triều đình, vẫn là trở về môn phái, đều xem ý nguyện cá nhân. Sư phụ, sư tổ. Nhìn thấy Hứa Cô Hồng, Linh Thiên Thanh cùng Linh Thiên Thu hành lễ nói: "Được rồi, đừng hơi một tí liền được lễ, phiền phức vô cùng." Hứa Cô Hồng không nhịn được nói: "Ở bên ngoài hành lễ vậy thì thôi, hiện tại liền ba người chúng ta, đừng nói cứu những thứ này." Linh Thiên Thanh cùng Linh Thiên Thu liên tục gật đầu, Hứa Cô Hồng nhìn hai người qua loa bộ dạng, liền biết nói cũng nói vô ích. Thế là ánh mắt đặt ở Linh Thiên Thu trong tay cầm đoạn phách bên trên. Đi tới phía sau núi trên đường, Linh Thiên Thanh liền đã nói với Linh Thiên Thu qua mục đích lần này. Thế là tại nhìn thấy Hứa Cô Hồng ánh mắt đặt ở đoạn phách bên trên thời điểm, liền đem trong tay đã phối tốt vỏ kiếm đoạt phách đưa cho Hứa Cô Hồng. Tiếp nhận đoạt phách một sát na, Hứa Cô Hồng liền có thể rõ ràng cảm giác được đoạt phách cùng mặt khác linh binh khác biệt. Mặt khác linh binh chủ yếu đều là dẫn động thiên địa linh khí làm chủ, số ít một chút linh binh sẽ dẫn động sát khí, địa khí các loại. Giống như là một tiên khung sử dụng địa binh, liền thuộc về dẫn động sát khí một loại. Kiện kia địa binh vừa nhìn liền biết là sử dụng ma đạo thủ đoạn rèn đúc đi ra. Bên trong bản thân liền đã bao hàm sát khí, nhưng một mực thâm tàng tại trong kiếm, tránh cho nắm giữ thanh này địa binh người bị nội bộ sát khí ăn mòn. Chỉ có nhận đến ngoại giới sát khí ảnh hưởng mới sẽ kích phát trong kiếm sát khí. Mà trước mắt hắn thanh này đoạt phách, hắn cũng không cảm giác được bất luận cái gì thiên địa linh khí ba động, sát khí loại hình cũng một chút cũng không cảm ứng được. Thoạt nhìn liền cùng bình thường binh khí không có gì khác biệt, không hề giống là linh binh. Hứa Cô Hồng đem đoạt phách rút kiếm ra vỏ, sau đó đem vỏ kiếm ném cho Ninh Thiên Thành, tay trái vuốt ve trên thân kiếm điêu khắc ác quỷ nuốt phách. Một cỗ sâu trong nội tâm sợ hãi nổi lên trong lòng. Kiếm này có gì đó quái lạ. Đây là Hứa Cô Hồng ý niệm đầu tiên, đoạt phách sẽ không dẫn động thiên địa linh khí, bên trong cũng không có cảm giác được sát khí loại hình, là cái gì để hắn một cái hóa linh cảnh đều cảm giác được sợ hãi đây này. Nghĩ đến ban ngày Tề Nguyên nói, đoạt phách có đặc thù chỗ, cần tự mình tìm tòi. Hứa Cô Hồng trong cơ thể chân khí phun trào, rót đến đoạt phách bên trên. Có Hứa Cô Hồng chân khí gia trì, đoạt phách thân kiếm tia sáng hiện lên, khiến bên cạnh Linh Tiên Thanh cùng Linh Tiên Thu cảm thấy một câu nguy hiểm chí mạng cảm giác. Hứa Cô Hồng lông mày nhíu lại, có hắn chân khí gia trì, Đoạt Phách uy lực thế mà vượt xa Linh Minh. Đoạt Phách là một thanh địa binh. Hứa Cô Hồng trong lòng không khỏi cảm khái chú kiếm sơn trang mất tích, thế mà liền địa binh đều có thể tùy ý cho ra tới. Cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ, Đoạt Phách cũng có thể đối hắn chiến lực không nhỏ tăng phúc. Chỉ là còn chưa đủ, đương nhiên, cũng không phải là nói Đoạt Phách uy lực còn chưa đủ, mà là cùng vừa rồi hắn cảm giác được nguy hiểm so, hiện tại Đoạt Phách vẫn kém hơn không ít. Nói rõ Đoạt Phách uy lực chân chính hoặc là chỗ đặc thù, hắn cũng không phát hiện. Đoạt Phách, Đoạt Phách. Hứa Cô Hồng trong miệng thì thầm, trong đầu đột nhiên hiện ra ở huyết kiếm. Phía trước đoạn thời gian kia, hắn thường xuyên cùng Lâm Nhược Uyên mắt lớn trừng mắt nhỏ, đối với Lâm Nhược Uyên trong tay ẩm huyết kiếm cũng đã gặp, nhưng một mực không có phát giác có cái gì dị thường, tiện tay bên trong thanh này và phách sẽ không dẫn động tiên địa linh khí, cho nên vẫn cho là ẩm huyết kiếm chỉ là một thanh bình thường kiếm. Không nghĩ tới thế mà còn có thể hấp thụ người khí huyết chữa thương, hơn nữa có thể khiến người gãy chi trùng sinh. Đột nhiên, Hứa Cô Hồng ánh mắt sáng lên. Nếu ẩm huyết kiếm là giết người sau đó hấp thụ khí huyết mới thể hiện ra chỗ đặc thù, vậy hắn trong tay đoạt phách có phải hay không cũng là dạng này? Uống máu, đoạt phách. Uống máu hấp thụ khí huyết. Đoạt phách chẳng lẽ là cướp đoạt bảy phách? Cái kia cướp đoạt bảy phách sau đó đâu? Sẽ phát sinh cái gì? Hứa Cô Hồng lòng hiếu kỳ bị câu lên, thu kiếm trở vào bao, định tìm cơ hội thử một lần. Linh Thiên Thanh cùng Linh Thiên Thu hai người nhìn Hứa Cô Hồng biểu lộ, tựa hồ là phát hiện cái gì, thế là mở miệng hỏi, sư phụ, thế nào, là phát hiện cái gì sao? Sư tổ là phát hiện đoạt phách chỗ đặc thù. Tại hai người ánh mắt tò mò phía dưới, Hứa Cô Hồng nói ra, có lẽ à, còn không xác định, bất quá có thể thử xem. Như thế nào thử? Giết người thử kiếm. Chương 162, Huyền Thiên Nhất Khí. Chương 162, Huyền Thiên Nhất Khí. Tề Nguyên cảm thụ được trong cơ thể đối ứng bảy phách khí quan đang mạnh lên, biết đây là đã phát hiện đoạt phách diệu dụng. Chỉ là có chút ngoài ý muốn, khoảng thời gian này, giết người đoạt phách, ngoại trừ Hồng Diệp kiếm phái bên trong người có thể lựa chọn, chỉ có thể đi Thanh Phong Thành. Tề Nguyên cảm ứng đoạt phách hiện tại vị trí, xác định hiện tại đoạt phách liền tại Thanh Phong Thành bên trong, cũng không biết giết là ai. Suy nghĩ chợt lóe lên, Tề Nguyên liền đem lực chú ý đặt ở trước mắt thôn trang bên trên. Nguyên bản từ Hồng Diệp kiếm phái rời đi về sau, Tề Nguyên thu hồi kiếm đồ, liền mang theo Di Tiên đi tới Xích Tiêu phái. Đi tới nửa đường, liền đến thôn trang này. Giờ phút này Tề Nguyên đứng tại trên núi trên cao nhìn xuống, phía dưới thôn trang từng nhà đèn kịt một màu, chỉ có thôn trung tâm, một đống lửa đem xếp cùng một chỗ, cháy hùng hực. Ngoại trừ bó đuốc bên ngoài, mười mấy người ảnh xếp bằng ở bên cạnh đống lửa. Lấy Tề Nguyên thị lực có thể thấy rõ ràng, mười mấy người từng cái thân mặc hắc bào, trên mặt mang theo mặt nạ, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Lần đầu tiên nhìn sang, cho Tề Nguyên cảm giác chính là tại tổ chức cái gì tà giáo nghi thức đồng dạng. Kiếm chủ đại nhân, muốn ta đi xuống xem một chút sao? Một bên Dịch Thiên dò hỏi. Tề Nguyên nhẹ gật đầu, đi thôi. Ngày hôm qua mới vừa kinh lịch đối phó ma đạo chiến đấu, hiện tại lại nhìn thấy những người này hóa trang, rất khó để Tề Nguyên không nghi ngờ, những người này chính là người trong ma đạo. Nếu thật sự là như vậy, cũng có thể giải thích thôn trang này bên trong vì cái gì liền bọn hắn mười mấy người, những thôn dân khác một bóng người cũng không có. Đoán chừng đều cầm đi luyện công. Thôn trung tâm. Phùng Sương ngồi xếp bằng vật công, cảm thụ được trong cơ thể tăng lên thần tốc ma công, trong lòng mừng như điên. Quả nhiên, vẫn là giết người tăng lên nhanh, nếu là đàng hoàng tu luyện, đoán chừng muốn lãng phí ta 1-2 năm thời gian. Đây là cùng những người khác cùng một chỗ kết quả, nếu là chính mình một người độc hưởng mà nói, cả một cái thôn trăm người, nghĩ đến có thể trực tiếp để hắn ít đi mười mấy năm đường quanh co. Phùng Sương trong mắt hồng quang chợt lóe lên, sát ý bắt đầu tại trong lòng dần dần mọc rễ nảy mầm. Cứ điểm bên trong lão giả, ỷ vào tư lịch so với bọn họ lão, mỗi ngày nói thời điểm không đến, còn không thể trắng trợn giết người luyện công, không phải vậy dễ dàng bị triều đình phát hiện. Ừ, chỉ cần bọn hắn xử lý sạch sẽ một điểm, một mùi lửa trực tiếp đem thôn trang này thiêu, người nào có thể tra đến trên người bọn họ. Triều đình còn có thể bởi vì một cái thôn, tại không có đầu mối dưới tình huống, mò kim đáy biển tìm kiếm bọn hắn sao? Ngay tại lúc này, những người khác cũng vận công xong xuôi, một mặt hưng phấn mở to mắt. Ha ha ha, thực lực của ta lại tiến một bước, chỉ cần lại nhiều giết một điểm người, liền có thể bước vào luyện tủy. Ta cũng đồng đạo, nếu là chúng ta sớm một chút làm như vậy, đoán chừng đều đã đến hoán huyết cảnh. Hiện tại cũng không muộn à, chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh một chút, ít nhất có thể tại triều đình phát hiện phía trước, nhiều giết mấy chỗ thôn trang, dạng này còn sợ không đến luyện tủy cảnh sao? Nói có đạo lý, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Phùng Sương nói xong đã cầm lấy bó đuốc, chuẩn bị đốt thôn trang này, sau đó đi tới chỗ tiếp theo. Ngay tại lúc này, một trận thình lình cuồng phong thổi qua, Phùng Sương cây đuốc trong tay cùng xếp lên đống lửa nháy mắt dập tắt. Trong chốc lát hiện trường liền một vùng tăm tối, không đợi đám người kịp phản ứng, Phùng Sương cảm giác giống như có đồ vật gì từ trước mắt thoáng một cái đã qua. Tùy theo mà đến chính là bên tai tiếng kêu thảm thiết. A, tay của ta. Là ai? Mau trốn. Có cao thủ. Chân của ta chặt đứt. Liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai, Phùng Sương cảm thấy hoảng hốt, đang muốn chạy trốn, một cú cự lực đánh tới. Giang giác một tiếng, bắp chân trực tiếp bị người đạp gãy. Tiếp theo chính là mấy tiếng tạch tạch. Tứ chi toàn bộ đoạn. Tha mạng a đại hiệp. Đám người không biết người đến là ai, nhưng trước cầu xin tha thứ lại nói. Dịch Thiên không để ý đám người cầu xin tha thứ, từ trong ngực lấy ra cây châm lửa một lần nữa đốt bó đuốc sau đó, vén lên đám người này hắc bảo phía dưới mặt nạ. Giờ phút này đám người đầy mặt hoảng sợ, nước mắt chảy ngang, nếu như không nhìn bọn hắn đỏ bừng đến không bình thường hai mắt, thoạt nhìn liền cùng người bị hại đồng dạng. Tại ánh lửa phía dưới, mọi người thấy Dịch Thiên mang theo mặt nạ bộ dạng sửng sốt một chút. Trong lòng sinh ra một ý nghĩ, chẳng lẽ là cứ điểm người ở bên trong phát hiện bọn hắn trộm chạy đến giết người luyện công, cho nên phái người đến xử lý bọn hắn. thế là vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Chúng ta biết sai, chúng ta cũng không dám nữa, sau đó cũng không tiếp tục đi ra giết người luyện công, tất cả đều nghe cứ điểm bên trong an bài.
Đúng đúng đúng, tất cả đều nghe cứ điểm bên trong an bài.
Nghe đến đó, Dịch Thiên dưới mặt nạ khẽ môi bật lên.
Còn có cứ điểm a, cái kia rất tốt a, nói không chừng cơ hội lập công liền đến.
Đang lo không có cơ hội lập công đâu, cái này không liền đưa tới cửa sao?
Tại mọi người ánh mắt bên trong, Dịch Thiên đi tới một người trước mặt, lập tức thi triển phân cân thác có thủ.
A!
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thôn trang.
Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tề Nguyên không nhìn hắc ám đi vào trong thôn trang.
Ven đường trải qua phòng ốc thời điểm hướng bên trong nhìn thoáng qua, đại môn cũng không có đóng lại, có thể nhìn thấy phòng ốc bên trong phiêu tán rơi dụng vết máu dính đầy cửa sổ.
Chờ Tề Nguyên đi đến giữa thôn trang thời điểm, đống lửa đã một lần nữa đốt.
Đập vào Tề Nguyên tầm mắt, là mười mấy cái tứ chi bặm mẻo, cuộc sống chuẩn bị, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất ngao gào nhúc nhích sinh vật.
Tề Nguyên mặt không đổi sắc, nhìn hướng hai tay dính đầy vết máu Dịch Thiên hỏi ra.
Dịch Thiên nhẹ gật đầu, hỏi ra, bọn hắn là tiềm ẩn tại Đông Dương thành ma đạo, tại Đông Dương thành có 3 chỗ cứ điểm, đã tồn tại mấy chục năm. Mỗi cách một đoạn thời gian cứ điểm bên trong người sẽ tại nội thành giết người luyện công, nhưng giết chết người cũng không nhiều, thi thể xử lý cũng rất sạch sẽ, cho nên một mực chưa từng bị Đông Dương thành thành chủ phủ phát hiện. Lần này tới nơi này giết người luyện công, cũng là bởi vì cứ điểm mỗi tháng giết người số lượng đều là có cố định mấy, cơ bản đối với bọn họ phần. Sau đó bọn hắn lòng sinh bất mãn, liền từ Đông Dương thành chạy ra, đến nơi đây giết người luyện công.
Tế Nguyên hứng thú sau đó hỏi, cái này 3 chỗ bên trong cứ điểm có bao nhiêu người?
Cộng lại có thể có khoảng 300.
Tế Nguyên nháy mắt không có hứng thú, liền 300 người, hắn đều chẳng muốn đi một chuyến.
Biết bọn hắn sở thuộc thế lực nào sao?
Tổng bộ ở đâu?
Dịch Thiên nghe vậy lắc đầu, cái này bọn hắn cũng không biết, chỉ biết là tại Đông Dương thành có 3 chỗ cứ điểm, từ Hoán Huyết cảnh phụ trách, đến mức sở thuộc thế lực nào, có lẽ chỉ có cứ điểm người phụ trách mới biết được.
Tế Nguyên thầm nghĩ đáng tiếc, Đông Dương thành không tại hắn muốn đi lộ tuyến bên trên, cứ như vậy một điểm người, còn không đáng đến chuyên môn đi một chuyến.
Tế Nguyên suy nghĩ một chút, triệu hoán ra huyết đục hồ lô, đem giao cho Dịch Thiên.
Ngươi hẳn phải biết dùng như thế nào a, đi Đông Dương thành đem cái này 3 cái cứ điểm xử lý.
Nhìn xem trong tay huyết đục hồ lô, Dịch Thiên liên tục gật đầu, mời kiếm chủ đại nhân yên tâm, tất cả giao cho ta.
Phía trước liền thấy qua Lâm Nhược Uyên sử dụng, đối với dùng như thế nào đây chính là ký ức vẫn còn mới mẻ,
muốn quên đều quên không được.
Dịch Thiên lời còn chưa dứt, Tề Nguyên thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa.
Vạn Tuyền Sơn Mạch, Xích Yêu phái bên trong,
hắn còn không chịu nói sao?
Doãn Thần Phong biểu lộ một mặt tâm trầm.
Trúc Tinh Văn túi đầu không dám nhìn thẳng Doãn Thần Phong, sư phụ, hắn còn không chịu nói, có thể hay không hắn căn bản là không biết Huyền Thiên Nhất Khí hạ lạc.
Không có khả năng.
Doãn Thần Phong giận dữ hét, hắn là Tử Dương Tông thiếu trưởng môn, Bạch Kỳ Phong trước khi chết hắn liền tại bên cạnh, làm sao lại không biết Huyền Thiên Nhất Khí hạ lạc?
Tiếp tục hỏi, nhất định muốn hỏi ra Huyền Thiên Nhất Khí hạ lạc.
Chương 163, Bạch Vũ Hiên chương 163, Bạch Vũ Hiên lúc trước hủy diệt Tử Dương Tông thời điểm, đặc biệt lưu lại Bạch Kỳ Phong một chút thời gian, vì chính là để Bạch Kỳ Phong đem Huyền Thiên Nhất Khí hạ lạc nói cho Bạch Vũ Hiên. Sự tình cũng hướng về bọn hắn dự đoán phương hướng phát triển, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, Bạch Vũ Hiên liền tại Bạch Kỳ Phong bên cạnh thi thể. Muốn nói Bạch Kỳ Phong không có nói cho Bạch Vũ Hiên Huyền Thiên Nhất Khí hạ lạc, Doãn Thần Phong là tuyệt đối không tin.
Bạch Kỳ Phong liền Bạch Vũ Hiên một cái nhi tử, không nói cho hắn còn có thể nói cho người nào?
Bạch Vũ Hiên khẳng định là biết rõ, nhưng gia hỏa này lại có thể cứng rắn chống đỡ mấy chục năm đều không mở miệng, đúng là để Doãn Thần Phong có chút ngoài ý muốn. Năm đó bọn hắn chính là cảm thấy lấy Bạch Kỳ Phong tính cách khẳng định là sẽ không nói ra Huyền Thiên Nhất Khí hạ lạc. Mới thiết kế để Bạch Kỳ Phong có thời gian gặp phải Bạch Vũ Hiên, tại sinh tử tồn vong thời khắc, khẳng định sẽ đem bí mật nói cho chính mình con độc nhất nghe. Mà Bạch Vũ Hiên cả đời đều tại Bạch Kỳ Phong chiếu cố phía dưới, chưa từng thấy gió to sóng lớn gì, dễ đối phó nhất. Nghiêm hình bức cung phía dưới, thu hoạch được Huyền Thiên Nhất Khí hạ lạc còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ngoài ý liệu là, mấy chục năm qua, mặc kệ bọn hắn dùng dạng gì hình phạt, Bạch Vũ Hiên từ đầu đến cuối không nói Huyền Thiên Nhất Khí hạ lạc.
"Là, sư phụ."
Ta này liền đi hỏi.
Nói xong Trúc Tinh Văn liền tranh thủ thời gian quay người rời đi, một khắc cũng không dám lưu lại.
Lấy hắn nhiều năm như vậy đối Doãn Thần Phong hiểu rõ, nếu là lại không rời đi nơi này, Doãn Thần Phong lửa giận nhất định sẽ đốt tới trên người hắn.
Doãn Thần Phong nhìn xem Trúc Tinh Văn bóng lưng rời đi, trong mắt nộ khí mới hơi giảm bớt một điểm.
Trúc Tinh Văn tên phế vật này, hỏi ít đồ mấy chục năm đều hỏi không ra tới.
Bắt được Tử Dương Tông đệ tử vì cái gì cũng không biết.
Nếu không phải thực lực còn có thể, Xích Tiêu phái còn cần Trúc Tinh Văn, hắn đã sớm đưa Trúc Tinh Văn bên trên Tây Thiên.
Doãn Thần Phong hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, trong mắt hiện lên tham lam.
Huyền Thiên Nhất Khí hắn nhất định muốn được đến. Hiện tại trong cơ thể hắn linh đan đã hấp thu xong ngũ hành linh khí, chỉ cần lịch luyện âm dương sau đó, liền có thể bắt tay vào làm chuẩn bị thai nghén pháp tướng, nếu thai nghén pháp tướng thành công, hắn chính là pháp tướng cảnh. Liền kém Huyền Thiên Nhất Khí, chỉ cần được đến Huyền Thiên Nhất Khí, hắn liền có thể lập tức bế quan.
Chờ hắn xuất quan thời điểm, chính là Xích Tiêu phái tấn thăng nhất lưu môn phái thời điểm.
Thậm chí có Huyền Thiên Nhất Khí tại, tương lai trở thành tiên nhân, Xích Tiêu phái tấn thăng đứng đầu môn phái đều không phải mộng.
Vừa nghĩ tới có thể trở thành tiên nhân, Doãn Thần Phong mặt mũi giàn mua liền hiện ra đối tuổi thọ cùng thực lực khát vọng.
Ha 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 ha, trở thành tiên nhân, nhất định muốn trở thành tiên nhân.
Doãn Thần Phong trong miệng không ngừng thì thầm, thậm chí đến cuối cùng điên cuồng cười ha hả.
Vừa rời đi không bao xa, Trúc Tinh Văn nghe đến sau lưng tiếng cười, thân thể run lên.
Trong lòng dâng lên một tia đối tương lai bất an.
Từ khi Doãn Thần Phong tại biết Tử Dương Tông có Huyền Thiên Nhất Khí đầu mối thời điểm, liền bắt đầu trở nên không bình thường.
Nguyên bản Doãn Thần Phong tính cách chính là có thù tất báo, đối một chuyện nhỏ đều có thể ghi hận thật lâu.
lúc tuổi còn trẻ không ít bởi vì cái này tính cách cùng Hồng Diệp kiếm phái Hứa Cô Hồng đánh nhau. Về sau tiếp nhận Xích Tiêu phái trưởng môn sau đó, tính cách mới xem như có chỗ tu lại. Chờ đột phá đến hóa linh cảnh sau đó, liền lại không quản sự, một lòng tu luyện. Mãi cho đến Đoan Thần Phong không biết từ chỗ nào biết được, Tử Dương Tông có Cửu Thiên một trong Thương Minh Tử công pháp tu luyện manh mối. Đây chính là Trục Lộc Thư viện Cửu Thiên một trong công pháp tu luyện. Có thể lên làm Cửu Thiên, đều là lúc ấy thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất thiên tiêu. Bọn hắn trở thành thiên nhân sau đó, cũng là lực áp còn lại 6 quốc thiên nhân, là đại chu triều đỉnh thống nhất Cửu Châu, lập xuống không thể xóa nhòa công lao. Được vinh dự là Tần Vũ Tuyệt phía dưới tối cường 9 vị thiên nhân. Nếu là tu luyện bọn hắn công pháp, chỉ cần thiên phú không kém, có tài nguyên bồi dưỡng, thiên nhân tuyệt đối không có vấn đề. Không có cái nào võ giả có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc, hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên tại Doãn Thần Phong hạ lệnh hủy diệt Tử Dương Tông thời điểm, hắn không chút suy nghĩ liền đồng ý, nếu như không phải Doãn Thần Phong còn cố kỵ Hứa Cô Hồng tồn tại, sợ Hứa Cô Hồng phát hiện, năm đó liền không phải là ba cái chân đan cảnh xuất thủ, mà là Doãn Thần Phong đích thân xuất thủ. Trúc Tinh Văn bước dồn dập bộ pháp, đi tới giam giữ Bạch Vũ Hiên địa lao. Trong đầu nghĩ đến muốn làm sao từ Bạch Vũ Hiên trong miệng ép hỏi ra Huyền Thiên Nhất Khí hạ lạc. Lại hỏi không ra Huyền Thiên Nhất Khí hạ lạc, hắn đều sợ Doãn Thần Phong dưới cơn nóng giận liền hắn cái này đệ tử đều giết. Đây cũng không phải là không có khả năng. Doãn Thần Phong cả đời thu 16 người đệ tử, chỉ cần là không có đột phá đến chân đan cảnh, trực tiếp liền giết. Cho ra lý do chính là hắn Doãn Thần Phong đệ tử, không thể có ngự khí cảnh, không phải vậy chẳng phải là nói sáng hắn dạy bảo vô phương. Có lẽ là thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên, lại hoặc là hắn thiên phú bản thân cũng rất tốt. Cuối cùng 16 người, chết 12 cái, liền sống sót 4 cái, hắn chính là trong đó một cái. Trúc Tinh Văn trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, bước chân từ đầu đến cuối không ngừng, đi tới lần này chỗ cần đến. Địa lao nằm ở Xích Tiêu phái một chỗ trong sân, sân viện xung quanh không có một cái đệ tử trông coi. Trong địa lao giam giữ chính là những năm gần đây, bọn hắn bắt được tu luyện Tử Dương Tông công pháp người, cho nên không thể để Xích Tiêu phái bên trong đệ tử biết. Không phải vậy tiết lộ phong thanh, dẫn tới Hồng Diệp kiếm phái chú ý, vậy cũng không tốt. Trúc Tinh Văn đi vào sân viện bên trong một căn phòng, khởi động cơ quan, giá sách chậm rãi rời đi, lộ ra giá sách phía sau hướng phía dưới cầu thang. Cộc cộc tiếng bước chân vang lên. Trúc Tinh Văn theo cầu thang tiến vào trong địa lao. Đập vào Trúc Tinh Văn tầm mắt chính là từng cái từ huyền thiết chế tạo phòng giam. Trúc Tinh Văn chạy qua từng cái phòng giam, thỉnh thoảng liền có thể tại trái phải hai bên trong phòng giam nhìn thấy giam giữ người. Bọn hắn đều là những năm này bắt tu luyện Tử Dương Tông công pháp người. Vì chính là nhìn xem có thể hay không từ bọn hắn trong miệng biết được một điểm huyền thiên nhất khí manh mối. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng mà không ngại thử một lần. Càng quan trọng hơn chính là thanh lý một cái những người này, để tránh trong những người này đột nhiên xuất hiện cái gì thiên tài. Tu luyện có thành tựu sau đó bắt đầu điều tra Tử Dương Tông sự tình. Vừa mới bắt đầu người cũng không ít, mỗi cái trong phòng giam đều có người ở, phía sau theo hình phạt tăng thêm, có ít người không chịu nổi chết rồi. Hiện tại người còn sống sót, cơ bản đều là toàn thân trải rộng vết thương, tứ chi không được đầy đủ. Coi như thả bọn họ đi ra, cũng sống không được bao lâu. Theo Trúc Tinh Văn tại địa lao bên trong càng chạy càng sâu, một đạo ánh mắt cũng nhìn chăm chú lên hắn. Trường môn sư minh, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền lại tới? Nam Hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trúc Tinh Văn không phải vừa đi không bao lâu sao, hiện tại lại tới làm cái gì? Nghe được Nam Hồng lời nói, Trúc Tinh Văn một mặt bất đắc dĩ nói, sư phụ nói, nhất định muốn từ Bạch Vũ Hiên trong miệng ép hỏi ra Huyền Thiên Nhất Khí hạ lạc. Nam Hồng nghe xong, trong lòng âm thầm lắc đầu, cái này đều mấy chục năm, nếu là Bạch Vũ Hiên biết Huyền Thiên Nhất Khí ở đâu, đã sớm nói ra. Nơi nào có người có thể chịu được mấy chục năm hình phạt mà một chút đồ vật đều không lộ ra. Nói không chừng cái này Huyền Thiên Nhất Khí căn bản là cùng Tử Dương Tông không có cái gì quan hệ. Tin tức này chính là cái giả. Chương 164, đến Xích Tiêu phái chương 164, đến Xích Tiêu phái được thôi, đi theo ta. Nói xong Nam Hồng đi ở phía trước, dẫn Trúc Tinh Văn đi tới địa lao chỗ xấu nhất. Tại trước mặt hai người, là một cái hàn quang huyền thiết rèn đúc cửa sắt. Nam Hồng từ trong ngực lấy ra chìa khóa, mở cửa sắt ra sau đó, liền đi tới một bên. Trúc Tinh Văn đi vào bên trong cửa sắt, nhìn xem bị xuyên thủng xương tỷ bà, phế bỏ đan điền, ngồi dưới đất dựa vào vách tường Bạch Vũ Hiên. Mà tại Bạch Vũ Hiên xung quanh trên vách tường, tất cả đều là dính đầy vết máu dấu tay cùng những người khác không giống, xem như cực lớn có thể biết Huyền Thiên Nhất Khí hạ lạc Bạch Vũ Hiên. Bọn hắn ngoại trừ lúc mới bắt đầu nhất vận dụng bình thường hình phạt, sau đó thời gian bên trong liền rốt cuộc vô dụng độc tới, mà là từ địa phương khác làm đến một cái vệ xương trùng, có thể ký sinh trên cơ thể người xương cốt bên trên, lấy xương cốt làm thức ăn, sinh ra đau đớn xa so với đơn thuần nhục thể thụ thương muốn đau nhiều. Mỗi khi bọn hắn tỉnh lại vệ xương trùng thời điểm, Bạch Vũ Hiên đều sẽ đau đến không muốn sống, mà tại bị bọn hắn phế bỏ tu vi, xuyên thủng xương tỷ bà dưới tình huống, còn có bọn hắn ở một bên nhìn xem, Bạch Vũ Hiên muốn tự sát đều làm không được. Tại bọn họ không có đạt được muốn đáp án phía trước, Bạch Vũ Hiên chỉ có thể cả ngày lẫn đêm thừa nhận phần này thống khổ. Ta khuyên ngươi vẫn là nói ra Huyền Thiên Nhất Khí ở nơi nào a, sư phụ ta kiên nhẫn không nhiều lắm, nếu là hắn kiên nhẫn hết sạch, vậy ngươi hạ chẳng sẽ chỉ so hiện tại càng phải thê thảm gấp 10, gấp trăm lần. À, cái này đều mấy chục năm, ngươi không có hỏi chán, ta đều chán nghe rồi, cái gì Huyền Thiên Nhất Khí, ta căn bản là không biết. Bạch Vũ Hiên dựa vào vết tường, ngữ khí yếu ớt nhưng lại kiên định nói. Trúc Tinh Văn nội tâm dâng lên một cỗ vô danh hỏa, vấn đề giống như trước, đồng dạng trả lời, vài chục năm nay đều là dạng này. Sớm biết Bạch Vũ Hiên miệng như thế cứng rắn, lúc trước còn không bằng lưu Bạch Kỳ Phong một mạng, sau đó dùng Bạch Vũ Hiên mệnh ý hiếp Bạch Kỳ Phong đây. Hừ, ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, liền phệ xương trùng đều cầm ngươi không có cách nào. Trúc Tinh Văn hừ lạnh một tiếng, nhưng ngươi cho rằng này liền cầm ngươi không có biện pháp sao? Nghe nói ma đạo bên trong có một loại công pháp, chuyên môn mê hoặc nhân tâm, chỉ cần luyện thành, liền có thể khống chế người khác cho mình sử dụng, đến lúc đó nhìn ngươi còn nói không nói. Bạch Vũ Hiên mặt không đổi sắc, ma đạo. Ân, ngươi Xích Tiêu phái luyện công pháp ma đạo còn rất thích hợp, vậy liền chúc ngươi sớm ngày luyện thành đi. Coi như ngươi luyện thành, cũng không có khả năng từ miệng ta bên trong nghe đến, liền ta cũng không biết sự tình. Nghe vậy Trúc Tinh Văn trong lòng chột dạ, chẳng lẽ Bạch Vũ Hiên thật không biết? Hừ, không quản có biết hay không, đều muốn thử một lần, không phải vậy bị Doãn Thần Phong biết hắn cái gì cũng không làm, sợ là sẽ phải đại nạn lâm đầu. Mà đi chỗ nào tìm loại này công pháp ma đạo, trong lòng của hắn đã có tính toán. Mấy ngàn năm trước, Trục Lộc thư viện loại bỏ Cửu Châu bên trong ma đạo thế lực, tại tiêu diệt bọn hắn sau đó, những cái kia công pháp ma đạo đều bị nhận đến trong thư viện. Cho nên muốn thu hoạch được có thể khống chế người công pháp ma đạo, Trục Lộc thư viện là một cái lựa chọn rất tốt. Tại Hồng Diệp kiếm phái thưởng kiếm đại hội bắt đầu phía trước, liền đã có Trục Lộc thư viện người, đem hắn Xích Tiêu phái bên trong tiên tiêu mang đi. Chỉ chờ người chiêu đủ, liền sẽ thống nhất đưa đến trong thư viện. Đến lúc đó liền có cơ hội tiếp xúc đến trong thư viện thu thập công pháp. Đương nhiên, chỉ là có cơ hội, triều đình đối với công pháp ma đạo luôn luôn coi trọng, có thể hay không tiếp xúc đến còn chưa biết được. Nhưng là hiện tại thích hợp nhất một loại biện pháp, cũng không thể để hắn đi tiếp xúc ma đạo thế lực, sau đó học tập công pháp ma đạo đi. Quỷ biết có thể hay không bị triều đình phát hiện, một khi bị triều đình phát hiện, đừng nói cái gì tìm tới Huyền Thiên Nhất Khí, liền xem như luyện thành, cũng đều đến bị triều đình tiêu diệt. Không cẩn thận chính là môn phái hủy diệt kết quả, không tới không đường có thể đi thời điểm, Trúc Tinh Văn tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường này. Tốt, vậy ngươi liền hảo hảo chờ xem. Trúc Tinh Văn để lại một câu nói liền rời đi, không có lựa chọn tỉnh lại Vệ Xương Trùng tra tấn một phen Bạch Vũ Hiên. Phía trước liền tra tấn qua một lần, hiện tại một lần nữa, nếu là Bạch Vũ Hiên không chịu được, vậy liền nguy rồi. Nhìn xem Hàn Quang Huyền Thiết chế tạo đại môn một lần nữa đóng lại. Trong phòng giam một lần nữa rơi vào một vùng tăm tối, Bạch Vũ Hiên nhắm mắt lại. Huyền Thiên Nhất Khí, Huyền Thiên Nhất Khí, ai, nếu là sớm một chút biết, có lẽ cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Nơi này chính là Vạn Tuyền Sơn Mạch. Cái này Xích Tiêu phái thế mà chiếm cứ như thế lớn địa phương. Tế Nguyên nhìn qua một cái không nhìn thấy đầu sơn mạch, trong lòng cảm khái nói, khó trách Xích Tiêu phái quy mô nhân số vượt xa môn phái khác. Bình thường môn phái cũng liền mấy ngàn người, đây là tính đến tạp dịch một loại. Mà Xích Tiêu phái không tính cả tạp dịch, đều đã có gần một vạn người. Cái này quy mô vượt xa Hồng Diệp kiếm phái. Nguyên nhân chủ yếu chính là cái này Vạn Tuyền Sơn mạch. Trong dãy núi yêu thú đông đảo, có đầy đủ tài nguyên có thể bồi dưỡng đệ tử trong môn phái, cho nên Xích Tiêu phái một mực tại mở rộng quy mô, tuyển nhận càng nhiều đệ tử. Đặt ở địa phương khác, không có đầy đủ tài nguyên, chỉ có thể đi tinh anh lộ tuyến. Hồng Diệp kiếm phái chính là thuộc về đi tinh anh lộ tuyến. Nếu như Hứa Cô Hồng nghĩ lời nói, cũng là hoàn toàn có thể đem Hồng Diệp kiếm phái chuyển tới Vạn Tuyền Sơn mạch, Xích Tiêu phái cũng không dám nói cái gì. Chỉ là càng nhiều người quản lý càng phiền phức, Hứa Cô Hồng cũng không muốn sử dụng cái này tâm, cho nên Hồng Diệp kiếm phái nhân số quy mô vẫn luôn không có mở rộng. Nhìn xem Vạn Tuyền Sơn mạch, Thế Nguyên trong lòng đã có ý nghĩ. Xích Tiêu phái là một cái rất tốt cử hành tế thương sinh địa phương, mà Vạn Tuyền Sơn mạch bên trong rất nhiều dã thú cùng yêu thú, cũng không thể lãng phí, có thể dùng để lớn mạnh tuyết hai. Nghĩ đến những này, Thế Nguyên suy nghĩ khẽ động, Hoàng Lương Nhất Ngọc liên tục không ngừng xuất hiện tại bốn phía, kiếm đồ thân ảnh cũng xuất hiện tại Thế Nguyên bên cạnh. Đi thôi, để ta xem một chút ngươi bây giờ có bao nhiêu lợi hại. Thế Nguyên suy nghĩ khẽ động, kiếm đồ hướng thẳng đến Xích Tiêu phái phương hướng chạy như điên. Hoàng Lương Nhất Ngọc thì dần dần tràn ngập ra. Xích Tiêu phái bên trong, tạp dịch đệ tử nhộn nhịp chỉ vào nơi xa sương mù dày đặc nghị luận. Các ngươi mau nhìn, sương lên. Nổi sương mù liền nổi sương mù, có gì đáng xem a? Không phải à, nhìn phương hướng cái này sương mù là từ ngoài núi bay vào, hơn nữa giống như tại hướng bên này tới đây chứ. Vậy thì thế nào? Tốt tốt, đừng nhìn, làm nhanh lên sự tình a, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, trông giữ sự tình tìm không tìm ngươi phiền phức. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, nơi xa cây cối thần tốc sụp đổ, khuấy động lên một mảnh bụi đất, như có thứ gì tại nhanh chóng di động. Mau nhìn, đó là vật gì? Chẳng lẽ là yêu thú nào hay sao? Vậy còn không tranh thủ thời gian thông báo quản sự. Vâng. Một tiếng vang thật lớn che đậy thanh âm của mọi người. Nơi xa trong bụi mù đoạn, một thân ảnh từ trong bụi mù lao ra. Đám người chỉ có thể cảm giác được một trận cuồng phong từ bên cạnh lướt qua. Tùy theo mà đến chính là ngắn ngủi kịch liệt đau nhức, sau đó liền ngã xuống đất không đứng dậy nổi không hoàn chỉnh thi thể. Kiếm đồ cảm ứng đến xung quanh sinh cơ, di chuyển nhanh chóng, đều không cần động thủ, trực tiếp đụng vào là được rồi. Gặp người đụng người, gặp phòng ở đụng phòng ở những nơi đi qua giống như bị vòi rồng tàn phá qua, không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Chương 165, chạy trốn chương 165, chạy trốn động tĩnh của nơi này rất nhanh liền bị Xích Tiêu phái bên trong tuần tra đệ tử phát hiện, thế là tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một đám tuần tra đệ tử đi tới Xích Tiêu phái bên ngoài, cũng chính là tạp dịch đệ tử chỗ ở vừa tới nơi này, mùi máu tanh liền đập vào mặt, đập vào một đám tuần tra đệ tử trong mắt, chính là đổ nát thê lương. Ánh mắt chiếu tới chỗ, không có một chỗ phòng ở là hoàn hảo, tựa hồ bị thứ gì phá hủy. Mà tại trên đất, còn có sụp đổ phòng ở trong khe hở, có thể nhìn thấy tàn khuyết không đầy đủ thân thể. Chỉ là bọn hắn trong tầm mắt có thể nhìn thấy, tất cả đều là thi thể, không có một người sống. Đây là có chuyện gì? Phát sinh cái gì? Cảnh tượng trước mắt để một đám tuần tra đệ tử không biết làm sao. Xích Tiêu phái có hóa linh cảnh Doãn Thần Phong tọa trấn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến Xích Tiêu phái gây chuyện. Hiện tại lại có người tại Xích Tiêu phái bên trong động thủ, còn giết như thế nhiều người. Chẳng lẽ không sợ đắc tội Xích Tiêu phái sao? Vấn đề này chú định không có người có thể trả lời bọn hắn. Bởi vì một giây sau, một đám tuần tra đệ tử liền mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến, thân thể tựa như là bị cái gì cấp tốc chạy nhanh đổ vật đụng vào đồng dạng. Một đám tuần tra đệ tử liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, nửa người liền đã huyết nhục ly thể, bắn tung tóe tại bốn phía, cả người ngược lại cũng bay ra ngoài, ở giữa không trung thời điểm đám người liền đã không có sinh cơ. Kiếm Đồ bước chân không ngừng, trời sinh tự mang cảm ứng sinh cơ để nàng có thể rất nhanh xác định người vị trí. Tại giải quyết xong những này tuần tra đệ tử sau đó, cấp tốc hướng về gần nhất người chạy như điên. Không có bao lâu, toàn bộ Xích Tiêu phái bên ngoài liền đã luân hãm, không tồn tại một người sống. Cùng lúc đó, những cái kia đang muốn xuống núi đệ tử phát hiện nơi này vấn đề. Cảnh hoang tàn khắp nơi trên đất thi thể, trên đất đã bị máu tươi thấm đẫm. Không có thời gian muốn vì cái gì sẽ như vậy, hoảng sợ quay người hướng về Xích Tiêu phái bên trong chạy đi, trong miệng còn đang không ngừng la lên. Không tốt, không tốt, có người giết tới Xích Tiêu phái. Vòng ngoài tạp dịch đệ tử đều đã chết. Nhanh thông báo trưởng môn. Rất nhanh, liền có bị bọn hắn tiếng hô hoán hấp dẫn đến ngoại môn đệ tử, nhìn xem bọn hắn thất kinh, trong miệng không ngừng la lên bộ dạng, ánh mắt quái dị. Phản ứng đầu tiên chính là những người này có phải điên rồi hay không? Còn cái gì có người giết tới Xích Tiêu phái? Làm sao có thể sự tình? Bọn hắn Xích Tiêu phái có hóa linh cảnh tại, có mấy cái người dám tới cửa gây chuyện. Thấy mọi người không tin, những này la lên đệ tử cũng không có lưu lại, tiếp tục chạy về phía trước đi, tính toán thông báo trong môn trưởng lão cùng trưởng môn. Tại những này la lên đệ tử rời đi sau đó, cuốn phong gào thét âm thanh từ xa mà đến gần truyền đến. Còn lưu lại tại nguyên chỗ ngoại môn đệ tử nhìn hướng âm thanh đầu nguồn, muốn biết rõ ràng đây là thanh âm gì. Nhưng không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Kiếm Đồ đã mang theo cuồng phong càn quét mà qua. Kèm theo bên tai tiếng rít, đám người triệt để mất đi ý thức. Khi nghe đến tiếng rít xuất hiện thời điểm, liền đã hấp dẫn chính đang chạy trốn la lên đệ tử chú ý có mấy cái người hiếu kỳ quay đầu, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Đã nhìn thấy nguyên bản sau lưng còn êm đẹp đệ tử, liền thời gian trong nháy mắt, thân thể liền đã tàn khuyết không đầy đủ, ly thể huyết đục vẩy ra đi ra. Có một chút còn vẩy ra đến trên mặt của bọn hắn. Cảm nhận được trên mặt cảm giác ấm áp, đi đứng nháy mắt bất lực, tê liệt trên mặt đất. Một giây sau, sủi lơ trên mặt đất mấy người, nửa bên đầu liền cùng lúc không cánh mà bay. Mà ba cái nhẫn mại lòng hiếu kỳ, không bay đầu lại đệ tử, còn tại một đường vùi đầu chạy nhanh, đi ngang qua ngoại môn đệ tử vị trí khu vực, hướng về nội môn mà đi. Bọn hắn tại nhìn đến vòng ngoài cảnh tượng sau đó, liền biết đây tuyệt đối không phải bọn hắn có thể hiếu kỳ sự tình. Xích Tiêu phái bên ngoài ở đều là tạp dịch đệ tử. Hướng bên trong một điểm chính là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử còn có chân truyền đệ tử chỗ ở mà bọn hắn liền thuộc về ngoại môn đệ tử, có khả năng tàn sát nhiều như thế tạp dịch đệ tử. Suy nghĩ một chút cũng biết đây không phải là bọn hắn những này ngoại môn đệ tử là có thể giải quyết. Chuyện này nhất định phải xin giúp đỡ trưởng lão. Mà trưởng lão đồng dạng đều ở tại Xích Tiêu phái khu vực hạch tâm, nơi đó cũng là chân truyền đệ tử chỗ ở địa phương. Địa phương khác, ví dụ như nội môn đệ tử chỗ ở mặc dù cũng có trưởng lão tại, nhưng có rất ít người gặp qua. Cũng chỉ là biết có người như vậy, có thể nhìn thấy cơ hội rất ít. Nghe nói là có chuyện gì, cho nên thời gian dài đều ở bên ngoài, rất ít trở về, tự nhiên nhìn thấy cơ hội cũng ít đi. Chờ một chút, đó là cái gì? Ngay tại chạy nhanh một người trong đó giống như phát hiện cái gì, chỉ về đằng trước hoảng sợ nói. Còn lại hai người nhìn hướng hắn chỉ phương hướng, cũng là bọn hắn muốn đi tới vị trí, Xích Tiêu phái khu vực hạch tâm. Chân truyền đệ tử cùng trưởng lão chỗ cư trú. Chỉ thấy phương xa khu vực hạch tâm, ánh mắt chiếu tới chỗ, kiến trúc cùng xung quanh cây cối giờ phút này đều đã bao trùm bên trên một tầng trắng như tuyết. Một màn trước mắt để ba người cảm giác rất tin tưởng. Đây là tuyết rơi. Nhưng bây giờ mới là tháng 6 a. Tháng 6 làm sao sẽ tuyết rơi đây? Thinh linh cảnh tượng để ba người ngu ngơ tại chỗ. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua tháng 6 còn có thể tuyết rơi cảnh tượng. Hơn nữa, ba người quay đầu nhìn hướng sau lưng ngoại môn đệ tử ở khu vực. Không quản là phòng ở bên trên, vẫn là trên cây cối, không có chút nào tuyết rơi vết tích. Ngẩng đầu nhìn trên trời, cũng không có mảy may hạ lạc đông tuyết. Lại quay đầu nhìn hướng khu vực hạch tâm, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng bọn hắn rất xác định bọn hắn không có nhìn lầm. Trên nóc nhà bao trùm khẳng định là đông tuyết. Bọn hắn tại Xích Tiêu phái ở nhiều năm như vậy, gặp bao nhiêu xuân hạ thu đông, trước mắt một màn này như trước kia đông thiên hạ tuyết thời điểm đồng dạng. Chỉ là bây giờ còn chưa tới mùa đông, trận này thình lình tuyết, giống như chính là vì khu vực hạch tâm hạ đồng dạng. Chỉ bao trùm khu vực hạch tâm, nội môn đệ tử ở khu vực cùng bọn hắn hiện tại vị trí ngoại môn khu vực đồng dạng. Không có chút nào tuyết rơi vết tích. Liên tại ba người trong lúc suy tư, sau lưng đột nhiên xuất hiện liên tục không ngừng tiếng kêu to, còn có phòng ốc tiếng sụp đổ. Có quái vật a? Người nào thấy được quái vật dáng dấp ra sao? Thấy không rõ lắm, quá nhanh. Một trận gió thổi qua, liền có người chết. Đại gia chạy mau a, đi nội môn tìm trưởng lão. Ba người trong tầm mắt bắt đầu hiện ra không ít ngoại môn đệ tử tại hướng bọn hắn phương hướng chạy tới. Mà tại những này ngoại môn đệ tử sau lưng không ngừng có không kịp chạy trốn người, hoặc là còn không rõ ràng lắm tình huống gì người mới vừa mở cửa phòng liền bị một trận cuồng phong thổi qua. Tại chỗ mệnh tăng hoàng tuyển, có lẽ là ngoại môn đệ tử nhân số quá nhiều nguyên nhân, duy nhất một lần va chạm quá nhiều người để Kiếm Đồ thân hình chậm một cái, một chút người mới có cơ hội nhìn thấy Kiếm Đồ thân ảnh. Là người, đây không phải là quái vật gì, ta thấy được y phục, đây là người. Tại những người này thanh âm bên trong, Kiếm Đồ mạnh mẽ đâm tới, không có nhận đến một điểm ảnh hưởng. Cho dù là biết không phải quái vật gì cách làm, bọn hắn cũng không làm được cái gì. Cho dù có một chút người lấy dũng khí muốn ngăn cản Kiếm Đồ, cầm lấy binh khí che ở trước người, cũng không có tế tại sự tình. Tại Kiếm Đồ trước mặt, bất luận là bọn hắn vẫn là binh khí, đều giống như giấy đồng dạng yếu ớt. Bình thường va chạm phía dưới, liền đã không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Mắt thấy phương pháp vô dụng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu trong chiều cửa phương hướng chạy đi.